Chương 32, cú sút lá vàng rơi trên sân Nha Trang. Chương 32, cú sút lá vàng rơi trên sân Nha Trang. Trận đấu giữa hai đội bóng thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa bắt đầu rất nảy lửa và hấp dẫn. Hai đội cống hiến cho khán giả một màn trình diễn đầy kịch tính và gây cấn. Ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu, đội bóng Khánh Hòa thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 đã tung ra những đợt tấn công liên tiếp vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, các cơ hội này đều không được tận dụng thành công. Trong khi đó, đội thành phố Hồ Chí Minh không hề thua kém, họ đã lập ra phòng tuyến cực kỳ vững chắc dưới sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Trường Công Lập bằng những pha lấp lỗ hổng đầy tư duy và sắc bén. Trong suốt 9 phút đầu, cả hai đội liên tục tạo ra những tình huống tranh cướp bóng vô cùng mạnh mẽ, tạo nên sức ép lớn ở khu vực giữa sân. Riêng đội Khánh Hòa có phần nhỉnh hơn đội thành phố Hồ Chí Minh, lại có ưu thế sân nhà nên đã liên tục dốc bóng xuống phần sân đối phương. Tuy đội Khánh Hòa chơi lối bóng đá rất mạnh mẽ, kiến tạo được các pha bóng áp sát cầu môn đội thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn không thể chọc thủng lưới của thủ môn đội khách. Với lối chơi tấn công táo bạo và sắc nét của đội bóng Khánh Hòa, đội thành phố Hồ Chí Minh đã phải đối mặt với một số tình huống nguy hiểm chỉ trong 6 phút đầu trận. Một trong những tình huống đáng chú ý nhất là pha đi bóng của tiền đạo đội bóng Khánh Hòa. Anh chàng tiền đạo trung phong mù xạ trẻ của đội Khánh Hòa đã dùng kỹ thuật đặc biệt của mình để vượt qua các hậu vệ thành phố Hồ Chí Minh trước khi tung cú dứt điểm chạm của dọc. Mù xạ trẻ là một tiền đạo da đen mang quốc tịch Pháp, cao 1m83, có tốc độ rất nhanh và khả năng bứt phá cực tốt. Tiền đạo mù xạ trẻ đang là một trong những nhân tố nổi bật, quan trọng bậc nhất suốt những tuần vừa qua của câu lạc bộ Khánh Hòa. Trang cầu thủ có biệt danh viên kim cương đen độc chiếm vai trò lĩnh sướng hàng công của đội tuyển Khánh Hòa, kết nối cực tốt với các vệ tinh nội góp phần giúp câu lạc bộ Khánh Hòa bay cao trong giai đoạn lượt về của mùa giải V-League năm nay. Trước sự khuấy đảo của mũ xạ chẳng hẹ, là lá chắn thép Trương Công Lập. Người hậu vệ đầy bản lĩnh từng khoác lên chiếc áo của đội tuyển bóng đá Việt Nam tuy đã 34 tuổi, sức khỏe không còn sánh bằng các cầu thủ trẻ nữa, nhưng Trương Công Lập lại có kinh nghiệm dồi dào và cái tâm của một chiến sĩ quật cường. Trong các tình huống mũ xạ chạy đột nhập xuống sát vòng 16m50, Trương Công Lập đều nhanh chóng áp sát và khóa chết những đường dốc bóng của mũ xạ chẳng hẹ. Trong đó có duy nhất một lần, mũ xạ chạy thoát được sự đeo bám quyết liệt của Trương Công Lập nhưng lại tung ra cú dứt điểm dội của dọc. 9 phút đầu của trận đấu quả là vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi hai đội đã có những pha tấn công đánh chặn, giao chiến với nhau bên phần sân của đội bóng thành phố Hồ Chí Minh nhưng rất tiếc cho đội tuyển Khánh Hòa là vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Và đến phút thứ 10, cao trào của trận đấu đã đến. Hai người tiền vệ nổi bật của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là Santiago González và Nguyễn Xuân Minh đã có một pha phối hợp rất đẹp mắt. Santiago González đóng vai trò là tiền vệ trụ của đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh chơi ở vị trí thấp hơn so với hàng tiền vệ, là một chốt chặn cực kỳ vững chắc giúp cho đội tuyển tranh cướp bóng và quấy rối các pha tấn công của đối phương. Santiago González chứng tỏ mình chính là một tiền vệ phòng ngự không thể thiếu của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, đã thực hiện một pha tắc bóng đầy tư duy, chuẩn xác lấy bóng trong chân tiền đạo cánh trái của đội bóng Khánh Hòa mà không hề phạm lỗi nào. Anh chàng người Argentina lập tức tổ chức một đợt phản công chất đoán, phối hợp với tiền vệ máu lửa Nguyễn Xuân Minh, ban bật bóng, chuyển những đường chuyền bóng nhỏ, xé toang tuyến giữa của đội bóng Khánh Hòa. Đường chuyền bóng và lối di chuyển của hai chàng tiền vệ mang đầy tư duy, khiến cho tiền vệ Khánh Hòa không thể nào ngăn trở kịp, để cho bóng luồn qua hàng phòng ngự ở tuyến giữa. Quả bóng tròn lao đi vút, vượt qua vạch vôi giữa sân và nhanh chóng được đẩy lên phần sân của đội chủ nhà. Nguyễn Xuân Minh với phong cách thi đấu sông sáo và nhiệt huyết của mình, tựa như một chiếc chiến hạm không chìm, băng ầm ầm trên sân cỏ. Lấy bóng làm hoa tiêu, lấy sân cỏ làm đại dương, chiếc chiến hạm không chìm ấy lướt trên muôn trùng khơi, băng băng giữa biển rộng. Những cầu thủ Khánh Hòa cố sức ngăn chặn Nguyễn Xuân Minh nhưng không thể ngăn chặn nổi bởi lối chuyền bóng nhanh gọn giữa Nguyễn Xuân Minh và Santiago González là vô cùng lắt léo và huyền chuyển. Nhận bóng này Đức. Santiago González hét lớn bằng tiếng Việt. Santiago González chuyền một đường bóng ngắn cho Nguyễn Hoàng Đức khi đã vượt qua được hàng tiền vệ Khánh Hòa. Santiago González là một cầu thủ chuyên nghiệp. Mặc dù Santiago González ủng hộ Adison Butler nhưng khi mà Adison Butler đã phải chịu thất bại trong cuộc đua tranh đoạt suất đá chính trong đội tuyển thì Santiago González cũng vẫn có mối quan hệ với Nguyễn Hoàng Đức như bình thường, chứ không hề giận cá chém thất mà không chuyển bóng cho Nguyễn Hoàng Đức. Trong các trận đấu tập vừa qua, Santiago González đã tận mắt chứng kiến tài năng của Nguyễn Hoàng Đức và Santiago González cũng rất khâm phục chàng trai trẻ 20 tuổi ấy. Chẳng có lý do gì để mà ôm hận với một cầu thủ có tương lai vô cùng tươi sáng như thế cả. Vút, trái bóng bay một đường vòng cung nhỏ, dễ dàng nằm gọn lọn trong chân của Nguyễn Hoàng Đức. Cảm ơn ông anh, cứ tin tưởng ở em. Nguyễn Hoàng Đức lớn tiếng đáp, xoay vòng trái bóng trong chân của mình. Nguyễn Hoàng Đức thoáng nhìn về phía Dương Ngọc Lan đang ở trên khán đài, đẩy nhẹ bóng ra một khoảng, lấy chân trái làm trụ, vận hết toàn bộ công lực vào chân phải, ánh mắt như điện, nhắm chuẩn vào khung thành đội bóng Khánh Hòa. Trong khoảnh khắc đầy căng thẳng, Nguyễn Hoàng Đức đã nhận được quả bóng từ đồng đội ở ngoài vòng cấm địa. Anh quyết định không chờ các đồng đội khác tiến lên hỗ trợ mà lập tức thực hiện cú sút ngoài vòng cấm. Bình, Nguyễn Hoàng Đức sút rồi. Cú sút của Nguyễn Hoàng Đức đã được hoàn tất. Một hậu vệ Khánh Hòa lao đến ngăn cản Nguyễn Hoàng Đức nhưng không kịp. Quả bóng đã rời khỏi chân của Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ Khánh Hòa chạy đến ngăn cản cũng chỉ có thể nhìn Nguyễn Hoàng Đức với tư thế giơ cao chân lên đá mà thôi. Vút, trái bóng bay lên giữa không trung, tạo thành một đường cong vòng trên bầu trời. Đồng hồ chỉ vừa chuyển qua phút thứ 11 của hiệp 1 và thời khắc ấy, khán đài đã chứng kiến một tuyệt phẩm kinh điển. Quả bóng khi rời khỏi chân Nguyễn Hoàng Đức ở giữa không trung, tựa như một chiếc lá vàng vừa rứt ra khỏi cánh khô, lơ lửng trên không trung. Trước khi rơi xuống khung thành đội bóng Khánh Hòa, quả bóng xoay tròn theo một đường cầu vồng từ trên cao cắm xuống, nhưng quỹ tích của quả bóng vô cùng khó đoán. Đó là một quỹ tích không tưởng, thủ môn hoàn toàn chết chân trước cú sút kinh điển ấy. Đây là cú sút lá vàng rơi, một cú sút huyền thoại của làng túc cầu thế giới. để có thể thực hiện được cú sút lá vàng rơi kinh điển, thì đòi hỏi người cầu thủ phải có kỹ xảo vô cùng điêu luyện, không phải ai cũng có thể có được kỹ xảo vô cùng điêu luyện để có thể hoàn thành được tuyệt phẩm ấy. Nhiều khi vài người cũng có thể thực hiện được cú sút lá vàng rơi một, hai lần trong đời, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện một pha sút bóng đẳng cấp thành bàn bàn thắng. Nhưng tại sân vận động Nha Trang ngày hôm nay, pha ghi bàn thắng mở màn của đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện đẹp đến ngỡ ngàng, đẹp đến không thể nào đẹp hơn. Cú sút lá vàng rơi thường được thực hiện bởi những cú đá phạt nhưng không phải là không thể sút trong tình huống đá trực tiếp. Bởi vì độ khó rất cao cho nên cầu thủ thường thực hiện khi đá phạt. Ở đây, Nguyễn Hoàng Đức với đẳng cấp siêu sao bóng đá, cùng với lực sút cực mạnh, cảm giác bóng vô cùng linh mẫn, kết hợp với bộ môn võ công long hổ song sát mới có thể hoàn thành được cú sút lá vàng rơi kinh điển. Tuy nhiên không phải lúc nào Nguyễn Hoàng Đức cũng thực hiện cú sút ấy, phải tùy từng thời điểm để thực hiện từng cú sút khác nhau cho phù hợp với hoàn cảnh luôn biến đổi trên sân bóng. Chương 33, cú tổ kẹ chương 33, cú tổ kẹ và kết quả của cú sút lá vàng rơi trên sân vận động Nha Trang cũng vô cùng hoàn mỹ, quả bóng bay lượn trên bầu trời như một chiếc lá vàng rơi vào thẳng khung thành đối phương. Cú sút lá vàng rơi, một trong những pha sút bóng kinh điển mà Nguyễn Hoàng Đức từng thực hiện được ở thế giới khác, lại một lần nữa, mình không xuất thế trên giới này. Không thể tin được, không thể nào tin được, thưa tất cả quý vị và các bạn. Ở trên sân vận động 19-8 giữa lòng thành phố Nha Trang, thành phố biển xinh đẹp, vừa xuất hiện pha ghi bàn tuyệt phẩm của một chàng cầu thủ trẻ tuổi, một cú sút tuyệt phẩm, cú sút lá vàng rơi, thưa tất cả quý vị và các bạn. Cú sút lá vàng rơi kinh điển mà hầu như chỉ có những nghệ sĩ sân cỏ bờ ra dịu mới có thể thực hiện được, vậy mà nay đã xuất hiện trên sân vận động 19-8 rồi thưa tất cả quý vị các bạn. Cầu thủ Hoàng Đức, tiền đạo của đội thành phố Hồ Chí Minh đã ghi bàn mở màn tỷ số cho trận đấu ngày hôm. Tỷ số bây giờ là 1-0 cho đội thành phố Hồ Chí Minh. Một bàn thắng không thể nào đẹp mắt hơn được nữa. Trái tim của tôi cho đến bây giờ vẫn còn vô cùng bồi hồi xúc động khi được chứng kiến một bàn thắng siêu phẩm như thế. Bình luận viên bóng đá ca ngợi không dứt trên sóng truyền hình trực tiếp. Vào rồi, hoan hô, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã ghi bàn rồi. Bàn thắng quá tuyệt vời rồi. Các cổ động viên đội thành phố Hồ Chí Minh không tìm được sự phấn khích và hò reo tưng bừng khi bóng chạm vào lưới khung thành đội tuyển Khánh Hòa, mang về một bàn thắng cực kỳ tuyệt đẹp. Cảm giác như thời gian chậm lại, các cổ động viên đội bóng thành phố Hồ Chí Minh vừa tự hào vừa phấn khích khi cầu thủ của mình đã ghi bàn thắng đẹp mắt, mở tỷ số lên 1-0 trước đối thủ. Ơi là trời, quả bóng bay cong vòng luôn kìa. Nó không chỉ cong mà nó còn hơi bốn ngược lại nữa, quá khủng khiếp rồi. Đá đẹp quá Hoàng Đức, tiếp tục phát huy đi Hoàng Đức. Cảm giác của người xem khi chứng kiến cú sút lá vàng rơi hoành không xuất thế trên sân vận động 19-8 là rất đặc biệt. Đó là cảm giác hưng phấn, háo hức và phấn khích khi chứng kiến một pha bóng đẹp mắt đến không tưởng. Có thể nói, cú sút lá vàng rơi là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận đấu bóng đá ngày hôm nay. Anh trai của tôi, đó là anh trai tôi đó, anh trai của tôi vừa sút vào khung thành đó. Nguyễn Mỹ Duyên nhún nhảy trên khán đài, hét toáng lên, giống như là muốn cho cả thế giới biết mình chính là em gái của người tiền đạo mới lập được một pha ghi bàn siêu phẩm. Em nhỏ tiếng lại đi, sợ em luôn rồi đó, hét gì mà to tiếng quá vậy. Dương Ngọc Lan kìm vai cô bé như đang trong cơn tăng động đó lại. Nguyễn Mỹ Duyên vẫn ngoác miệng cười không ngậm được mồm lại, nhảy nhót tưng tưng, anh trai em vừa mới sút vào, anh trai em vừa mới sút vào. Dương Ngọc Lan dí ngón tay vào trán Nguyễn Mỹ Duyên một cái, bĩu môi, nộ ghê hè, mới vừa mấy nãy còn chê hỏng chê eo, bảo ông già này ông già kia không biết đá bóng, chỉ biết đi bộ, mà giờ cứ hô hào như sợ cả thế giới không biết đó là anh trai của mình. Vậy hả, lúc nãy em có nói vậy? Sao em không nhớ vậy ta? Nguyễn Mỹ Duyên nhuẩn miệng cười rất chi là ngây thơ vô số tội, loạn quay xuống khán đài, với cả hai tay lên trời, chúng hai tay thành cái loa hét lên, hú hú. Anh trai em quá giỏi rồi. Anh Đức là cầu thủ giỏi nhất. Anh Đức vô địch. Nguyễn Hoàng Đức lập được một pha ghi bàn siêu phẩm cú sút lá vàng rơi thành công, liền chạy ra giữa sân, nhún người lên cao, cơ thể bay giữa không trung, tung một cú đấm gió vào giữa trời, gầm lớn, vào những cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng chạy đến chỗ Nguyễn Hoàng Đức để ôm vai bá cổ, vò đầu bứt tóc Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức cười ha hả, ôm vai bá cổ lại với các đồng đội của mình. Quang cảnh ăn mừng bàn thắng của các tuyển thủ Việt Nam luôn luôn tràn đầy tình đồng đội như thế. Những gương mặt tươi roi rói cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi là biểu tượng không bao giờ phai nhòa của những con người Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt Nam luôn luôn điểm trên môi nụ cười tươi thắm, dù rằng đã có những thời kỳ gian khổ, dù rằng đã có những giai đoạn đoàn mình trước bom đạn chiến tranh, nhưng người Việt Nam luôn kiên trung dũng cảm, luôn bất khuất kiên cường, không hề cúi đầu sợ hãi trước bất kỳ một nghịch cảnh nào. Người Việt Nam vĩnh viễn ngẩng cao đầu, nở trên môi nụ cười chiến thắng. Hú hú, khi Nguyễn Hoàng Đức đang ăn mừng bàn thắng thì nghe tiếng hú của em gái vọng vào tai mình, bèn hướng mặt về phía khán đài mà người yêu và em gái đang đứng, giơ ngón tay hình chữ V lên đáp lại. Dương Ngọc Lan và Nguyễn Mỹ Duyên cũng giơ ngón tay hình chữ V về phía Nguyễn Hoàng Đức. Ba người mỉm cười với nhau. Nguyễn Hoàng Đức gật đầu chào hai người rồi quay trở về phần sân nhà để chuẩn bị tiếp tục trận đấu. Sau khi Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn trái thứ nhất, đội Khánh Hòa quyết tâm san bằng tỷ số và cử người kèm sát Nguyễn Hoàng Đức. Ban đầu những cầu thủ Khánh Hòa còn tưởng ngày hôm nay đội thành phố Hồ Chí Minh sẽ tung tiền đạo Á Đi Sấn Buột Gệt ra sân, nhưng lại thấy cầu thủ trẻ 20 tuổi được đá chính thì lấy làm lạ. Cả huấn luyện viên cũng có đôi chút khó hiểu trước sắp xếp này của đội thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ thì họ đã hiểu, thì ra đây là con bài tẩy của đội khách. Pha phối hợp chấp nhoáng của hai tiền vệ và pha dứt điểm thành bàn của tiền đạo đối phương thật là vô cùng đẳng cấp, không có một chút sai sót nào cả. Lúc đầu, hàng phòng thủ Khánh Hòa còn lơ là để cho Nguyễn Hoàng Đức khá tự do, nhưng bây giờ thì khác, luôn có một hậu vệ theo kèm sát Nguyễn Hoàng Đức không rời một bước chân. Tuy nhiên bấy nhiêu đó chưa đủ kìm hãm được một siêu tiền đạo như Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn. Vài phút sau đó, Quả bóng lại một lần nữa được câu đổng vào vòng 16m50 của đội bóng Khánh Hòa từ bên hành lang cánh phải. Tiền vệ cánh phải thành phố Hồ Chí Minh đã tung ra được một đường chuyền dài trong vòng cấm địa đội Khánh Hòa. Nguyễn Hoàng Đức chỉ chờ có thể là bứt tốc, xông lên như một cỗ xe tăng nước, bật nhảy đánh đầu, trước sự bất lực của hàng phòng thủ Khánh Hòa, tung ra cú đánh đầu như đạn pháo vào cầu môn. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Sang hiệp 2 của trận đấu, Nguyễn Hoàng Đức ghi liền tù tỷ thêm một bàn thắng nữa bằng pha dẫn bóng qua người khi sử dụng kỹ thuật ngoáy cháo cực kỳ điêu luyện của mình. Nguyễn Hoàng Đức áp sát khung thành đệm bóng bằng lòng bàn chân nâng tỷ số lên 3-0. Vào giữa hiệp 2, đội Khánh Hòa cũng có thể gỡ gạc lại chút mặt mũi khi có được một bàn thắng an ủi. Tiền đạo Mù Xạ Trẻ đã rất cố gắng nhận bóng từ tuyến 2, rồi tung cú sút xa như búa bổ vào khung gỗ đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Thủ môn hoàn toàn bó tay trước cú sút xa cực mạnh ấy, phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng. Khánh Hòa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 64. Tưởng chừng như trận đấu đến đây là ngã ngũ, nhưng tiền đạo của đội thành phố Hồ Chí Minh nói không. Vào phút thứ 81 của trận đấu, Nguyễn Hoàng Đức có được bóng từ đường chuyền ngắn của Nguyễn Xuân Minh. Nguyễn Hoàng Đức lừa bóng qua một hậu vệ, hai hậu vệ, ba hậu vệ và lừa bóng luôn qua cả thủ môn đội tuyển Khánh Hòa, rồi chậm rãi dẫn bóng vào khung thành đội tuyển Khánh Hòa để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-1, mang về thắng lợi to lớn cho đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo trẻ 20 tuổi đã lập được một cú bộ kệ lịch sử trong trận đấu này. Chương 34, đánh bại Khánh Hòa. Chương 34, đánh bại Khánh Hòa tại giải đấu V-League ở Việt Nam. Những cầu thủ người Việt Nam chúng ta có thể lập được hạt trịch thực sự là không nhiều lắm, nói gì đến những cầu thủ có thể lập được những cú bộ kệ. Chủ nhân của những cú bộ kệ hiếm giống như lông phượng sừng lân vậy. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức mới chỉ là cầu thủ Việt Nam thứ 3 làm được điều này sau hai vị tiền bối đi trước. Một trong hai người đó chính là vị chủ tịch trẻ tuổi của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Lê Hoài Thanh đã có được hai cú bộ kệ trong cuộc đời. Lê Hoài Thanh chính là người đầu tiên lập được cú bộ kệ trong lịch sử V-League vào năm 2009 trong trận đấu với đội Thanh Hóa. Hoặc khi còn đá cho đội bóng Nghệ An, Lê Hoài Thanh đã ghi 4 bàn thắng vào lưới đội bóng Long An trong cơn mưa rào, 8 bàn thắng ở cuộc đối đầu trong khuôn khổ giải đấu V-League năm 2013. Hai vị tiền bối của Nguyễn Hoàng Đức lập được cú bổ kẹ khi đã có nhiều năm thi đấu bóng đá rồi, còn Nguyễn Hoàng Đức thì mới chỉ 20 tuổi và Nguyễn Hoàng Đức đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lập được cú bổ kẹ trong giải đấu quốc nội. Tương lai phía trước của Nguyễn Hoàng Đức đang vô cùng sáng sủa khi Nguyễn Hoàng Đức đã khẳng định được mình trong câu lạc bộ. Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức nắm được suất đá chính trong câu lạc bộ rồi. Sau chiến thắng đậm đà và cú bổ kẹ này, chủ tịch Lê Hoài Thanh và huấn luyện viên Hẻm Dạ Diệu Lô Mơ chẳng có lý do gì để loại Nguyễn Hoàng Đức ra khỏi suất đá chính trong câu lạc bộ cả. Thậm chí nếu Nguyễn Hoàng Đức giữ vững phong độ thi đấu như thế này thì chắc chắn là anh chàng tiền đạo bom tấn có trị giá 9 tỷ sẽ còn phải mài đít trên băng ghế dự bị dài dài. Vậy là câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã phục được mối thù ở trận lượt đi bị câu lạc bộ Khánh Hòa đánh bại với tỷ số 4-1. Trận đấu ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã trả lại sòng phẳng nợ nần với Khánh Hòa, ghi đúng số bàn thắng bằng số bàn thắng ở trận lượt đi. Thực ra đó là do Nguyễn Hoàng Đức không muốn ghi thêm bàn thắng. Có một số cú sút trong trận đấu là Nguyễn Hoàng Đức cố ý sút chệch bóng ra ngoài, hoặc là giả vờ bị mất bóng. Chứ nếu như Nguyễn Hoàng Đức muốn nâng tỷ số lên thì hắn hoàn toàn có thể làm được. Đây chính là sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới và cầu thủ ở vùng trũng của bóng đá thế giới. Chẳng hạn như đem một đội bóng làng nhàng ở tỉnh đi thi đấu với đội bóng quốc gia sẽ thấy rõ ràng sự chênh lệch về trình độ giống như là danh trời vậy. Số bàn thắng cứ phải nói là mang rổ ra mà hứng. Hoặc chúng ta có thể xem những trận đấu của Việt Nam chúng ta với đảo Guam, đã từng có một trận thắng vô cùng đậm đà 11-0 của Việt Nam trước lãnh thổ đảo Guam vào năm 2000. Ở trận đấu ấy, thủ môn Việt Nam thiếu điều mắc bóng ra góc khung thành mà ngủ luôn chứ chẳng cần phải bận tâm gì đến trận đấu. Ngoài ra, Việt Nam còn có những chiến thắng cực kỳ hoành tráng khác như trận thắng Campuchia 9-2 vào năm 2002, trận thắng Campuchia 9-1 vào năm 2004, trận thắng Lào 9-0 vào năm 2007. Đó chính là sự chênh lệch về trình độ. Thế hệ ấy, Việt Nam như rồng như hổ, vô cùng phong quang trong khu vực Đông Nam Á. Thế hệ vàng của Việt Nam thời kỳ ấy hầu như không ngán sợ bất kỳ đối thủ nào trong khu vực ngoại trừ Thái Lan. Quả thực là Việt Nam rất mạnh, nhưng Thái Lan còn mạnh hơn Việt Nam nhiều. Những cầu thủ Thái Lan khi ấy có những cú sút xa như bắn đại bác, có những cầu thủ sở hữu kỹ thuật rất tuyệt vời, đã đè bẹp Việt Nam trong nhiều cuộc đụng độ trực tiếp. Tuy nhiên, Thái Lan đi thi đấu ở tầm châu lục, ở cấp độ châu Á thôi mà cũng phải đón nhận những trận thua tan nát, nói chi là giấc mơ về cấp độ thế giới xa xôi. Thái Lan làm vương làm tướng ở Đông Nam Á nhưng một khi bơi ra xa hơn, bơi lên tầm châu Á thì cũng chỉ là một đội bóng làng nhàng mà thôi. Thế mới thấy, sự chênh lệch về trình độ là to lớn đến như thế nào. Thế nhưng, trong giới văn học mạng cũng có một câu kinh điển là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lãnh thổ Guam từng đại bại trước Việt Nam 11-0 tháng 5 năm 2000, một hòn đảo có nền bóng đá luôn bị xem là hòn đá lót đường, vậy mà lại viết nên câu chuyện cổ tích vào 15 năm sau. Thực như vậy, đúng 15 năm sau trận thua bạc nhược 11-0 trước Việt Nam thì đội bóng Guam đã có những chiến thắng lịch sử tại vòng loại World Cup 2018 ở khu vực châu Á diễn ra vào năm 2015. Guam đã đánh bại đội tuyển Turkmenistan 1-0, liền sau đó lại đánh bại luôn đội tuyển Ấn Độ 2-1, mà Guam lại còn áp đảo Ấn Độ trong phần lớn thời gian của trận đấu. Trong khi Ấn Độ đang là một đội tuyển sừng sỏ hàng đầu ở vùng Nam Á, không ai có thể nghĩ ra được kết quả ấy, kể cả là những người vui tính nhất, tất cả mọi người đều dự đoán là Ấn Độ sẽ có một chiến thắng đậm đà trước đảo Guam. Vậy mà cuối cùng Guam lại tạo ra một cơn địa chấn trên toàn châu Á vào năm ấy. Tương tự như thế, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã thay ra đổi thịt rồi. Trận đấu lần trước, bọn họ đã để thua bạc được 4-1 thì đến trận đấu này bọn họ hoàn trả lại hết cả vốn lẫn lời. Một chiến thắng vô cùng xuất sắc của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức đã lập một cú bổ kẻ mãn nhãn, giúp cho các cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh như sôi trào. Sân vận động Nha Trang gần như tan vỡ trước sự hoan hô cuồng nhiệt của những người cổ động thành phố Hồ Chí Minh nhiệt thành. Hoan hô, hoan hô, chúc mừng đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Hoan hô Hoàng Đức. Hoàng Đức số rách. Hoàng Đức nằm mỡ ăn. Cái tên Nguyễn Hoàng Đức được sướng lên liên tục trong trận đấu. Các cổ động viên đều cuồng nhiệt hô vang Hoàng Đức. Luôn luôn là như thế, cầu thủ ghi bàn trong trận đấu luôn luôn là cái tên được ghi nhớ nhất. Mặc dù trận đấu bóng đá là trận đấu giữa hai đội gồm có 11 cầu thủ với nhau, nhưng cái vị trí tiền đạo ghi bàn luôn là vị trí được người hâm mộ ưu ái hơn cả so với những vị trí khác. Mặc dù người hâm mộ hoàn toàn biết rằng các vị trí tiền vệ, hậu vệ hay thủ môn đều cực kỳ quan trọng, nhưng họ vẫn dành một tình cảm cực kỳ đặc biệt cho người tiền đạo. Người tiền đạo ghi bàn thắng luôn được người hâm mộ tung hô vô cùng mạnh mẽ. Tương phản lại điều đó, nếu người tiền đạo thường xuyên sút ra ngoài, sút không vào lưới dẫn đến thất bại của đội bóng thì cũng là người sẽ phải gánh chịu sự chỉ trích nặng nề nhất, là người sẽ phải hứng chịu cơn phẫn nộ đến từ giới mộ điệu hơn cả những vị trí khác. Từng có một sự kiện ngoài lệ như thế này, chị gái của tiền đạo tài hoa Nguyễn Định Phong từng viết tâm thư thắc mắc như sau: chỉ có điều tôi không lý giải được là tại sao trên sân có 11 cầu thủ nhưng sau một trận đấu thành công hay thất bại thì họ chỉ tập trung vào Phong. Điều này có ai lý giải hộ cho chị gái của Phong được không? Người hâm mộ chắc chắn biết tiền vệ, hậu vệ, thủ môn đều là những mắt xích quan trọng chứ. Người hâm mộ chắc chắn biết một cái én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân chứ. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn tung hô người tiền đạo khi chiến thắng, hoặc dồn búa dịu dư luận vào tiền đạo khi thất bại, đó là tâm lý chung của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Còn lý do tại sao thì gần như là chẳng ai có thể giải thích chính xác rõ ràng được. Bởi đó chính là tình cảm chân thành của người hâm mộ giới túc cầu dành cho bóng đá. Dù cho có giải thích, có kêu gọi, hay có điều hướng dư luận như thế nào đi chăng nữa thì người hâm mộ vẫn cứ như thế, vẫn cứ dành một tình cảm đặc biệt cho người tiền đạo. Chương 35, ăn mừng chương 35, ăn mừng dầm dập. Dầm dập. Chủ tịch Lê Hoài Thanh đang cùng với các cầu thủ diễu hành chạy quanh sân cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình khán giả. Dẫn đầu là Lê Hoài Thanh, tiếp phía sau là trung vệ đội trưởng Trương Công Lập đang đeo băng vàng trên tay. Ngay phía sau Trương Công Lập chính là đại công thần của trận đấu ngày hôm nay, Nguyễn Hoàng Đức. Thành phố Hồ Chí Minh vô địch. Câu lạc bộ của chúng ta vô địch. Hoan hô các anh em. Hoan hô Hoàng Đức. Cổ động viên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ở trên khán đài hoan hô vang dội chúc mừng đội bóng. Lê Hoài Thanh và các cầu thủ vừa chạy vừa vẫy tay với cổ động viên. Tiếng cười, tiếng chúc tụng váng động cả sân Nha Trang. Sau khi Nguyễn Hoàng Đức thực hiện cú bổ kẻ kinh điển, ghi 4 bàn liên tiếp trong một trận đấu vào lưới đội bóng Khánh Hòa, sân vận động trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các cổ động viên đội thành phố Hồ Chí Minh đều rời khỏi ghế ngồi, đồng loạt đứng trên khán đài hô to vang dội tên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Lê Hoài Thanh cùng các cầu thủ câu lạc bộ cũng chạy rầm rập ở sát phía khán đài. Tất cả đều đang cùng nhau ăn mừng chiến thắng, cùng nhau chia sẻ niềm vui thắng lợi. Huấn luyện viên Hẻm Dạ Gil Lomer và những trợ lý huấn luyện viên cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng chạy xuống sân và ôm chầm lấy người hùng Nguyễn Hoàng Đức. Những người thuộc các bộ phận khác trong đoàn người của câu lạc bộ cũng đứng xung quanh, vỗ tay cùng các khán giả đang hò reo dậy trời dậy đất. Tất cả mọi người trong đoàn luôn miệng cảm ơn khán giả đã đến sân để cổ vũ cùng nhiệt cho đội bóng. Sự cổ vũ không mệt mỏi của khán giả chính là động lực cho các cầu thủ thi đấu kiên cường suốt 90 phút của trận đấu, đồng thời hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục mang vinh quang về cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh tượng nhộn nhịp trên sân cỏ và trên khán đài diễn ra rất lâu sau trận đấu. Ai ai cũng dạt dào cảm xúc với chiến thắng đầy thuyết phục của đội bóng. Các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đang ở trong tinh thần hưng phấn sau khi có được chiến thắng vang dội này. Ngay trong buổi tối ngày hôm ấy, trên sân cỏ, vị chủ tịch trẻ tuổi tuyên bố sẽ thưởng nóng 700 triệu đồng cho toàn bộ các anh em cầu thủ của câu lạc bộ. Bình thường thì Lê Hoài Thanh sẽ thưởng 500 triệu đồng cho toàn đội khi có được một trận thắng và 200 triệu đồng khi có được một trận hòa. Nhưng lần này vì quá phấn khích trước cú bổ kẹ lịch sử của Nguyễn Hoàng Đức, đây là người hậu bối trẻ tuổi đã đạt được cú bổ kẹ trong giải V-League ngay sau Lê Hoài Thanh. Lê Hoài Thanh chính là người đầu tiên lập được cú bổ kẹ trong lịch sử V-League vào năm 2009 trong trận đấu với đội Thanh Hóa. Một người tiền bối khác đã đạt được cú bổ kẹ vào năm 2012. Sau đó là đến Lê Hoài Thanh vào năm 2013 và suốt từ năm 2013 cho đến nay thì chưa ai lập được cú bổ kẹ nào khác. Nguyễn Hoàng Đức chính là tiền đạo thứ 3 trong lịch sử V-League đạt được vinh dự ấy, khiến cho Lê Hoài Thanh rất đội vui mừng. Lê Hoài Thanh là một người có tấm lòng quảng đại, khi thấy sự thành công của hậu bối thì không hề nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét hiện tại mà còn vô cùng vui sướng khi được chứng kiến người hậu bối lập được kỷ lục vô cùng hiếm hoi ấy. Nhìn phong cách mà Nguyễn Hoàng Đức thi đấu, phong cách mà Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn, lúc Lê Hoài Thanh ở trên khán đài còn thầm mong Nguyễn Hoàng Đức sẽ lập được những thành tích khác của mình hoặc vượt trội hơn cả bản thân mình. Lê Hoài Thanh hiện tại đang nắm giữ khá nhiều kỷ lục ở nước Việt Nam. Lê Hoài Thanh là người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League và cho đội tuyển quốc gia. Đồng thời cũng là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất từ trước đến nay. Lê Hoài Thanh là người duy nhất lập được 2 cú bổ kẹ trong giải đấu V-League. Lê Hoài Thanh cũng là cầu thủ nhận được 3 danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Nếu như Nguyễn Hoàng Đức có thể vượt qua cả Lê Hoài Thanh thì đó sẽ chính là bàn đạp rất lớn để giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Là một con người Việt Nam chân chính thì ai cũng muốn nền bóng đá Việt Nam của chúng ta phát triển vượt bậc, mang về những vinh quang chói lọi cho Tổ quốc, làm rạng danh nước nhà khắp năm châu bốn bể. Nguyễn Hoàng Đức rất hạnh phúc khi chia sẻ niềm vui với bạn gái Dương Ngọc Lan và em gái Nguyễn Mỹ Duyên. Nguyễn Hoàng Đức xin phép Lê Hoài Thanh và Hẻm Dạ Rượu Lô Mơ cho mình ra ngoài gặp gỡ bạn gái và em gái một chút. Vị chủ tịch trẻ và huấn luyện viên đều là những người rất tâm lý nên đã đồng ý ngay và dặn dò Nguyễn Hoàng Đức đi sớm về sớm để dự tiệc liên hoan với anh em trong câu lạc bộ. Ba người Nguyễn Hoàng Đức ra khỏi sân bóng, tìm một quán nước, ghé vào quán nước đó để uống nước trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Do trời đã tối nên hai người Dương Ngọc Lan và Nguyễn Mỹ Duyên ngủ tại Nha Trang, đợi đến sáng mới trở về nhà. Nguyễn Mỹ Duyên gọi điện về nhà xin phép và nhờ anh lớn Nguyễn Hoàng Hải ngày mai lên trường xin phép cho nghỉ một ngày. Nguyễn Hoàng Đức thấy em gái nghỉ học thì liên tục dặn dò là chỉ được một lần này thôi, lần sau không cho phép cúp học nữa. Nguyễn Mỹ Duyên lẻ lưới làm mặt quỷ, liên tục vâng dạ hứa là chỉ có lần này thôi, nhưng mà cũng bảo nghỉ rất đáng vì đã được chứng kiến sự uy phong bát diện của Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức dẫn hai người Dương Ngọc Lan và Nguyễn Mỹ Duyên đi thuê khách sạn cho hai người ngủ qua đêm rồi quay trở về chung vui với tất cả anh em trong câu lạc bộ ở một nhà hàng sang trọng tại thành phố biển Nha Trang. Nhà hàng này có thể nhìn ra mặt biển, khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ trong bầu trời đêm. Sau khi kết thúc trận đấu, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhận một chiến thắng tưng bừng trước đối thủ đáng gờm Khánh Hòa. Từ các cầu thủ cho đến ban huấn luyện và ban lãnh đạo đều tỏ ra vô cùng phấn khích và hạnh phúc khi giành được chiến thắng quý giá này. Ba điểm giành được trước Khánh Hòa có vị trí thứ 5, chính là ba điểm cực kỳ đáng quý đối với một đội tuyển đang nằm ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng của giải đấu V-League. Buổi tối ngày hôm đó, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một bữa tiệc liên hoan ăn mừng tại nhà hàng Bích Hải. Đây là một trong những nhà hàng cao cấp nhất ở thành phố Nha Trang. Khi Nguyễn Hoàng Đức tới nơi thì thấy toàn bộ các cầu thủ, ban huấn luyện và ban lãnh đạo đều đã có mặt đông đủ để cùng ăn uống, vui chơi và nói cười rôm rả với nhau. Trên bàn tiệc, các cầu thủ cùng ban huấn luyện đã chia sẻ những câu chuyện về trận đấu, những khoảnh khắc đáng nhớ và những chiến thuật đã giúp đội bóng giành được chiến thắng quan trọng này. Những cái cụng ly côn cốt, những tiếng hô hào cạn ly náo nhiệt, những lời kêu gọi uống mừng tới bến, đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, đầy sôi động và vui tươi. Trong lúc ăn uống và chén tạc chén thủ, Lê Hoài Thanh luôn là đầu tàu phát biểu và dẫn dắt cảm hứng trên bàn tiệc. Sự phóng khoáng và chân thành của Lê Hoài Thanh khiến cho các cầu thủ vô cùng cảm phục. Nguyễn Hoàng Đức hiện tại còn sức uống còn chưa mạnh, lại bị anh em trong đội liên tục chúc mừng, cụng ly cũng cố gắng uống tới say mắt nhẹ. Môn võ công long hổ song sát của Nguyễn Hoàng Đức vẫn còn phải tập luyện thêm nhiều nữa thì mới giúp cho thể lực, thể chất và cả khả năng uống rượu mới có thể tiến bộ từng ngày được. Câu lạc bộ ăn mừng tới đêm khuya thì mới tàn tiệc và dắt díu nhau về khách sạn để đánh một giấc ngủ say sưa trong cơn men say chiến thắng. Chương 36, tăng cường luyện tập. Chương 36, tăng cường luyện tập. Ngày hôm sau trở về thành phố Hồ Chí Minh, anh em cầu thủ được nghỉ xả hơi một ngày. Nguyễn Hoàng Đức liền dẫn bạn gái Dương Ngọc Lan đi chơi. Hai người quấn quýt lấy nhau như con chim sâu, đi dạo mọi con đường ngõ nhỏ của thành phố phồn hoa đô hội. Nguyễn Hoàng Đức nâng như nâng trứng, hướng như hướng hoa, người bạn gái hiền dịu này. Dù sao đi chăng nữa thì để có được một người bạn gái hết lòng hết ý với mình như thế thì đúng là tu 80 kiếp mới có được, không thể để cho bạn gái phải tủi thân vì mình quá nhiều. Nguyễn Hoàng Đức phải thường xuyên luyện tập bóng đá và di chuyển nhiều nơi. Trong tương lai, Nguyễn Hoàng Đức biết mình sẽ còn phải đi nhiều nơi nữa, không chỉ ở trong nước mà còn phải có cả thời gian dài ở nước ngoài. Hắn phải dùng những giây phút rảnh rỗi ít ỏi để bù đắp cho người bạn gái của mình. Nghỉ xả hơi một ngày xong, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục những bài tập luyện mà hắn đã đề ra ở nhà. Đồng thời đến đại bản doanh của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh để luyện tập với các đồng đội và thực hiện theo mọi sự chỉ đạo của huấn luyện viên. Dù rằng Nguyễn Hoàng Đức là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, có kỹ thuật giỏi vượt trội hơn những cầu thủ khác nhưng hắn không hề tỏ ra cao ngạo, mục hạ vô nhân, xem thường huấn luyện viên cùng các đồng đội. Nguyễn Hoàng Đức là một cầu thủ chuyên nghiệp, khi được huấn luyện Hẻm Dạ Rượu Lô Mơ dạy bảo, hắn đều chăm chú lắng nghe, thực hiện theo mọi yêu cầu của người huấn luyện viên năm 19 tuổi. Môn võ công long hổ song sát là môn võ công mà Nguyễn Hoàng Đức không hề bỏ bê tập luyện ngày nào. Dù trời mưa trời gió, trời nắng trời gắt hay trời có sập xuống thì Nguyễn Hoàng Đức vẫn tập luyện môn võ công tổ truyền này. Đây là môn võ công giúp cường thân kiện thể, giúp các giác quan nhạy bén hơn, giúp cho cơ thể của Nguyễn Hoàng Đức khỏe khoắn dẻo dai hơn. Còn có một tác dụng rất hay nữa của môn võ công long hổ song sát là có thể giúp người luyện võ chống chịu được trong mọi loại thời tiết. Những người hoàng tộc của hắn khi tập luyện môn võ công này đều có thể đánh nhau, chiến đấu hoặc đá bóng ở những nơi có thời tiết cực kỳ nóng nực hoặc cực kỳ giá lạnh. Kể cả tuyết có rơi dày thì cơ thể của người tập luyện môn võ công long hổ song sát vẫn thấy như bình thường. Đi ra đường chỉ cần mặc thêm áo ấm thôi là có thể chạy nhảy như khi thời tiết ôn hòa vậy. Trong thời gian ở bên Dương Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Đức đã lôi kéo nàng tập luyện võ công long hổ song sát cùng với mình. Dương Ngọc Lan là một cô gái yêu Nguyễn Hoàng Đức hết lòng, hắn bảo cái gì nàng đều nghe theo cái đó. Vì vậy khi Nguyễn Hoàng Đức dạy nàng võ công nàng cũng tận tình học hành chăm chỉ. Rốt cuộc ở thế giới này đã có hai người cùng nhau tập luyện môn võ công thần kỳ long hổ song sát. Không phải ai tập luyện môn võ công long hổ song sắt thì cũng đều có thể tài giỏi như Nguyễn Hoàng Đức. Để có thể trở thành siêu sao bóng đá như Nguyễn Hoàng Đức thì đó là do bản thân của hắn chứ không phải là tất cả đều nhờ vào môn võ công ấy. Môn võ công chỉ là phụ trợ, giúp cho Nguyễn Hoàng Đức có sức khỏe mạnh mẽ, thể chất dẻo dai, giác quan linh mẫn mà thôi. Còn cảm giác bóng, kỹ năng bóng đá, tư duy đá bóng đều là phải dựa vào bản thân tài năng của Nguyễn Hoàng Đức. Nói đơn giản một điều là không phải bất cứ ai trên đời này tập luyện võ công long hổ song sắt thì đều có thể trở thành một siêu sao bóng đá. Ngay cả là người thuộc dòng dõi hoàng tộc luyện môn võ công long hổ song sát như Nguyễn Hoàng Đức cũng không thể sánh bằng vị hoàng tổ phụ trong truyền thuyết ở thế giới khác. Vị long hoàng ấy có một thể chất vô cùng đặc biệt, chỉ một mình vị long hoàng mới có được, không một ai trên đời có thể được như long hoàng, kể cả là những con cháu trực hệ của long hoàng. Còn một điều nữa là bản võ công long hổ song sát mà Nguyễn Hoàng Đức đang tu luyện đã được lược bỏ đi sát tính nhiều lần so với bản gốc. Long hổ song sát mà hoàng tộc truyền lại có rất nhiều dị bản khác nhau do các đời con cháu nghiên cứu và sáng tạo ra. Con cháu theo quân đội sẽ lựa chọn bản võ công nâng cao mang nhiều sát tính cũng đi kèm với nhiều tác dụng phụ. Con cháu theo các ngành nghề khác nhau sẽ được dạy cho các bản võ công nâng cao khác nhau. Nguyễn Hoàng Đức quyết định lựa chọn một bản võ công bình thường, không mang nhiều sát tính, chỉ để phụ trợ cho nghề nghiệp bóng đá của mình. Vì vậy mà Nguyễn Hoàng Đức cũng ít bị tác dụng phụ của môn võ công Long Hổ Song Sát cải biên làm ảnh hưởng đến bản thân. Hắn không bị quá ảnh hưởng bởi sự bá đạo của tính chất trí dương trí cương trong môn võ công nên hắn cũng không bị quá thúc ép trong vấn đề âm dương hòa hợp, điều hòa lại khí huyết của mình. Bản võ công Long Hổ Song Sát mà Nguyễn Hoàng Đức đang tập luyện không phải là mất hết sự bá đạo trí dương trí cương mà là tính trí dương trí cương giảm đi nhiều so với những bản võ công Long Hổ Song Sát dành cho những người theo các ngành nghề nặng về sát nghiệp mà thôi. Cho đến giờ phút này, mối tình của Nguyễn Hoàng Đức và Dương Ngọc Lan vẫn là mối tình trong sáng ngây thơ vô ngẩn. Do Nguyễn Hoàng Đức đã được mọi người công nhận tài năng của mình sau quá trình dài ngày tập luyện tuần trước, cùng với trận chiến thắng Khánh Hòa vô cùng vẻ vang và cú bộ kẹ lịch sử, nên ban huấn luyện và anh em cầu thủ đều rất xem trọng Nguyễn Hoàng Đức. Nhân cơ hội đó, trong quá trình luyện tập ở câu lạc bộ, Nguyễn Hoàng Đức đã vô tình hữu ý chỉ ra những sai sót của anh em cầu thủ về kỹ thuật đá bóng, tư duy bóng đá, cách phối hợp phòng thủ và tấn công. Thân là một siêu sao bóng đá đẳng cấp thế giới, Nguyễn Hoàng Đức chỉ cần liếc ngang là có thể nhận ra ưu điểm, nhược điểm của từng người. Giác quan của Nguyễn Hoàng Đức còn mẹ bén, linh mẫn hơn người thường gấp mấy lần nên Nguyễn Hoàng Đức có thể nhanh chóng nhìn ra sơ hở của mỗi người trong khi luyện tập đối kháng với nhau. Nguyễn Hoàng Đức nhẹ nhàng chỉ ra chỗ sai sót và giúp cho các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh chỉnh sửa, bù đắp lại khuyết điểm của mình. Phương thức góp ý nhắc nhở của Nguyễn Hoàng Đức cũng là cả một nghệ thuật. Nguyễn Hoàng Đức nhẹ nhàng nói đôi lời với các đồng đội của mình, luôn tìm đúng thời điểm để nhắc nhở, lời nói cũng ngắn gọn xúc tích, đúng vào mấu chốt, nhất châm kiến huyết, giúp cho đồng đội vui vẻ chỉnh sửa những sai sót của mình trong kỹ thuật cá nhân, phối hợp tác chiến. Những đồng đội của Nguyễn Hoàng Đức hầu như đều là những bậc đàn anh, những người lớn tuổi hơn Nguyễn Hoàng Đức nhiều. Cho nên Nguyễn Hoàng Đức luôn góp ý đúng lúc đúng thời điểm, để cho các cầu thủ trong câu lạc bộ không thấy phản cảm mà sinh ra phản ứng ngược. Chính vì thế mới nói, quá trình giao tiếp giữa người với người là cả một nghệ thuật nhân sinh chứ không hề đơn giản. Những ngày sau đó, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tiến bộ rõ rệt. Không khí tập luyện trên sân vận động vô cùng náo nhiệt tương mừng. Ai ai cũng khí thế mười phần, luyện tập cực kỳ hăng say chăm chỉ. Những bài đấu luyện đấu đối kháng đã có cảm xúc hơn trước kia nhiều. Cầu thủ nào cũng muốn chứng tỏ mình đã tiến bộ khi họ có thể khắc phục được điểm yếu nhờ những lời góp ý nhất châm kiến huyết của Nguyễn Hoàng Đức. Chương 37, Đoàn Chính Hưng chương 37, Đoàn Chính Hưng Nguyễn Hoàng Đức cố gắng giúp đỡ cho anh em trong câu lạc bộ tiến bộ hơn cũng là có ý của mình. Hắn là một người Việt Nam. Dù rằng hắn được sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng hắn không chỉ thuộc về thành phố Hồ Chí Minh mà hắn còn thuộc về Tổ quốc Việt Nam. Hắn là một thành viên của đội tuyển quốc gia mà đội tuyển quốc gia sẽ rất thường xuyên phải đi thi đấu giao hữu quốc tế hoặc các giải đấu quốc tế. Hắn sẽ không thể có mặt xuyên suốt trong các trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ được. Mặc dù Nguyễn Hoàng Đức rất muốn góp mặt trong mọi trận đấu tại giải đấu V-League cùng với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trên mọi mặt trận, mang vinh quang về cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng lợi nước lợi nhà, rốt cuộc Nguyễn Hoàng Đức vẫn phải lựa chọn đặt lợi ích của tổ quốc lên trên tất cả. Chỉ bởi đơn giản một điều, Nguyễn Hoàng Đức là một người Việt Nam, hắn là một đứa con của tổ quốc Việt Nam. Nguyễn Hoàng Đức nguyện cống hiến hết mình vì tổ quốc Việt Nam. Sau trận chiến thắng Khánh Hòa, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh dường như lột xác thành một đội bóng với gương mặt hoàn toàn khác so với trước kia. Đây là một gương mặt sáng chói của một đội bóng với phong cách thi đấu cực kỳ mới mẻ trong đấu trường V-League. Làn gió mới của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chính là đến từ chàng tiền đạo trẻ 20 tuổi, Nguyễn Hoàng Đức. Trong loạt trận đấu còn lại trong tháng 9, gặp đội bóng Cần Thơ vào ngày 16 tháng 9 và đội bóng Gia Lai vào ngày 24 tháng 9 năm 2017, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh liên tục đạt được những chiến thắng giòn giã. Đội bóng Cần Thơ bị thành phố Hồ Chí Minh hạ gục với tỷ số 5-1. Trong trận đấu này, Nguyễn Hoàng Đức đã lập được cho mình một cú hat-trick. Ngoài ra tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Minh ghi được một bàn thắng, nhờ pha Nguyễn Hoàng Đức dắt bóng đến sát đường biên ngang rồi chuyển bóng ngược lại tuyến 2 cho Nguyễn Xuân Minh ghi bàn cận thành. Còn một pha bóng khác là một cú sút xa đến từ tiền vệ cánh phải, tung lưới thủ thành đội bóng Cần Thơ. Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ của giải đấu V-League ở tháng 9 thì thành phố Hồ Chí Minh đụng độ đội bóng Gia Lai. Đây cũng là cuộc đụng độ của Nguyễn Hoàng Đức và anh chàng tiền đạo hộ công Nguyễn Định Phong. Mặc dù cả hai rất thân thiết khi ở trên đội tuyển U22 quốc gia nhưng khi trở về đá cho câu lạc bộ thì mỗi người đều cống hiến hết sức mình để mang về vinh quang cho câu lạc bộ mà mình đang thi đấu. Đội bóng Gia Lai thực sự là một đội bóng không hề yếu, bởi vì đội bóng này có một nguồn đào tạo trẻ từ Học viện Quan lĩnh Gia Lai. Từ khi thành lập vào năm 2007 với đối tác chiến lược là câu lạc bộ Arsenal cho đến nay, học viện không ngừng phát triển và có những chính sách vượt bậc, những kế hoạch cụ thể để chiêu mộ tài năng và đào tạo cầu thủ trẻ từ những câu lạc bộ nhỏ lẻ trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Lứa cầu thủ nhí được Học viện Quan lĩnh Gia Lai đào tạo năm nào giờ đây đã trở thành những chàng trai dũng mãnh, xông pha chiến đấu trên cấp câu lạc bộ ở giải đấu V-League và cũng có nhiều cầu thủ góp mặt trong đội hình quốc gia U22 Việt Nam. Nhờ danh tiếng liên kết với Arsenal và được các chuyên gia của Arsenal đến hỗ trợ nên có nhiều những chân sút tài năng trẻ tới học viện để phát triển tài năng, tìm kiếm điểm dừng chân để phát triển sự nghiệp cầu thủ. Những chuyên gia kỹ thuật Arsenal đã sang tận nơi để đào tạo và những cầu thủ trẻ Quan lĩnh Gia Lai còn có cơ hội thi đấu cọ sát với những cầu thủ trẻ của Arsenal. Tuy nhiên, sự liên kết ấy chỉ kéo dài đến năm nay, tức là năm 2017, rồi sau đó thì chấm dứt mối liên hệ và các bên không còn liên quan đến nhau nữa. Những cầu thủ trẻ có kỹ thuật rất sắc bén của Quan lĩnh Gia Lai như Nguyễn Định Phong, Lương Quang Thuận chính là trưởng thành từ những khóa đào tạo liên kết với Arsenal này. Thực sự mà nói thì lứa cầu thủ này đã đóng góp một phần không nhỏ cho những chiến công của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Đội bóng Gia Lai sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, được chơi bóng với nhau từ nhỏ. Tuy nhiên những cầu thủ này khi thi đấu với những cầu thủ già dơ tinh quái của các đội bóng khác ở giải đấu V-League khắc nghiệt, thì cũng không thể nào kèn cửa nổi. Kinh nghiệm chinh chiến trên sân cỏ của những cầu thủ lâu năm ấy đã đè bẹp những chàng trai có tuổi đời còn rất trẻ. Trong giải đấu V-League, mặc dù đội bóng Gia Lai có một số chiến thắng đẹp mắt nhưng đa phần họ đã phải gánh chịu nhiều trận thua khi phải đối mặt với những cầu thủ già dơ hơn họ nhiều. Trong trận đấu với đội bóng Gia Lai trên sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng vẻ vang với tỷ số 2-0. Nguyễn Hoàng Đức cũng không cần phải thể hiện gì nhiều, nhẹ nhàng lập một cú đúp vào lưới của thủ môn Gia Lai. Anh chàng tiền đạo lãng tử Nguyễn Định Phong tuy được ra sân thi đấu chính thức và thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng Nguyễn Định Phong không thể đánh bại được hàng hậu vệ cứng cựa và thủ môn đầy kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Định Phong liên tục có những pha uy hiếp khung thành đối phương. Bất quá ngày hôm đó thủ môn thành phố Hồ Chí Minh đã chơi bóng xuất thần, cản phá mọi cú sút của Nguyễn Định Phong và đồng đội, khiến cho đội bóng Gia Lai đành phải ngậm ngùi trở về nhà với hai bàn tay trắng. Mặc dù đội bóng Gia Lai cũng là đội bóng mạnh, rất có quyết tâm chiến thắng nhưng Nguyễn Hoàng Đức rất tiếc, trên sân cỏ không có chỗ cho sự cả nể. Đã bước lên sân cỏ, dù là bản thân, dù là đồng đội trước kia, thì bây giờ người nào cũng đều phải cố gắng giành lấy chiến thắng, mang về vinh quang cho đội bóng của mình. Chủ tịch của đội bóng Gia Lai đồng thời là chủ tịch của Học viện Quan Linh Gia Lai là một người vô cùng tâm huyết với bóng đá. Vị doanh nhân giàu có với bộ râu kém ham mê bóng đá ấy chính là Đoàn Chính Hưng, một con người hết lòng vì bóng đá. Đoàn Chính Hưng không chỉ hết lòng với bóng đá của tỉnh Gia Lai mà còn hết lòng với bóng đá của Việt Nam. Thực sự mà xét thì ở Việt Nam không chỉ một mình doanh nhân giàu có và nổi tiếng như Đoàn Chính Hưng đam mê bóng đá, chịu chơi bóng đá và chịu chi bóng đá. Còn có nhiều doanh nhân giàu có khác cũng bạo chi cho nền bóng đá nước nhà không thua kém gì Đoàn Chính Hưng, có khi còn vượt trội hơn cả Đoàn Chính Hưng. Nhưng riêng Đoàn Chính Hưng đã tạo lập được những dấu ấn rất riêng, những nét rất riêng trong lĩnh vực bóng đá mà chỉ Đoàn Chính Hưng mới có. Từ những năm đầu của thập niên 2000, Đoàn Chính Hưng đã cùng người trợ thủ đắc lực của mình là Nguyễn Văn Duy sang tận Thái Lan để thuyết phục chân sút số 1 Đông Nam Á kỳ ạ tỷ sục Sena Mù Ảng đến Việt Nam để đầu quân cho câu lạc bộ Gia Lai. Rồi từ đó, câu lạc bộ Gia Lai đã gặt hái được hai chức vô địch V-League. Đoàn Chính Hưng và Nguyễn Văn Duy còn sang tận nước Anh xa xôi ở bên kia bán cầu gặp huấn luyện viên Arsene Wenger, nhằm đàm phán việc thành lập học viện bóng đá Quan Lĩnh Gia Lai Arsenal JMJ. Những sự kiện ấy đã tạo nên một thương hiệu rất riêng của bầu Hưng trong làng bóng đá Việt Nam. Chương 38, tìm người truyền lửa chương 38, tìm người truyền lửa ngày đội bóng Gia Lai thi đấu với đội bóng thành phố Hồ Chí Minh ở sân vận động Thống Nhất, Đoàn Chính Hưng không có mặt, bởi vì Đoàn Chính Hưng đang được Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đi tìm người truyền lửa cho bóng đá nước nhà. Đội tuyển U22 Việt Nam vừa gánh chịu một thất bại vô cùng thảm hại, bị loại khỏi SEA Games 29 ngay từ vòng bảng. Không khí u ám bao trùm lên toàn bộ nền bóng đá nước nhà. Đội bóng Việt Nam từng mạnh như rồng như hổ ở Đông Nam Á ngoại trừ Thái Lan, đội bóng Việt Nam không hề ngán sợ bất kỳ một hai tại Đông Nam Á, vậy mà lại bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, từ các cấp lãnh đạo đến các doanh nghiệp, đến tầng lớp bình dân đều dồn rất nhiều nguồn lực và kỳ vọng vào cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu SEA Games 29. Tất cả đều mong chờ chức vô địch SEA Games 29 phải về tay Việt Nam. Nhưng, sự thực lại quá phũ phàng, quá đau đớn. Đội tuyển U22 Việt Nam lại có thể bị loại ngay từ vòng bảng. Nỗi đau ấy, thật sự là không một ai muốn nếm trải. Lứa cầu thủ U22 Việt Nam năm nay là lứa cầu thủ được đầu tư vô cùng mạnh mẽ, được dồn vô số tâm huyết của ông chủ các câu lạc bộ, của các cấp lãnh đạo trong Liên đoàn bóng đá nước nhà. Lứa cầu thủ này được các học viện bóng đá trên cả nước đào tạo ngay từ khi còn rất nhỏ. Những cầu thủ ấy từ lúc còn bé là đã được các học viện đào tạo chuyên sâu bóng đá. Nhiều cầu thủ bóng đá ở Học viện Gia Lai còn là những cầu thủ học nội trú ngay tại học viện, ăn ở, sinh hoạt, học hành theo chương trình đào tạo của câu lạc bộ đẳng cấp thế giới Arsenal. Được học hành đào tạo chuyên môn bài bản là thế cho nên các cầu thủ được trang bị cho mình nền tảng kỹ thuật vô cùng vững chắc. Không những vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn cụ thể hóa bằng những chiến lược dài hơi, cùng với các câu lạc bộ bóng đá đã tạo điều kiện cho lứa cầu thủ U22 Việt Nam được tham dự hàng loạt giải đấu thường niên của khu vực và châu lục. Trong hơn 4 năm qua, lứa cầu thủ này đã thi đấu khoảng 120 trận đấu quốc tế lớn nhỏ khác nhau. Những giải đấu mà các cầu thủ đã thi đấu như giải tứ hùng nụ tỷ phút 2014, U22 Đông Nam Á 2014, vòng loại và VCK U19 châu Á, hai kỳ SEA Games 2015, 2017, vòng loại U23 châu Á 2016, AFF Cup 2016, U19 Đông Nam Á 2015, giải U19 Đông Nam Á 2016, vòng loại và vòng chung kết U20 châu Á 2016, vòng loại tranh vé tham dự U20 World Cup 2017. Ngoài ra, các cầu thủ còn được tập huấn ở châu Âu với 12 trận giao hữu trong vòng hơn 50 ngày. Sau đó lại được cọ sát với các đội bóng tại Nhật Bản trong vòng 2 tuần. Có thể nói đây là lứa cầu thủ thân kinh bách chiến, trải qua trăm trận cũng không qua. Lứa cầu thủ này được các cấp lãnh đạo hỗ trợ về mặt chính sách là thế, lứa cầu thủ này được các câu lạc bộ đầu tư là thế, lứa cầu thủ này được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện là thế, lứa cầu thủ này được các doanh nghiệp trong cả nước tài trợ về mặt tài chính là thế. Vậy mà, bọn họ lại thua, lại thất bại thảm hại, lại thất bại cay đắng, lại bị loại thảm hại ngay từ vòng bảng SEA Games 29. Khi đội tuyển U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng, đã phải đón nhận cơn mưa chỉ trích đến từ cánh báo chí trong nước. Giới hâm mộ cũng dần lạnh nhạt thờ ơ với đội tuyển nước nhà. Tâm của người hâm mộ đã nguội lạnh rồi. Huấn luyện trưởng của đội tuyển U22 Việt Nam, Nguyễn Văn Phú, xin lỗi người hâm mộ cả nước và tuyên bố từ chức ngay sau trận thua Thái Lan. Đoàn Chính Hưng, lúc đó là phó chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng tuyên bố từ chức ngay sau khi Nguyễn Văn Phú rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng. Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Lê Khải Định đã phải tổ chức buổi họp đột xuất để tìm huấn luyện viên trưởng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thế chỗ cho người tiền nhiệm Nguyễn Văn Phú đã bỏ trống lại. Vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu của Trung Quốc diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2018 là một giải đấu cực kỳ quan trọng dành cho lứa cầu thủ tiềm năng mà toàn thể các tầng lớp trong nước đã dồn tâm huyết vào. Không thể phí hoài những tâm huyết ấy, vì vậy mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải nhanh chóng tìm ra một huấn luyện viên tài năng dẫn dắt lứa cầu thủ đi đến chiến thắng, phải tìm ra một người chuyển lựa xứng đáng. Rốt cuộc ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lựa chọn Đoàn Chính Hưng chính là người tìm kiếm huấn luyện viên cho đội tuyển U22 Việt Nam. Có một vấn đề mà Đoàn Chính Hưng phải gánh theo, đó là Đoàn Chính Hưng sẽ phải trả luôn tiền lương cho huấn luyện viên. Bởi vì ngân sách quỹ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong khoảng thời gian này khá là ít ỏi, do không có nguồn tài trợ đến từ nhiều doanh nghiệp. Lý do cũng đơn giản thôi, thành tích của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong khoảng thời gian qua không có nhiều, thì không thể thu hút được nhiều nguồn đầu tư hỗ trợ, đó là lẽ thường tình. Đoàn Chính Hưng không nề hà gì ở vấn đề này. Với tình yêu và niềm đam mê bóng đá cháy bỏng của mình, Đoàn Chính Hưng hoàn toàn chấp nhận sự phân công của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đoàn Chính Hưng cùng với các cộng sự của mình phối hợp với nhau, bày mưu đặt kế tìm vị tuyển trưởng đủ sức chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam. Thực ra, ở thời điểm này doanh nghiệp của Đoàn Chính Hưng khá bết bát chứ không dư giả gì cho cam. Nói đúng thực tế là Đoàn Chính Hưng cũng đang nợ nần nhiều nơi vào lúc này. Doanh nghiệp Quan Lĩnh Gia Lai đang sở hữu khối tài sản 55.000 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ đô la Mỹ, cũng không phải nghèo. Bất quá trong giai đoạn này, Quan Lĩnh Gia Lai gặp khó khăn trong kinh doanh, nợ ngân hàng chồng chất nên đã bị mất thanh khoản. Không có khả năng thanh khoản rồi thì Đoàn Chính Hưng kiếm 1 tỷ đồng cũng kiếm không ra nữa, thì đảo đâu ra tiền để mà trả lương cho huấn luyện viên giỏi, một người thuyền trưởng đầy tài năng để chèo lái con thuyền đang nghiêng ngả trực vỡ tan trong cơn sóng dữ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam không có tiền, Đoàn Chính Hưng từng là phó chủ tịch của liên đoàn, tuy bây giờ đã từ chức, nhưng Đoàn Chính Hưng biết rõ điều đó. Bản thân Đoàn Chính Hưng cũng không kiếm ra nhiều tiền vào thời điểm ấy. Doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ tịch của các ngân hàng khác thì sợ Đoàn Chính Hưng như sợ cọp, không một chủ tịch ngân hàng nào chịu tiếp đón Đoàn Chính Hưng, tất nhiên là bọn họ sợ Đoàn Chính Hưng sẽ không trả được tiền, sợ bị nợ quá hạn. Đó là lẽ thường tình, Đoàn Chính Hưng có thể hiểu cho họ. Rất may mắn, vô cùng may mắn, Đoàn Chính Hưng đã được gặp quý nhân của đời mình. Có thể nói trong cõi hư vô nào đó, có một ông bụt trên trời cao đã ban phép màu cho Đoàn Chính Hưng. Không chỉ là may mắn của Đoàn Chính Hưng mà đó còn là may mắn của nền bóng đá Việt Nam. Một sự may mắn đến từ hư vô. Cuối cùng đã có một chủ tịch ngân hàng chịu gặp gỡ Đoàn Chính Hưng, vị chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần Thiên Hà, Đỗ Đình Cường. Hai người gặp gỡ trò chuyện với nhau, hiểu nhau hơn, trở thành bạn tâm giao của nhau. Đỗ Đình Cường hiểu cho nỗi lòng của Đoàn Chính Hưng, hiểu cho niềm đam mê bóng đá cháy bỏng của Đoàn Chính Hưng. Cũng như Đoàn Chính Hưng hiểu Đỗ Đình Cường là một người có kiến thức vô cùng sâu xa, luôn nắm được cốt lõi của vấn đề kinh tế, là người dám liều, dám mạo hiểm trong kinh doanh. Và Đoàn Chính Hưng có tiền. Đoàn Chính Hưng đã được vị chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần Thiên Hà chấp thuận cho vay tiền. Rốt cuộc Đoàn Chính Hưng đã được bổ sung đầy đủ ngân sách để thực hiện giấc mơ bóng đá của mình. Đoàn Chính Hưng lập tức bắt tay vào hành trình lên đường tìm người chuyển lựa. Chương 39, từ chối khéo chương 39, từ chối khéo Tokyo. Nhật Bản. Nguyễn Văn Duy, trợ lý của Đoàn Chính Hưng đang ngồi trong một căn phòng lộng lẫy của khách sạn hạng sang Tokyo Tín Sở. Đây là khách sạn vô cùng lâu đời được xây dựng vào năm 1964, gần với tháp Tokyo nổi tiếng của Nhật Bản. Trông từ đằng xa có thể thấy tháp Tokyo ở ngay sau lưng của khách sạn Tokyo Tín Sở. Ngoài người trợ lý Nguyễn Văn Duy ra còn có hai người nữa là lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đó là phó chủ tịch chuyên môn Trần Minh Thuận và tổng thư ký Lê Vũ Linh. Nguyễn Văn Duy đưa ngón tay trỏ đẩy cặp kính màu trắng của mình lên, chầm chậm nói, "Tôi nghe nói huấn luyện viên Hỉ Dỗ Dỗ Xỉ đã đang trên đường đến." Lê Vũ Linh có đôi mắt sáng, hai to như thai Phật Di Lặc, đặt bàn tay lên bàn, ngón tay cái và ngón tay trỏ liên tục vân vê vào nhau theo thói quen, "Vậy chúng ta nên đợi thêm một chút nữa hay đi tìm kiếm ông ấy?" Trần Minh Thuận có dáng người cao ráo, gương mặt tròn dài, tóc cắt ngắn, cười bảo, "Tôi nghĩ chúng ta nên đợi thêm một chút. Chắc chắn ông ấy sẽ tới đúng giờ. Người Nhật Bản ít khi tới trễ lắm." Nguyễn Văn Duy lộ vẻ sốt sắng, "Thời gian đúng là quá gấp gáp mà. Đội bóng Việt Nam cần một huấn luyện viên tài năng thực sự và chúng ta cần phải ký hợp đồng với ông Dỗ Xỉ Đạ trong thời gian sớm nhất để bắt đầu chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới." Trần Minh Thuận gật gù, "Cũng phải, giải đấu U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu sắp bắt đầu rồi. Giờ mà đi tìm kiếm huấn luyện viên giỏi như ông Hỉ Dỗ Dỗ Xỉ Đạ thì tôi e rằng khó lắm. Chúng ta sẽ đợi thêm một chút nữa và nếu ông Dỗ Xỉ Đạ không tới, chúng ta sẽ gọi điện để hỏi xem ông ấy đang ở đâu." Lê Vũ Linh ngước nhìn Nguyễn Văn Duy, vừa vân vê ngón tay trỏ và ngón tay cái, cười hỏi, "Bầu hương thực sự đã chấm ông Hỉ Dỗ Dỗ Xỉ Đạ sao? Tôi đã nhìn qua bản hợp đồng. Những yêu cầu của ông Hỉ Dỗ Dỗ Xỉ Đạ xem chừng hơi cao thì phải. Mức lương mà ông ấy đưa ra cao hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu của chúng ta. Về mặt điều kiện làm việc rồi ekip hỗ trợ cũng đòi hỏi khắt khe hơn gấp mấy lần." Gương mặt đen sạm của Nguyễn Văn Duy giãn ra, có lẽ do thường xuyên dầm mưa dãi nắng, nên trông da của Nguyễn Văn Duy đen hơn nhiều so với Trần Minh Thuận và Lê Vũ Linh, từ từ đáp, "Ông Hưng quả thực rất thích huấn luyện viên Hỉ Dỗ Dỗ Xỉ Đạ. Những yêu cầu của ông Hỉ Dỗ Dỗ Xỉ Đạ quả là khắt khe thật nhưng chúng ta đành phải chấp nhận thôi. Để có thể mời gọi được một thuyền trưởng giỏi thì phải có cái giá của nó. Phải trả giá xứng đáng thì những người giỏi mới đến Việt Nam chúng ta dẫn dắt cho đội bóng trong tình cảnh ảm đạm này." Trần Minh Thuận gõ gõ cây bút lên mặt bàn, "Chính xác, chúng ta cần phải giữ sự kiên nhẫn và sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để đón nhận huấn luyện viên mới của đội bóng Việt Nam. Huấn luyện viên Hiroyo Shida người Nhật Bản chính là huấn luyện viên mà ông bầu Đoàn Chính Hưng đã chọn làm người huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Hiroyo Shida là một cựu huấn luyện viên của đội tuyển Nhật Bản. Vị huấn luyện viên 57 tuổi này từng đưa Olympic Nhật Bản vào đến vòng 8 đội mạnh nhất Olympic London 2012. Ông cũng đã từng giữ ghế quyền huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nhật Bản vào năm 2012. Hiroyo Shida còn trải qua quá trình dẫn dắt các đội bóng ở J-League 1 như Quả Xạ Kỳ Phở Hòn Tạ Lệ, Chú Bí Lộ Y Họa Tạ hay JF United Chỉ Bạn. Thành tích của huấn luyện viên Hiroyo Shida cực kỳ đáng nể, khi đều có kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở đội bóng quốc gia và các câu lạc bộ ở giải đấu chuyên nghiệp trong nước Nhật Bản. Trước khi có cuộc đàm phán chính thức chuẩn bị diễn ra ngày hôm nay thì Đoàn Chính Hưng còn đích thân mời huấn luyện viên Hiroyo Shida đến câu lạc bộ Quan Lĩnh Gia Lai của mình để thăm và xem các cầu thủ Gia Lai tập luyện, thi đấu. Hiroyo Shida chấp nhận lời mời của Đoàn Chính Hưng, cũng lên tận vùng núi Gia Lai, tận mục sở thị kỹ năng của các cầu thủ trẻ Gia Lai. Hiroyo Shida vô cùng cẩn thận theo dõi và ghi chép tất cả buổi tập luyện và thi đấu của những người cầu thủ này. Hiroyo Shida ở Gia Lai 3 ngày thì trở về Nhật Bản và hẹn Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm việc tại Tokyo. Đoàn đàm phán Việt Nam bay sang Nhật Bản và đã có buổi làm việc sơ bộ với Hiroyo Shida. Có điều là những yêu cầu về mức độ lương đồng, điều kiện làm việc, ban huấn luyện hỗ trợ của Hiroyo Shida khắt khe hơn nhiều so với những dự thảo của Đoàn Chính Hưng. Tuy nhiên khi Đoàn Chính Hưng nhận được bản dự thảo hợp đồng của đoàn đàm phán khi họ trở về Việt Nam thì Đoàn Chính Hưng không một chút do dự đồng ý ngay và thúc giục đoàn đàm phán quay trở lại Nhật Bản để sớm ký kết hợp đồng với vị huấn luyện người Nhật Bản. Anh Duy ơi, ông Hiroyo Shida và những cộng sự của ông ấy đã đến rồi. Một nhân viên người Việt Nam trong đoàn đàm phán bước vào phòng nói với Nguyễn Văn Duy. Trần Minh Thuận lắc tay, lật mặt đồng hồ lên xem, liền cười ha hả nói, người Nhật Bản quả là đúng giờ không sai một phút. Họ canh đúng giờ mới đến làm việc với chúng ta. Tốt rồi, chúng ta cùng nhau đi đón tiếp vị huấn luyện viên tương lai của đội tuyển Việt Nam nào. Đoàn người dưới sự dẫn đầu của Trần Minh Thuận tiến ra đại sảnh của khách sạn sang trọng Tokyo Vinpearl Hotel. Hai bên tươi cười bắt tay chào hỏi. Mỗi bên đều có phiên dịch viên riêng của mình. Trần Minh Thuận đưa mắt nhìn Hiroyo Shida và luật sư ôm theo một chồng hồ sơ dày cộm, liền tỏ vẻ vui mừng, quay sang nói nhỏ vào tai Nguyễn Văn Duy. Ông ấy mang theo nhiều hồ sơ thế kia thì chắc là đồng ý nhận lời rồi. Nguyễn Văn Duy cũng nhỏ giọng ứng tiếng, như thế thì tốt quá, đội bóng Việt Nam chúng ta sắp có một vị huấn luyện viên danh tiếng dẫn dắt. Hai bên ngồi vào bàn làm việc trong căn phòng lộng lẫy, nói qua lại những lời thăm hỏi xã giao, rồi Hiroyo Shida nhẹ nhàng lên tiếng, trong thời gian ở Việt Nam tôi cảm thấy rất vui vẻ. Đó là một quãng thời gian đẹp trong cuộc đời của tôi. Khi ở đó tôi đã quan sát các cầu thủ thể hiện kỹ năng của bản thân. Các cầu thủ có kỹ thuật rất khéo léo và rất thông minh. Tuy nhiên, các cầu thủ cần cải thiện thêm về thể lực và kỹ năng phòng ngự. Tôi rất ấn tượng về những cầu thủ của Việt Nam. Tôi đã thảo luận kỹ với luật sư của tôi, giờ đây ông ấy sẽ đại diện cho tôi trao đổi cùng quý lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Phiên dịch viên người Việt Nam dịch lại những lời tiếng Nhật Bản của Hiroyo Shida. Trần Minh Thuận đại diện cho đoàn đàm phán, mỉm cười nói, chúng tôi mang thành ý đến Nhật Bản để mời ông về Việt Nam làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá của chúng tôi. Về thể lực và kỹ năng phòng ngự thì đúng như ông đã nói, chúng tôi cũng rất cố gắng tạo mọi điều kiện cho các cầu thủ cải thiện thêm nhiều về những mặt hạn chế này. Còn mong huấn luyện viên đến Việt Nam cùng với chúng tôi, chúng tay góp sức góp công giúp cho các cầu thủ hoàn thiện hơn, khắc phục được những điểm yếu của các cầu thủ. Vị luật sư người Nhật Bản thì không nhẹ nhàng như Hiroyo Shida mà biểu hiện nghiêm trang, bắt đầu lật dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn, phân phát cho các thành viên trong đoàn đàm phán xem và cất tiếng, hiện tại thân chủ của tôi đang còn một số hợp đồng nên không thể phá vỡ. Do những nguyên nhân khách quan đó, nếu như thân chủ của tôi có thể sớm kết thúc được những hợp đồng này thì thân chủ của tôi sẽ trả lời cho các ông vào tháng 11 năm nay. Bấy giờ Trần Minh Thuận và những thành viên trong đoàn đàm phán mới ngỡ ra. Thì ra, chồng hồ sơ dày cộm này không phải là hồ sơ ký kết hợp đồng chấp thuận làm huấn luyện cho đội tuyển Việt Nam, mà trong hồ sơ dày cộm này chính là những hồ sơ của Hiroyo Shida với những bên khác. Nghĩa là Hiroyo Shida đang muốn từ chối khéo, hoặc nói một cách rõ ràng là Hiroyo Shida không muốn làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Văn Duy không thể chấp nhận sự thực phũ phàng ấy, cố gắng gỡ gạc, sốt sáng hỏi, "Ông Hiroyo Shida à, chúng tôi thực sự rất mong ông có thể đến làm huấn luyện cho đội bóng của đất nước chúng tôi. Mong ông có thể suy nghĩ lại về điều này. Liệu rằng ông có thể thu xếp công việc sớm hơn được không?" Luật sư đại diện của Hiroyo Shida thẳng thừng lắc đầu, thân chủ của tôi đã cố gắng hết sức trao đổi với các đối tác nhưng họ không thể đồng ý, ông biết rồi đó, chúng tôi làm việc rất giữ chữ tín, không thể đơn phương phá vỡ hợp đồng, làm ảnh hưởng đến chữ tín được. Những người trong đoàn đàm phán nhìn nhau thở dài. Hai bên chia tay nhau trong không khí tẻ nhạt. Đoàn đàm phán cũng lên đường trở về nước. Tuy rằng Hiroyo Shida không nói thẳng ra là từ chối, không muốn làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thì ai cũng hiểu một điều, kế hoạch mời gọi huấn luyện người Nhật Bản này đã thất bại rồi. Chương 40, vị huấn luyện viên Giàn Chuân chương 40, vị huấn luyện viên Giàn Chuân thành phố Trần Chuẩn. Tỉnh Rẽ Ổng Sáng Nam, Hàn Quốc. Trong một căn hộ của chung cư bình thường ở thành phố Trần Chuẩn, một người cao khoảng 1m65, có cái đầu hói, tóc ở trên đầu cũng không còn nhiều lắm, đang bần thần ngồi xem TV. Người đó đã 60 tuổi rồi, tuổi này quả thực là cũng đã ở tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu ở Hàn Quốc hiện đang là 60 tuổi nên những người ở độ tuổi của ông đều đang an nhàn với cuộc sống điền viên. Bọn họ cũng giống như ông ở tầm này, ngồi xem TV. Trên màn hình TV chiếu về một trận đấu bóng đá. Nhưng ánh mắt của người đàn ông đó như vô hồn. Tâm của ông không hướng vào TV. Tâm của ông đang hướng về nơi khác, một nơi nào đó xa xôi, nơi có tên gọi là sân cỏ. Một sân cỏ thực thụ chứ không phải là sân cỏ trên màn hình TV. Lúc ấy cửa nhà bật mở, người phụ nữ khoảng 56 tuổi bước vào nhà, trên tay xách lỉnh kỉnh những bọc thịt rau. Có lẽ bà vừa mới đi chợ về. Mặc dù đã lớn tuổi, có những vết chân chim trên gương mặt nhưng bà vẫn có một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Có thể thấy khi còn là một thiếu nữ, bà ấy rất xinh đẹp. Bà tiến đến trước mặt ông, ngẹo đầu nhìn ông, lắc lắc đầu, che miệng, "Rồi ạ, ông cứ ngồi bẩn thần suốt ngày ở đó làm gì? Sao ông không lên mạng internet tìm kiếm thử xem? Có lẽ sẽ tìm thấy điều hữu ích gì đó. Hoặc ông đi ra ngoài đường đi, ra ngoài đường thì cơ hội mới đến với ông chứ. Vợ mình đang muốn đuổi mình khỏi nhà hay gì đấy mà." Ông nghĩ trong đầu, nhưng không dám nói ra, chỉ ậm ừ đáp, "Tôi cũng đang liên hệ với các câu lạc bộ đó chứ có phải là không làm gì đâu. Chỉ tại những câu lạc bộ ở Trung Quốc chưa hồi âm mà thôi. Bà cứ đợi thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có câu lạc bộ Trung Quốc nhận tôi làm huấn luyện viên của họ." Tên đầy đủ của người đàn ông 60 tuổi ấy là Dễ Ông Bi Ung Hùn. Nghề nghiệp của Dễ Ông Bi Ung Hùn là huấn luyện viên. Dễ Ông Bi Ung Hùn có thành tích rất cao trong quá khứ đấy chứ không phải là một huấn luyện hạng xoàng không tên tuổi. Thành tích vang dội nhất của Dễ Ông Bi Ung Hùn là ở đợt cúp 2002 với vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Gu Hữu Đinh. Cùng năm đó, ông Dễ Ông được giao dẫn dắt đội U23 Hàn Quốc. Đại hội thể thao châu Á ASEAN 2002 diễn ra trên chính sân nhà Bờ Sạn, Hàn Quốc. Nhưng đội bóng của ông đã thất bại trước U23 Iran dưới sự cầm quân của huấn luyện viên Bờ Giảng Cổ Ivan Kovic. Dù đội hình còn nhiều trụ cột từng giành hạng tư đất cúp 2002 nhưng đoàn quân của Dễ Ông Bi Ung Hùn đã gây thất vọng khi chỉ giành huy chương đồng. Bị liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sát hại, ông Dễ Ông chìm trong 14 năm lận đận với các câu lạc bộ hạng thấp tại Hàn Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ đỉnh cao của danh vọng, từ một huấn luyện viên đầy triển vọng, khi được làm trợ lý cho vị huấn luyện Gu Hữu Đinh huyền thoại, Dễ Ông Bi Ung Hùn đã rơi xuống trạng thái tồi tệ nhất, rơi xuống đáy vực sâu của sự nghiệp. 14 năm dòng dã là một quãng thời gian vô cùng dài của một đời người, Dễ Ông Bi Ung Hùn chỉ có thể ngụp lặn cùng với những câu lạc bộ ở các giải cấp thấp của đất nước Hàn Quốc. Thực ra mà nói thì hiện tại Dễ Ông Bi Ung Hùn không phải là huấn luyện viên thất nghiệp mà ông đang dẫn dắt câu lạc bộ Chèn Chuẩn City thi đấu ở giải hạng 3 Hàn Quốc. Bất quá, đội bóng của ông đang trải qua một thành tích rất tệ hại, 15 trận hòa và thua liên tiếp. 15 trận liên tiếp không được nếm mùi chiến thắng quả thực là một chuỗi trận mà không một người đang nắm giữ cương vị huấn luyện viên nào mong muốn. Đã có những lời đánh tiếng về sự ra đi của Dễ Ông Bi Ung Hùn sau khi giải hạng 3 Hàn Quốc kết thúc. Chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng nữa thôi là giải đấu đã kết thúc rồi. Lúc ấy, Dễ Ông Bi Ung Hùn sẽ thực sự là một huấn luyện viên thất nghiệp. Trong khoảng thời gian này, ông Dễ Ông đã bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới. Ông Dễ Ông muốn xuất ngoại, ông muốn ra nước ngoài làm huấn luyện viên một câu lạc bộ ngoại quốc. Nơi mà ông hướng đến là đất nước Trung Quốc. Mong muốn của Dễ Ông Bi Ung Hùn là sang đất nước tỷ dân để huấn luyện một đội bóng nào đó. Nhưng không may là những cuộc đàm phán diễn ra nửa chừng lại bất thành, những câu lạc bộ ở Trung Quốc không hứng thú với một người huấn luyện viên suốt 14 năm chỉ có thể huấn luyện ở các đội bóng hạng thấp như ông. Sao ông lại cứ muốn sang Trung Quốc nhỉ? Sang Trung Quốc có cái gì hay đâu cơ chứ? Bọn họ rõ ràng là không muốn với ông lại cứ cố chấp tìm kiếm việc làm ở những câu lạc bộ Trung Quốc làm gì? Ánh mắt ông phải nhìn ra xa hơn một chút. Ông hãy sang Đông Nam Á đi, tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần rồi. Ông chắc chắn sẽ có tương lai hơn nhiều ở các nước Đông Nam Á. Vợ của Dễ Ông Bi Ung Hùn bắt đầu bật chế độ bắn súng liên thanh. Vợ của Dễ Ông Bi Ung Hùn tên là Cho Ha Eun. Đây là một người vợ vô cùng xinh đẹp và đảm đang của ông. Hai người đã kết hôn với nhau được 32 năm rồi. Vợ chồng già cũng đã có được với nhau một người con trai 31 tuổi. Dễ Ông Bi Ung Hùn là một người hết sức đam mê bóng đá. Cả cuộc đời ông chỉ biết có bóng đá. Còn việc nhà thì ông chẳng biết làm gì. Mọi việc trong nhà đều là do người vợ quán xuyến lo lắng hết. Dễ Ông Bi Ung Hùn là một người rất nể trọng vợ, xin nhắc lại là nể trọng vợ, chứ không phải sợ vợ. Tất tần tật việc trong nhà ngoài ngõ ông Dễ Ông đều để bà cho quyết hết. Không chỉ việc nhà, mà những hướng đi, tương lai của ông trong sự nghiệp đa phần đều có sự ảnh hưởng đến từ người vợ. Ấy, nhưng mà đừng thấy ông Dễ Ông nể trọng vợ như vậy mà lầm, mà nghĩ rằng ông là người yếu đuối. Thực sự thì bạn bè và đồng nghiệp của ông, ai cũng biết ông là một người rất thẳng tính, bộc trực và nóng nảy. Thời còn là cầu thủ, ông đã thi đấu cực kỳ máu lửa, luôn không ngại va chạm và đương đầu với mọi thử thách, sẵn sàng chống đối lại những sự bất công diễn ra trước mắt. Hoặc thời còn dẫn dắt đội U23 Hàn Quốc, Dễ Ông Bi Ung Hùn còn dám chống đối lại cả những quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Mâu thuẫn giữa Dễ Ông Bi Ung Hùn và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc gay gắt đến nỗi còn công khai chỉ trích nhau cực kỳ dữ dội. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc còn thẳng tay sa thải ông mặc dù hợp đồng còn kéo dài đến 2 năm nữa và lúc ấy ông vừa mang huy chương đồng về cho đội U23 Hàn Quốc. Có thể khẳng định, Dễ Ông Bi Ung Hùn dám nghĩ, dám nói và dám làm. Thì tôi cũng đang nhờ anh xin tìm kiếm một bản hợp đồng ở Đông Nam Á đó thôi. Anh xin vẫn còn đang tìm kiếm câu lạc bộ thuộc Đông Nam Á hộ tôi mà. Dễ Ông Bi Ung Hùn xoa xoa cái đầu hói của mình, giả vờ như đang dán mắt vào TV, bâng cơ đáp. Cho Ha ở Hùn đi tới chỗ nấu ăn, đặt lạch cạch rau thịt ra chuẩn bị nấu nướng, nói vọng vào phòng khách, "Hừ, ông còn dám nói như thế với tôi. Anh xin chính là tự tôi đi lấy số điện thoại, tự tôi đi liên hệ với anh xin để tìm kiếm hợp đồng cho ông, chứ ông có ra sức ra công gì trong chuyện này đâu. Ông phải nghe tôi, ông phải năng nổ hơn nữa, xông xáo hơn nữa trong chuyện này thì mới có thể thành công. Thì tôi nói thế thôi, chứ tôi cũng đang rất nỗ lực tìm kiếm sự liên hệ với các nước Đông Nam Á đây. Chắc là mai mốt gì đó anh xin sẽ liên hệ với tôi ngay ấy mà." Dễ Ông Bi Ung Hùn ậm ừ trong cổ họng, phẩy tay trả lời. Ken 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 ken. Đột nhiên có tiếng nhạc chuông từ điện thoại của Dễ Ông Bi Ung Hùn phát ra. Dễ Ông Bi Ung Hùn cầm điện thoại lên nhìn tên người hiển thị lên ở trên điện thoại, khẽ bằng môi. "Ai gọi thế ông?" cho Ha ở ủn vừa thái rau củ vừa cất tiếng hỏi. Xin gì y ho ho. Dễ ông bi ung hùn nhướng mắt nói. Cho Ha ở ủn đang chặt dao cành cạnh trên đất, chợt dừng lại, chạy vội ra phòng khách, mắt sáng hẳn lên, gương mặt rạng ngời, hỏi dồn, giám đốc Xin. Xin gì y ho ho. Người đại diện môi giới hợp đồng ở Đông Nam Á. Dễ ông bi ung hùn gật gù, đúng vậy, là Xin gì y ho ho. Chương 41, những sự quyết đoán chương 41, những sự quyết đoán chào cậu Xin, tôi là Dễ ông đang nghe đây. Dễ ông bi ung hùn bắt máy. Bà vợ cho Ha ở ủn ở kế bên cũng dán sát hai vào ống nghe cùng với Dễ ông bị ung hùn. Chào ông Dễ ông, chúng tôi vừa nhận được một lời mời đến từ một đội bóng Đông Nam Á. Lãnh đạo của đội bóng Đông Nam Á rất quan tâm đến hồ sơ của ông. Ông có thể bất chút thời gian đến công ty của chúng tôi để có thể thương thảo thêm chuyện này hay không? Người đại diện Xin Ji Yo Yo của công ty môi giới trên thị trường chuyển nhượng trong lĩnh vực bóng đá lên tiếng. Hay, hay, hay. Cho Ha ở ủn đang áp sát hai vào điện thoại vừa nghe đến đó thì ánh mắt sáng rỡ, giơ hai tay lên nhịp nhịp, liên tục nói ba chữ hay. Cái bà này, để yên cho tôi nói chuyện xem nào. Dễ ông bị ung hùn vẫy tay, rồi đưa điện thoại lên hai, tiếp tục hỏi, phải đi ngay bây giờ sao? Đội bóng Đông Nam Á là đội bóng nào, cậu phải cho tôi biết là đội bóng nào chứ? Đúng vậy thưa ông, mời ông đến công ty của chúng tôi ngay bây giờ, chúng ta có rất nhiều chuyện để bàn bạc. Lãnh đạo của đội bóng Đông Nam Á có thể sẽ rất nhanh sang Hàn Quốc rồi. Xin gì y hó hó hồi đáp. Cho Ha ở ủn áp sát vào điện thoại ở bên tai Dễ ông bị ung hùn, lớn giọng nói, được, chúng tôi sẽ đến công ty của cậu ngay, cậu đợi nhé. Một lát nữa thôi, chúng tôi sẽ đến. Xin gì y hó hó ở đầu bên kia hơi ngắc ngứ một chút, trả lời, à, vậy được, tôi xin phép cúp máy, tôi đang ở công ty đợi hai ông bà Dễ ông ghé đến. Cho Ha ở ủn cúp máy, nắm tay thành nắm đấm, cười lớn nói, quá hay rồi, cuối cùng thì cũng có một đội bóng Đông Nam Á thấy được tài hoa của ông rồi. Dễ ông bị ung hùn vẫy tay, và môi theo thói quen, bảo, cái bà này, sao lại tự tiện đồng ý như vậy chứ? Tôi còn chưa biết là đội bóng nào nữa mà. Cho Ha ở ủn nhíu mày, bật chế độ liên thanh, ơ kìa cái ông này. Sao hả? Ý ông là sao? Ông có vấn đề gì chứ? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một của ông. Ông chắc chắn sẽ thành công ở nước gì ấy nhỉ? À, à, là một nước ở Đông Nam Á tôi nhớ rõ lắm. Lúc nãy cậu Xin bảo là đội bóng ở Đông Nam Á ông chắc chắn sẽ thành công vang dội ở Đông Nam Á. Nhưng mà tôi còn phải suy nghĩ xem thế nào đã chứ. Đội bóng Đông Nam Á thì cụ thể là câu lạc bộ nào và ở nước nào? Không biết điều kiện của người ta ra sao? Nói chung là còn nhiều thứ lắm, bà không hiểu rõ đâu. Dễ ông bi ung hùn xoa xoa cái đầu hỏi, trả lời. Cho Ha ở ủn vỗ tay vào nhau đánh đét, cất tiếng, rời ạ, ông còn ngồi đó mà suy nghĩ làm cái gì nữa không biết. Đợi ông suy nghĩ xong một cái chắc là tới Tết luôn quá. Ông mà để tuột mất cơ hội lần này là ông không xong với tôi đâu. Nhưng mà tôi Dễ ông bi ung hùn ngập ngừng. Không nhưng nhị gì nữa, đi nhanh lên, nhanh chóng đến công ty của cậu Xin để xem bản hợp đồng như thế nào. Cho Ha ở ủn ôm lấy chồng, xốp nách Dễ ông bị ủng hùn đứng dậy, lại nhìn ngó chồng một hồi, lắc đầu nói, à không được, còn phải thay quần áo cho lịch sự đẹp đẽ đã chứ, nhanh đi thay quần áo cho tôi. Đi bàn chuyện quan trọng thì không thể ăn mặc tuyền toàn được. Cho Ha ở ủn dùng tốc độ nhanh như một cơn gió thay bộ đồ vest lịch sự cho chồng rồi tiễn chồng ra xe, khi nhìn Dễ ông bị ủng hùn ngồi vào vô lăng với biểu hiện không tình nguyện cho lắm thì Cho Ha ở ủn lại nói, không được, để ông đi một mình, tôi không yên tâm. Ông đi dọc đường mà đổi ý thì xôi hỏng bỏng không mất. Tôi đi cùng với ông. Ông ngồi sang bên kia. Tôi lái. Dễ ông bị ung hùn chẳng đặng đừng ngồi dịch sang ghế phụ để cho bà vợ ngồi ở ghế chính lái xe. Chiếc xe của gia đình Dễ ông bị ung hùn chậm chậm lăn bánh đến công ty của Xin Ji Yo Yo. Thời điểm ấy, không ai biết, nhờ sự quyết đoán của người vợ vô cùng yêu thương chồng và chuyến xe hành trình ngắn từ chung cư của Dễ ông bị ung hùn đến công ty môi giới, lại thực sự đã tạo ra một ngã rẽ cho sự nghiệp huấn luyện viên của Dễ ông bị ung hùn, đồng thời cũng tạo ra một ngã rẽ cho nền bóng đá Việt Nam. Chiếc máy bay có chuyến bay từ Việt Nam đến Seoul đang hạ cánh xuống sân bay trong tiếng kêu ù chói tai. Người trợ lý cận thân của Đoàn Chính Hưng là Nguyễn Văn Duy đã dẫn đầu đoàn người sang Hàn Quốc để tiến hành cuộc gặp mặt, tiến hành đàm phán sơ bộ hợp đồng với huấn luyện viên Dễ ông bị ung hùn. Ngay sau khi Đoàn Chính Hưng nhận được tin tức Dễ ông bị ung hùn đã chấp nhận gặp mặt đàm phán với mình thì nhanh chóng đốc thúc trợ lý Nguyễn Văn Duy dẫn đầu đội ngũ đàm phán sang Hàn Quốc. Vài ngày sau, Nguyễn Văn Duy đã có mặt tại sân bay Seoul. Phong cách làm việc của Đoàn Chính Hưng cũng thật là rõ ràng, quyết là quyết luôn. Sự quyết đoán của những con người làm chuyện lớn luôn luôn vô cùng đáng nể. Chào ông Duy, chào mừng ông đến với đất nước Hàn Quốc xinh đẹp của chúng tôi. Xin Ji Yo Yo đích thân ra tận sân bay để tiếp đón đoàn người Nguyễn Văn Duy, vừa nhìn thấy Nguyễn Văn Duy là Xin Ji Yo Yo đã tiến đến bắt tay với Nguyễn Văn Duy. "Chào ông Xin, chúng ta lại được gặp nhau nữa rồi." Cặp mắt kính của Nguyễn Văn Duy sáng loáng dưới nắng sớm. Đây không phải là lần đầu tiên mà Nguyễn Văn Duy và Xin Ji Yo Yo gặp nhau. Bọn họ đã có đôi lần tiếp xúc trước đây rồi. Vào năm 2016, Xin Ji Yo Yo đã tiếp xúc với Đoàn Chính Hưng và Nguyễn Văn Duy để mang tiền vệ vô cùng tài năng Lương Đức Quang của đội bóng Gia Lai sang chơi cho câu lạc bộ Clip 1 Inch ông United và sau đó là câu lạc bộ gần chuẩn Fan Club. Xin Ji Yo Yo còn có các bản hợp đồng thành công khác như đưa hậu vệ Nguyễn Văn Hữu sang đá cho câu lạc bộ Ủy Lệ ở Bù. Ngoài ra Xin Ji Yo Yo có những bản hợp đồng dẫn câu lạc bộ ở Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn hoặc là câu lạc bộ từ Hàn Quốc sang Việt Nam để cọ sát luyện tập. Xin Ji Yo Yo khoảng chừng 32 tuổi, là một người cao giáo, phong độ. Khuôn mặt của Xin Ji Yo Yo lúc nào cũng mỉm cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học, Xin Ji Yo Yo đã tự thành lập công ty quản lý, chuyên môi giới chuyển nhượng các cầu thủ và huấn luyện viên từ Hàn Quốc, tư vấn và tiếp thị cho những câu lạc bộ, đồng thời quản lý truyền thông và đầu tư vào các câu lạc bộ bóng đá tại Hàn Quốc và những khu vực khác tại châu Á. Shinji Ihoho điểm đạm hỏi, bây giờ hành trình của các ông là muốn đi đâu trước? Các ông muốn đến chỗ nào, tôi sẽ dẫn các ông đến đó. Hay là các ông muốn đến thẳng nhà ông Dễ ông Bi ủng hủn để thương thảo sơ bộ hợp đồng luôn? Nguyễn Văn Duy không đáp mà hỏi lại, tình hình của thằng nhóc Lương Đức Quang bây giờ thế nào rồi? Lương Đức Quang sao? Cậu ấy bây giờ đang sống rất tốt ở câu lạc bộ Gần Chuẩn Fan Club. Shinji Ihoho nói, vậy thì đến Gần Chuẩn Fan Club trước đi, chúng tôi muốn đi thăm thằng nhóc ấy trước. Chúng tôi có một số món quà từ quê hương gửi tặng cho nó. Nguyễn Văn Duy bình tĩnh lên tiếng. Shinji Ihoho cười đáp, đôi lúm đồng tiền hiện rõ trên hai má, không thành vấn đề, tôi sẽ dẫn các ông tới câu lạc bộ Gần Chuẩn Fan Club. Đoàn người Nguyễn Văn Duy dưới sự dẫn đường của Shinji Ihoho đến câu lạc bộ Gần Chuẩn Fan Club thăm hỏi anh chàng tiền vệ trẻ tuổi Lương Đức Quang. Lương Đức Quang là một trong những lứa cầu thủ được đào tạo ngay từ lúc còn nhỏ xíu ở học viện Quan Lĩnh Gia Lai. Có người từ Việt Nam sang thăm khiến cho Lương Đức Quang vui mừng lắm. Nguyễn Văn Duy trò chuyện với Lương Đức Quang hồi lâu, rồi tặng cho Lương Đức Quang một số món quà, một số đặc sản mang từ Việt Nam sang. Đôi mắt hiếp của Lương Đức Quang cứ cười tít mắt suốt cả buổi, thể hiện rõ niềm vui của mình. Chương 42, cuộc đàm phán lịch sử. Chương 42, cuộc đàm phán lịch sử. Ghé thăm Lương Đức Quang xong, đoàn người Nguyễn Văn Duy lập tức đến thành phố Trẹn Chuẩn để gặp huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Buổi chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Duy đến tận chung cư mà Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đang ở để gặp gỡ trực tiếp vị huấn luyện viên 60 tuổi. Cảnh ấy thực sự giống như cảnh Lưu Bị đến lều tranh ở đèo Ngọa Long để mời vị quân sư tài ba Lỗi Lạc Gia Cát Lượng khổng minh vậy. Đến nhiều năm sau, khi nhớ về cảnh tượng ấy, người trợ lý của ông Bầu Hưng Phố Núi vẫn còn cảm thấy bồi hồi xúc động. Cặp vợ chồng già Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đã đứng đợi sẵn ở cổng chung cư để đón tiếp đoàn người Nguyễn Văn Duy. Mọi người chào hỏi nhau vô cùng thân thiện. Cho Ha ở Ùn lúc này khép nép bên người chồng, luôn mỉm cười hòa nhã, hầu như không lên tiếng. Khi ở nhà, bà có thể nói rất nhiều, nhưng khi ra bên ngoài xã giao thì bà luôn lấy chồng làm chủ đạo, chỉ đứng yên lặng ở bên cạnh của chồng. Cho Ha ở Ùn thực sự là một người phụ nữ mẫu mực đảm đang, một người vợ của gia đình. Có được một người vợ như thế, Dễ Ổng Bị Ủng Hùn luôn luôn yêu chiều vợ cũng là lẽ đương nhiên. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn dẫn mọi người đến quán cà phê có tên là Bỉn ở bên kia đường, gần với khu chung cư mà hai vợ chồng sinh sống. Quán nước khá yên tĩnh, phù hợp với người có tuổi như Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn gọi ly nước cho vợ ngồi ở một chỗ kín đáo, sau đó đến bàn khác tiến hành đàm phán sơ bộ với Nguyễn Văn Duy. Thưa ông Dễ Ổng, với kinh nghiệm từng trải và bề dày thành tích của ông khi ông công tác tại đội tuyển Hàn Quốc và dẫn dắt các câu lạc bộ trong nước, đã khiến cho các lãnh đạo tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam chúng tôi vô cùng ấn tượng. Chúng tôi rất hân hạnh được mời ông về làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Nguyễn Văn Duy ngồi thẳng lưng, dõng dạc lên tiếng, trao hợp đồng sơ bộ cho Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Phiên dịch viên người Hàn Quốc dịch thuật lại những lời nói của Nguyễn Văn Duy cho Dễ Ổng Bị Ủng Hùn nghe. Trong khi Dễ Ổng Bị Ủng Hùn xem kỹ càng hợp đồng sơ bộ, Nguyễn Văn Duy tiếp tục nói thêm về những ưu đãi dành cho huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Mức lương của ông Dễ Ổng là vào khoảng gần 20.000 đô la Mỹ mỗi tháng, kèm mức phụ phí sinh hoạt khoảng 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Những mức phụ phí đó gồm tiền thuê nhà, tiền vé máy bay về nước dịp nghỉ, tiền đi lại di chuyển ngủ nghỉ trong quá trình công tác theo lịch sắp xếp của liên đoàn. Nếu so mức lương của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn với huấn luyện viên tiền nhiệm Nguyễn Văn Phú mới từ chức trước đó thì cao hơn nhiều. Nguyễn Văn Phú chỉ nhận mức lương 100 triệu đồng mỗi tháng. Hầu như các huấn luyện viên quốc nội đều nhận mức lương chung là 100 triệu đồng. Nhưng đem so với hai nước Thái Lan và Indonesia thì huấn luyện viên của hai nước đó cao hơn nhiều. Huấn luyện viên ngoại quốc của Thái Lan nhận mức lương là 58.000 đô la Mỹ, còn huấn luyện viên ngoại quốc của Indonesia thì nhận mức lương là 44.000 đô la Mỹ cũng đành vậy thôi, kinh tế của chúng ta không bằng họ thì cũng đành chịu. Và lại đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào thời điểm đó thì đây là số tiền cực lớn, do thành tích của bóng đá Việt Nam đi đẹp, thu hút tài trợ vô cùng kém cỏi. Toàn bộ số tiền lương, trợ cấp, tiền thuế này đều là do Đoàn Chính Hưng đứng ra tài trợ cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam chi trả cho huấn luyện viên. Để rồi nhiều năm sau đó, thầy phù thủy Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đã trả lời với báo chí một câu kinh điển như sau: nếu không có ông Hưng thì đã không có tôi ở đây. Nguyễn Văn Duy tiếp lời về những ưu đãi khác, ngoài ra, ông Dễ Ổng có thể mời thêm những cộng sự hợp ý với mình để giữ vai trò trợ lý huấn luyện viên, huấn luyện thể lực, huấn luyện viên thủ môn hoặc những người trợ lý khác. Ông Dễ Ổng có thể chọn những người ở Hàn Quốc cùng sang Việt Nam cũng được, hoặc ông có thể sang Việt Nam rồi khảo sát tìm người sau cũng được. Mọi vị trí hỗ trợ cho huấn luyện viên trưởng đều sẽ do ông quyết định. Những sơ đồ chiến thuật, phương thức tấn công phòng thủ, danh sách cầu thủ chính thức vào sân thi đấu cũng sẽ đều do ông Dễ Ổng toàn quyền quyết định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ không can thiệp vào lĩnh vực chuyên môn của ông. Tôi đã xem qua toàn bộ hợp đồng sơ thảo và lắng nghe những ưu đãi của các ông. Mong ông đợi tôi một lát, tôi muốn thảo luận với vợ của tôi. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn mỉm cười, gật gật đầu nói với đoàn đàm phán: xin ông cứ tự nhiên. Nguyễn Văn Duy giơ tay mời. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn nhanh nhẹn tiến đến bàn mà cho Ha ở Ủn đang ngồi nhìn về phía bàn đàm phán không rời mắt. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Dễ Ổng Bị Ủng Hùn trở về. Sau khi đã suy nghĩ thật kỹ và bàn bạc với vợ của tôi thì chúng tôi đồng ý với những điều kiện ban đầu như trên. Tôi nghĩ rằng tôi và các ông có thể đi đến đàm phán chính thức. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn cất lời khẳng định. Nguyễn Văn Duy mừng rỡ bắt tay với Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Hai bên chia tay trong không khí vui mừng. Cuộc đàm phán sơ bộ này về cơ bản đã thành công tốt đẹp. Cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ với lựa chọn của mình. Nguyễn Văn Duy lập tức trở về Việt Nam, báo cáo lại toàn bộ sự việc cho Đoàn Chính Hưng. Đoàn Chính Hưng không để lỡ một giây nào, liền trao đổi với ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mọi người đều thống nhất với nhau về hợp đồng ký kết với Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Đoàn Chính Hưng quyết định 10 ngày sau kể từ ngày Nguyễn Văn Duy gặp mặt Dễ Ổng Bị Ủng Hùn sẽ đích thân đi cùng với đoàn đàm phán bay sang tổ chức buổi ký hợp đồng chính thức. Đoàn Chính Hưng mặc dù chưa được hội kiến với Dễ Ổng Bị Ủng Hùn nhưng khi đọc tiểu sử của Dễ Ổng Bị Ủng Hùn thì Đoàn Chính Hưng đã rất thích. Đoàn Chính Hưng cảm thấy một người 60 tuổi như Dễ Ổng Bị Ủng Hùn, trong trẻ tuổi nghỉ hưu, đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Có những giây phút vinh quang và có những khoảng thời gian thất bại thì sẽ toàn tâm toàn ý huấn luyện cho đội tuyển Việt Nam, chứ không có đứng núi này trông núi nọ. Thực ra giám đốc Shin Ji Ho đã gửi hai bản hồ sơ lý lịch huấn luyện viên Hàn Quốc cho Đoàn Chính Hưng tham khảo. Người kia là huấn luyện viên 43 tuổi, đã từng làm huấn luyện trưởng cho đội U18 Hàn Quốc. Rốt cuộc Đoàn Chính Hưng đã chọn Dễ Ổng Bị Ủng Hùn vì độ tuổi và vì những kinh lịch của ông trong quá khứ. Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2017, đoàn đàm phán chính thức của Việt Nam gồm có phó chủ tịch chuyên môn Trần Minh Thuận, tổng thư ký Lê Vũ Linh, chủ tịch câu lạc bộ Gia Lai Đoàn Chính Hưng, trợ lý Nguyễn Văn Duy cùng với những nhân viên khác đã ngồi máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay Incheon. Đoàn Chính Hưng quyết định thân chinh đi gặp mặt người huấn luyện viên Hàn Quốc. Đoàn Chính Hưng muốn trao đổi trực tiếp một số vấn đề với Dễ Ổng Bị Ủng Hùn để đi đến bước ký kết hợp đồng chính thức. Cuộc đàm phán lần này được diễn ra ở sân vận động Seoul do vị giám đốc công ty môi giới Shin Ji Ho sắp xếp. Đây thực sự là một cuộc đàm phán lịch sử của nền bóng đá Việt Nam. Đoàn đàm phán do Trần Minh Thuận làm chủ đạo nhanh chóng di chuyển tới sân vận động Seoul. Mọi người được Shin Ji Ho dẫn đi tham quan một vòng sân vận động, còn đến cả ngôi nhà danh vọng nằm trong khuôn viên sân vận động. Ngôi nhà danh vọng này là nơi triển lãm những hình ảnh, những đoạn phim về quá trình thi đấu của đội tuyển Hàn Quốc, hình ảnh từng cầu thủ, huấn luyện viên các đời. Trong số đó nổi bật lên chính là hình ảnh đại công thần của bóng đá Hàn Quốc, huấn luyện viên Woo Hyuk-dinh huyền thoại của người Hàn Quốc, người đã dẫn dắt đội bóng Hàn Quốc đạt được hạng tư thế giới trong kỳ vật cúp năm 2002. Woo Hyuk-dinh được người Hàn Quốc tặng một bức tượng sắp kích cỡ bằng người thật tôn vinh ở nơi cao nhất của ngôi nhà danh vọng. Khi Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đến cùng với vợ của mình, cuộc đàm phán diễn ra trong không khí hết sức trang trọng. Trần Minh Thuận đã bàn bạc rất kỹ từng chi tiết nhỏ trong bản hợp đồng. Trần Minh Thuận vốn là một chuyên gia đàm phán của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, có kinh nghiệm đàm phán dày dạn trên trường quốc tế, cho nên Trần Minh Thuận không để xảy ra sai sót nào trong quá trình đàm phán. Cuộc đàm phán kéo dài suốt 10 giờ đồng hồ từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ đêm. Sau khi Dễ Ổng Bị Ủng Hùn bàn bạc với người vợ luôn ngồi bên cạnh chồng trong suốt cuộc đàm phán, cuối cùng thì Dễ Ổng Bị Ủng Hùn cũng đặt bút xuống ký vào bản hợp đồng trở thành huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam. Kể từ thời khắc này, đội tuyển Việt Nam đã chính thức mời được một vị thuyền trưởng lẻo lái con tàu đang chơi vơi giữa biển rộng. Đội tuyển Việt Nam đang đi tìm ngọn lửa nóng giữa mênh mông biển rộng ấy trong suốt bao năm tháng dài đằng đẵng. Và giờ đây, đội tuyển Việt Nam rốt cuộc đã tìm được rồi, tìm được người chuyển lửa. Chương 43, xin chào Việt Nam chương 43, xin chào Việt Nam mau mau, các anh mở báo lên xem đi. Huấn luyện viên trưởng của chúng ta đã đến Việt Nam rồi. Một chàng trai trẻ mặc áo cầu thủ cao khoảng 1m86, có thân hình rất cao lớn, chạy vào căn tin dành cho cầu thủ ở sân vận động Mỹ Đình, hét toáng lên. Làm gì mà hò hét bài hải vậy tưởng? Bùi Hữu Duệ đang uống nước cùng với các anh em cầu thủ khác, nghe chàng trai trẻ cao lớn la hét liền quay đầu lại hỏi. Chàng trai trẻ cao 1m86 đó là Đoàn Văn Cường, cầu thủ trẻ nhất đội tuyển Việt Nam, chỉ mới có 18 tuổi. Đoàn Văn Cường hiện là hậu vệ trái có tiềm năng nhất trong nước. Tuy chỉ 18 tuổi, còn nhỏ hơn Nguyễn Hoàng Đức 2 tuổi nhưng tiềm lực của chàng trai trẻ này là rất lớn. Sở hữu hình thể cao lớn và sự xông xáo vô cùng dũng mãnh, Đoàn Văn Cường trở thành chốt chặn đáng tin cậy ở bên hành lang cánh trái của đội bóng quốc gia. Các anh ngồi ngây như phông đó làm gì? Mau mở điện thoại ra xem đi. Báo mới đăng đó, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc của chúng ta đã đáp xuống sân bay Nội Bài rồi. Đoàn Văn Cường thở hồng hộc nói. Vậy à, để coi xem nào. Báo nào đăng thế? Tìm kiếm là ra chứ gì? Ồ thấy rồi, nhiều báo đăng lắm, có cả phóng viên quay video rồi đăng liền lên báo nữa này. Đâu đâu, mở ra xem đi. Anh em cầu thủ trong căn tin túm năm tụm ba lại bên những chiếc điện thoại thông minh, mở video mà các phóng viên ghi hình lại cảnh huấn luyện viên mới của bọn họ đã đến Việt Nam. Mấy ngày trước, ngay khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Dễ Ổng Bị Ủng Hùn ký bản hợp đồng lịch sử ở sân vận động Seoul thì giới báo chí ở Việt Nam đã đánh hơi được tin tức và gọi điện cho ban lãnh đạo hỏi tới tấp. Như vậy là trong buổi tối ngày hôm ấy, trên trang web của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã đăng một tin vắn giới thiệu sơ lược về sự kiện huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn sẽ về dẫn dắt cho đội tuyển Việt Nam. Trên video mà anh em cầu thủ Việt Nam đang xem là cảnh rất đông phóng viên, báo đài đang đứng đợi sẵn ông Dễ Ổng Bị Ủng Hùn ở cửa để phỏng vấn. Lúc đó là 13 giờ 20 phút trưa ngày 10 tháng 10 năm 2017. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn và người đại diện Shin Ji Ho của mình đẩy hành lý, bước ra khỏi cửa hải quan. Các phóng viên lập tức đến xung quanh, tặng huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn một bó hoa tươi thắm và phỏng vấn ông. Rất vui được gặp các bạn. Tôi là Dễ Ổng Bị Ủng Hùn, hiện nay là huấn luyện viên trưởng mới của đội tuyển Việt Nam. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn vừa cười vừa nói bằng tiếng Hàn Quốc với điệu cười hóm hình cố hữu của mình, cảm ơn rất nhiều vì đã trao tôi cơ hội này. Tôi rất vui vì được đến đây, tuy nhiên tôi cũng khá lo lắng. Công việc và nhiệm vụ của tôi ở Việt Nam là vô cùng quan trọng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi muốn gắn bó và phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai. Tôi vô cùng xin lỗi các bạn phóng viên đã phải đợi tôi khá lâu do thủ tục hành lý. Tôi sẽ tham gia họp báo vào ngày mai và tôi sẽ trả lời chi tiết hơn nữa các thông tin mà các bạn hỏi. Kết thúc bài trả lời phỏng vấn nhanh ở ngay tại sân bay Nội Bài, Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đã nói bằng tiếng Việt Nam với giọng lơ lớ, "Xin chào Việt Nam." "Xin chào Việt Nam." Dễ Ổng Bị Ủng Hùn nhắc lại một lần nữa, gật gật đầu với cánh phóng viên nhà báo. Những phóng viên nhà báo ở nơi ấy nở nụ cười hết sức vui vẻ trước lời chào bằng tiếng Việt của vị huấn luyện trưởng người Hàn Quốc. Video kết thúc trong cảnh Dễ Ổng Bị Ủng Hùn lên xe rời đi cùng với Shin Ji Ho. Ồ, ông ấy vừa nói bằng tiếng Việt kìa. thực sự là giỏi đấy. Hôm qua tao đọc báo thì thấy họ nói là ông ấy không biết tiếng Việt mà. Hình như là ông ấy cũng không dành tiếng Anh đâu. Thế thì hơi khó khăn khi chỉ đạo huấn luyện chúng ta nhỉ.
Không sao, tiểu gì chẳng có phiên dịch viên toàn thời gian hỗ trợ ông ấy ở vấn đề ngôn ngữ. Cứ chăm lo tập luyện là được.
Các cầu thủ Việt Nam đang tập trung xem cảnh huấn luyện viên trưởng mới của đội tuyển Việt Nam là Dễ Ổng Bị Ung Hùn khi ông mới bay từ Hàn Quốc đến sân bay Nội Bài. Các cầu thủ bàn tán với nhau vô cùng sôi nổi ở căn tin của sân vận động Mỹ Đình. Ngày hôm nay bọn họ tập trung ở đây là chuẩn bị cho trận đấu với đội bóng Campuchia vào lúc 19 giờ tối trong khuôn khổ giải đấu của vòng loại ASEAN Cup 2019. Huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn sang Việt Nam vào sáng nay cũng là có mục đích dự khán trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia để xem các học trò tương lai của mình thi đấu như thế nào. Nguyễn Hoàng Đức xem hết video cảnh huấn luyện viên mới của mình trả lời phỏng vấn thì cảm thấy hết sức thú vị. Cách mà ông giới thiệu tôi là Dễ Ổng Bị Ung Hùn tràn đầy tự tin khiến cho Nguyễn Hoàng Đức rất có hảo cảm với ông. Chỉ một câu nói tôi là Dễ Ổng Bị Ung Hùn cùng với biểu cảm gương mặt, ánh mắt sáng ngời của ông tôi là đã chứng tỏ sự kiên cường ở trong trái tim của ông rồi. Vị huấn luyện viên trưởng này có một trái tim cường giả. Sự bất khuất, không cúi đầu ở trong người thầy của đội tuyển Việt Nam dường như đều gói gọn trong lời giới thiệu ấy, tôi là Dễ Ổng Bị Ung Hùn. Nguyễn Hoàng Đức uống cạn ly nước cam, hắn thích nước cam, nhiều vitamin, bổ dưỡng cho sức khỏe. Đoạn nhìn Bùi Hữu Duệ hỏi, anh Duệ thấy huấn luyện viên mới của chúng ta như thế nào? Bùi Hữu Duệ nở nụ cười, lộ ra hàm sáng trắng của mình, tao cũng chưa thể nói được gì nhiều. Phải tiếp xúc thêm một thời gian nữa đã. Nhưng tao nghĩ ông ta có lẽ sẽ sống tốt ở Việt Nam đấy. Văn hóa Hàn Quốc cùng là nền văn hóa Á Đông với Việt Nam, có lẽ sẽ phù hợp hơn với những huấn luyện viên ở phương Tây. Ông ấy lại có tài năng rất lớn và thành tích tốt ở Hàn Quốc, trợ lý cho ông Gu U Hiddink giúp Hàn Quốc bước vào hàng ngũ tứ cường thế giới thì chắc chắn không phải là hạng xoàng rồi. Tao tin tưởng ông ấy sẽ đưa đội tuyển Việt Nam chúng ta đến một tầm cao mới. Nguyễn Bá Thịnh ngồi ở phía bên kia bàn nước, xoay xoay cái điện thoại, lên tiếng, em đồng ý với anh Duệ. Em đã xem qua một số trận đấu mà ông ấy trực tiếp chỉ đạo, em thực sự ấn tượng với chiến thuật của ông ấy. Nguyễn Định Phong bắt chéo chân ngồi ở bàn bên cạnh, ngửa đầu sang góc vui, thằng Thịnh mày cũng siêng quá hả. Rảnh rỗi ngồi tìm tư liệu các trận đấu của huấn luyện trưởng tương lai nữa. Nhưng nói gì thì nói, ông ấy từng làm trợ lý cho một vị huấn luyện viên đẳng cấp thế giới như ông Gu U Hiddink thì ít nhiều cũng tiếp thu được kinh nghiệm nào đó. Tao hy vọng rằng chúng ta có thể học hỏi thật nhiều từ ông ấy. Theo cách mà ông ấy trả lời phỏng vấn vừa rồi thì ông ấy thực sự muốn làm nên chuyện ở Việt Nam chứ không phải là cưỡi ngựa xem hoa đâu. Anh em chuẩn bị đi, đêm nay ông ấy sẽ ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình để xem giỏ cẳng của anh em đó. Cố gắng mà thể hiện cho tốt vào. Nguyễn Văn Châu, anh chàng cao 1m72, có gương mặt góc cạnh, tuổi chừng 26 tuổi, chậm chậm cất tiếng. Nguyễn Văn Châu đá ở vị trí tiền đạo trong trận đấu tối nay. Nguyễn Văn Châu đang giữ chức đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, sẽ đá cặp với Nguyễn Hoàng Đức ở hàng công, trong đội hình 4-4-2 khi đối đầu với Campuchia trên sân vận động Mỹ Đình. Nguyễn Hoàng Đức mỉm cười nói, vậy thì chúng ta phải tặng cho huấn luyện viên cũ cũng như huấn luyện viên mới một món quà đầy ý nghĩa mới được. Chương 44, món quà đúng 19 giờ, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia chính thức bắt đầu. Đội Campuchia được giao bóng trước. Vào lúc ấy, vị tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam là Dễ Ổng Bị Ung Hùn đã ngồi trên khán đài cùng với người đại diện Xin Di Y Ho Ho để quan sát trận đấu. Trời mưa lớn, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống đầu của Nguyễn Hoàng Đức làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu. Thấy cảnh trời mưa là hắn lại hơi rợn tóc gáy. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Ở kiếp trước, hắn bị sét đánh trúng người giật điện xị khói đen khi đang đá bóng dưới trời mưa, khiến cho hắn phải chuyển sinh sang kiếp khác. Giờ nghĩ lại vẫn còn nổi da gà. Hắn lắc lắc đầu nhằm xua đi những ý nghĩ rờn rợn ấy. Dẫu sao cũng phải đá bóng, hắn nhanh chóng tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu. Hắn đã nói là sẽ có món quà tặng cho vị huấn luyện viên tạm thời của trận đấu hôm nay và món quà tặng huấn luyện viên mới thì hắn nhất định phải làm được. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Các chiến binh sao vàng được khán giả nhà cổ vũ, được chơi trên mặt cỏ tự nhiên và những cầu thủ lên tuyển trong đợt tập trung này đều có phong độ cao nhất. Với những thuận lợi to lớn như thế, cùng với ý nghĩa tặng một món quà cho cả hai vị huấn luyện viên thì chẳng có lý gì để mà những cầu thủ trên sân lại không chơi một lối chơi cống hiến, lại không chơi với tất cả phong độ để giành chiến thắng. Không những phải giành chiến thắng mà còn phải là thắng đậm thắng đà, thắng oanh thắng liệt. Phút thứ nhì của trận đấu, cầu thủ Campuchia bị tiền vệ Lương Đức Quang đã từ Hàn Quốc trở về Việt Nam để đóng góp công sức cho đội tuyển quốc gia, đoạt mất bóng. Thực sự mà nói thì trình độ của Việt Nam và Campuchia hiện tại là chênh lệch quá nhiều. Dàn cầu thủ này của đội tuyển Việt Nam là dàn cầu thủ vô cùng chất lượng, chẳng hạn như Lương Đức Quang là cầu thủ thường xuyên được cọ sát với những cầu thủ đẳng cấp ở Hàn Quốc thì sao mà cầu thủ Campuchia có thể đọ sức nổi. Chuyện bị Lương Đức Quang cướp mất bóng là chuyện quá đỗi bình thường. Nhẹ nhàng, Lương Đức Quang phất bóng lên cho tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Châu. Nguyễn Văn Châu bẻ bóng ra biên, thu hút sự chú ý của hàng phòng thủ Campuchia, lại chuyền bật ngược trở lại cho Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ 26 tuổi quả là có khác, kinh nghiệm trận mạc đã cho thấy sự già dơ của Nguyễn Văn Châu. Đối mặt với hàng thủ Campuchia ập đến, Nguyễn Văn Châu không hề bối rối mà thực hiện một pha bẻ bóng, xong quay bóng, chuyển ngược lại cho đồng đội đã cho thấy do Nguyễn Văn Châu có kinh nghiệm như thế nào trong chiến thuật phá vỡ hàng phòng thủ đối phương. Nguyễn Hoàng Đức không bỏ lỡ cơ hội, gọn gàng đỡ lấy đường chuyền như đặt vào chân mình của Nguyễn Văn Châu. Hết sức phiêu diêu vượt qua hai hậu vệ Campuchia, rồi tung một cú nã đại bác vào góc trái khung thành ở ngay trên vạch vôi của vòng cấm địa. Cú nã đại bác của Nguyễn Hoàng Đức mạnh kinh hồn, gần như xé toạc mảnh lưới của đội tuyển Campuchia. Thủ thành Campuchia còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, đứng trơ ra nhìn cú sút cháy lưới của Nguyễn Hoàng Đức. Đến khi quả bóng từ mảnh lưới rơi lịch bịch xuống đất thì thủ môn Campuchia mới ngoái cổ nhìn quả bóng. Phút thứ 3 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam dẫn trước Campuchia với tỷ số 1-0. Tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức thực hiện một cú sút nã đại bác tung lưới khung thành đội tuyển Campuchia. Ngay từ phút đầu của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu cực kỳ gắn kết và tạo được cơ hội ghi bàn. Chỉ cần có cơ hội là tiền đạo Việt Nam chấp lấy thời cơ sút tung lưới Campuchia. Tuy nhiên Campuchia xem ra vẫn chưa có sự hoảng loạn, mới có một thôi, bọn họ nghĩ rằng bọn họ vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Những cầu thủ Campuchia vẫn bình tĩnh tổ chức lối chơi, dường như bọn họ đang dâng đội hình lên cao hơn để tấn công, kiếm lại bàn gỡ hòa. Bất quá, Campuchia chỉ cần dâng đội hình lên là đã hơi xem thường hàng tiền vệ và hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam rồi. Phút thứ 7, Nguyễn Hoàng Đức có bóng từ tiền vệ, xông thẳng vào trung tâm của đội Campuchia tạ xung hữu đột, đến gần khung thành thì chuyển bóng ngược về cho tuyến 2. Nguyễn Định Phong ở vị trí tiền vệ không có bóng, liền sút nối vào đường chuyển của Nguyễn Hoàng Đức. Trái bóng bay theo đường thẳng tắp vào góc dưới bên phải của khung thành, tung lưới đội tuyển Campuchia. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam vào phút thứ 7. Nguyễn Hoàng Đức cũng không đội vã ghi bàn mà liên tục phối hợp với các đồng đội, thường xuyên mớm bóng cho đồng đội. Nhưng xem ra số ghi bàn của anh em cầu thủ khá đen. Có lẽ phần nào đó là do trời mưa to, sân cỏ trơn trượt và trái bóng cũng trơn do ướt đẫm nước, ảnh hưởng đến khả năng dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam. Hàng loạt những pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của các cầu thủ Việt Nam trên sân cỏ. Tiền vệ Trần Văn Khả suýt nữa đã có bàn thắng cho mình với cú bắt vô lê ở cự ly gần, tuy nhiên quả bóng lại bay ra ngoài khung thành vào phút thứ 14. Thực sự là đáng tiếc. Sau đó ít phút, Lương Đức Quang bấm bóng cho Nguyễn Định Phong thoát xuống dứt điểm, thế mà bóng lại trúng vào cột dọc khi Nguyễn Định Phong đã đối mặt trực tiếp với thủ môn của Campuchia. Nguyễn Định Phong hụt bóng đáng tiếc qua đó, liền 3 phút sau, phút thứ 29, Nguyễn Định Phong kiến tạo một pha bóng rất đẹp cho Nguyễn Văn Châu. Nguyễn Văn Châu xâm nhập như quỷ mị vào tận vòng 16m50, ngoắt bóng rất tinh tế, sửa lưng hậu vệ Campuchia, rồi thực hiện cú cứa lòng nhưng lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ăn bàn, quả bóng vào sáng ngang. Vẫn là Nguyễn Văn Châu có bóng ở phút thứ 32, nhưng hậu vệ Campuchia đã rất dũng cảm lăn xả vào phá bóng trong tầm khống chế của Nguyễn Văn Châu khiến cho pha sút bóng nguy hiểm của tiền đạo đội trưởng bị bay ra cách xa khung thành. Nguyễn Hoàng Đức có bóng dẫn bóng lắt léo tới đường biên chuyển cho Nguyễn Văn Châu. Nguyễn Văn Châu ban nhanh cho Nguyễn Bá Thịnh băng xuống như bay vào vòng cấm địa. Bây giờ, hàng hậu vệ của cảm thủ kỳ ạ đã bị loại bỏ hoàn toàn, Nguyễn Bá Thịnh sút cực nhanh vào góc phải khung thành. Lần này thì thủ môn Campuchia đã rất xuất sắc đấm bóng ra ngoài đường biên ngang, cứu cho Campuchia khỏi một bàn thua trông thấy vào phút thứ 41. Tưởng chừng như hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 2-0 thì vào phút 43, Nguyễn Hoàng Đức lại lên tiếng. Pha ham thành chớp nhoáng bằng các đường ban bật của Lương Đức Quang, Nguyễn Bá Thịnh và Nguyễn Định Phong đã khiến cho các cầu thủ Campuchia như rơi vào mối tơ vò, ngơ ngác nhìn những đường chuyển sắc bén qua lại của hàng tiền vệ Việt Nam. Lương Đức Quang chuyển không khác gì dọn cỗ cho Nguyễn Hoàng Đức ở trước vòng 16m50. Đến đây thì Nguyễn Hoàng Đức không nề hà gì nữa rồi, biểu diễn một cú sút cong như trái chuối vòng trên bên phải khung thành Campuchia, lần thứ 2 ghi bàn vào lưới Campuchia. Nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0, mặc dù những cầu thủ Việt Nam quả thật đã không nhận được sự ủng hộ của thời tiết khi mưa liên tục kéo dài từ lúc còn sáng sớm khiến cho mặt sân trở nên trơn trượt, ảnh hưởng lớn đến lối chơi bóng nhỏ sở trường. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ bất chấp trời mưa trời gió ra sân vận động Mỹ Đình đội mưa cùng với các cầu thủ sân nhà, thì đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao cho nên thế trận phòng ngự của đội Campuchia nhanh chóng bị phá vỡ với 3 bàn thắng cháy lưới đến từ các chân sút Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Hoàng Đức đã kịp lập một cú đúp cho mình ngay trong hiệp 1. Chương 45, 90 chương 45, 90 trên khán đài. Huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn cất giấy bút vào túi khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu vang lên. Nhìn những cậu học trò tương lai của mình đang đội mưa rời khỏi sân bóng để nghỉ giải lao thì cười nói với Shinji Ihoho, những cầu thủ Việt Nam thi đấu rất máu lửa, kỹ thuật cũng rất tốt đấy chứ. Mới hiệp 1 mà đã ghi 3 bàn vào lưới đối phương rồi. Tại sao mà ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi bàn bạc với chúng ta thì thấy họ có vẻ khá bi quan với những chàng trai trẻ này thế nhỉ? Shinji Ihoho là giám đốc công ty môi giới chuyên tìm hiểu về tình hình bóng đá của các nước Đông Nam Á nên rất rõ trình độ của các đội bóng trong khu vực, liền đáp, đội tuyển Việt Nam chiến thắng đội tuyển Campuchia thì cũng bình thường thôi. Người Việt Nam quá quen với chuyện này rồi. Ồ, vậy sao, lịch sử đối đầu giữa hai nước Việt Nam và Campuchia như thế nào? Dễ Ổng Bi Ung Hùn đang hỏi. Shinji Ihoho cười nói, toàn thắng, trong lịch sử đối đầu của hai nước này, Việt Nam giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu. Cũng do trình độ bóng đá của Campuchia còn quá yếu. Ở khu vực Đông Nam Á này thì đội mạnh nhất là Thái Lan, rồi đến Việt Nam. Sau đó là Malaysia, Indonesia, Singapore và Myanmar, các nước còn lại đều ở chiều dưới so với các nước kia. Thời gian sắp tới, tôi phải tìm hiểu thêm mới được. Dữ kiện của các nước ở Đông Nam Á thì tôi quả thực chưa nắm được nhiều. Dễ Ổng Bi Ung Hùng trầm ngâm. Không sao đâu, tôi sẽ giúp đỡ cho ông trong vấn đề này. Dữ liệu tôi thu thập được từ các nước có nhiều lắm, tôi sẽ gửi email cho ông để ông từ từ nghiên cứu. Shinji Ihoho nói. Tôi sẽ cố gắng nạp thêm kiến thức nhanh nhất có thể. Khi tôi biết được tin tức những huấn luyện viên thường sẽ không tồn tại được ở đội tuyển quốc gia Việt Nam qua 8 tháng. Tôi cũng đôi phần lo lắng đấy. Nhưng thôi kệ đi, chúng ta nếu như trụ lại được ở đây hơn một năm là xem như thành công rồi. Dễ Ổng Bi Ung Hùng bật cười. Shinji Ihoho cười theo, có một điều mà ông cần lưu ý, đối với người Việt Nam thì đôi khi họ không cần những ước mơ gì cao xa lắm trong thời điểm hiện tại. Họ chưa nghĩ tới vấn đề gì xa xôi như ở tầm châu lục đâu, chỉ cần thắng được Thái Lan là họ đã rất mừng rồi. Nếu như ông giúp người Việt Nam đã thắng được Thái Lan thì chắc chắn người Việt Nam sẽ rất yêu thích ông và cái giúp 8 tháng có lẽ sẽ bị ông phá bỏ đấy. Thái Lan sao? Hình như đội bóng Thái Lan cũng không nổi bật gì nhiều trong các giải đấu ở châu Á. Dễ ông Bi ung hùn nhíu mắt.
Đúng vậy, Thái Lan tham gia các trận đấu với các nước ở châu Á thường là bại trận, đa phần là hòn đá lót đường cho các đội bóng mạnh khác ở châu Á, nhưng mà Thái Lan ở Đông Nam Á là mạnh nhất. Trình độ bóng đá Thái Lan đỉnh hơn các nước khác trong khu vực hẳn một bậc.
Xin Ji Yi hò hò trả lời.
Dễ ông Bi ung hùn trầm tư, lúc nãy tôi đến phòng truyền thống của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi quan sát thì thành tích của đội bóng nam khá kém thì phải. Đa số là hình ảnh các đội bóng nữ đoạt huy chương vàng, cúp vàng. Còn đội bóng nam hình như chỉ có một chiếc cúp vàng AFF vào năm 2008. Ngoài ra đội bóng nam không hề có một tấm huy chương vàng hoặc cúp vàng nào khác. Không hề có một chức vô địch nào nữa cả. Ít hơn nhiều so với đội bóng nữ.
Xin Ji Yi hò hò gật đầu, đây quả là một thực trạng đáng buồn của đội tuyển bóng đá nam. Chính vì thế mà người Việt Nam khát khao chức vô địch ở trong khu vực Đông Nam Á đến nhường nào. Bao nhiêu năm tháng qua bọn họ cũng có nhiều lần vào được chung kết nhưng lại luôn gục ngã ngay sát bên thềm vinh quang.
Ông Dễ ông à, tôi rất hy vọng ông có thể giúp được họ thay đổi thực trạng đáng buồn này. Người Việt Nam rất yêu bóng đá, có thể nói là yêu bóng đá của Nhật. Tình hữu nghị giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam sẽ thắt chặt hơn khi ông giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam giành được chức vô địch trong khu vực Đông Nam Á. Tôi sẽ cố gắng hết sức, dù gì thì cũng phải thử mà. Với những gì các cầu thủ đã thể hiện trong hiệp 1, tôi cho rằng họ thích hợp với lối chơi mà tôi hướng tới. Tôi thấy các cầu thủ Việt Nam có sở trường với lối chơi bóng nhỏ. Chiến thuật yêu thích của tôi là các đường chuyền ngắn, nhanh trên sân bóng. Như vậy là sở trường của cầu thủ Việt Nam và chiến thuật của tôi rất phù hợp với nhau. Tôi tin tưởng tôi và các chàng trai trẻ kia sẽ nhanh chóng hòa hợp được với nhau. Chúng ta đã sang tận đây thì không thể tay không mà về. Từ giờ phút này, chúng ta sẽ sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Có lẽ kỳ tích sẽ thực sự đến chăng?
Dễ ông Bi ung hùn gật gù, cười với Shinji Ihoho.
Tít tít tít. Ngay lúc ấy, tiếng còi của trọng tài cất lên. Hiệp 2 của trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Campuchia đã bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam chủ động gây sức ép. Các pha tấn công biên được thực hiện nhiều hơn và những cơ hội ghi bàn tiếp tục tìm đến với những chiến binh sao vàng. Sau khi Nguyễn Văn Châu có pha đánh đầu từ cự ly gần khung thành đội tuyển Campuchia vào phút thứ 47 nhưng bị thủ môn Campuchia vung tay lên đẩy được bóng bay chạy ra cột dọc khung thành, từ đường chuyền mẫu mực của Nguyễn Bá Thịnh. Đội tuyển Việt Nam dồn sức ép không ngừng nghỉ lên Campuchia. Đến phút thứ 55, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ tư. Đây là bàn thắng có từ pha tấn công biên nhanh như cơn lốc xoáy. Lần này, Lương Đức Quang từ giữa sân đảo ra cánh, lật bóng vào vòng cấm để Nguyễn Văn Châu băng vào đánh đầu. Với cú băng vào đánh đầu này thì Nguyễn Văn Châu đã không bỏ lỡ thời cơ như mấy lần trước nữa. Cú đánh đầu của Nguyễn Văn Châu có đường đi nhanh như điện, bay vào góc chết ở phía trên bên phải của khung thành, đánh bại nỗ lực tung người phá bóng của thủ môn đội Campuchia. Hai phút sau đó, hàng phòng ngự của Campuchia lại bị đánh bại từ một pha tấn công biên nữa. Đây là một pha làm bàn đến từ tình huống cố định. Cú sút phạt từ biên phải của Lương Đức Quang đã loại toàn bộ hàng phòng ngự của Campuchia để cho Nguyễn Định Phong âm thầm băng vào đặt lòng, nâng tỷ số lên 5-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đến trái thứ 5 này thì Campuchia vỡ trận rồi. Những đường bóng của Campuchia trở nên chệch choạng đã không còn giữ được sự gắn kết về lối chơi như lúc đầu nữa. Các cầu thủ Campuchia với gương mặt thất kinh hồn vía, khi có bóng đến chân là chỉ biết sút bay lên phần sân của Việt Nam chứ không còn dám cầm bóng nữa. Hoặc lúc bóng vừa đến chân cầu thủ Campuchia thì cầu thủ Việt Nam nhanh như cắt áp sát tranh chấp bóng, còn những cầu thủ Campuchia thì bối rối, để ngoảnh để các cầu thủ Việt Nam dễ dàng cướp mất bóng rồi sau đó chỉ vài đường chuyền là có thể xâm nhập vào vòng cấm địa. Phút thứ 68 của trận đấu, Nguyễn Hoàng Đức không bỏ lỡ pha ghi bàn với cú sửa lòng bàn chân trái chuẩn mực, thủ môn đội Campuchia đứng như trời trồng nhìn bóng bay vút vào khung thành. Tỷ số đã được nâng lên 6-0, đồng thời Nguyễn Hoàng Đức đã lập được cú hat-trick cho bản thân trong giải đấu vòng loại ASEAN Cup 2019 này. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, đến phút thứ 72, Nguyễn Định Phong lại tiếp tục ghi được bàn thắng. Nguyễn Định Phong quả thực đã thăng hoa cùng với hai người tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Sau pha phối hợp nhanh với Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Định Phong bình tĩnh thể hiện phong độ vốn có của mình, thi triển tuyệt kỹ đảo chân chứ danh của bản thân, đột phá qua hàng hậu vệ đội để rồi dứt điểm quyết đoán từ một góc độ hẹp, đánh bại thủ môn Campuchia đã bị hoảng loạn tâm trí, giúp đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 7-0. Một bữa tiệc ghi bàn rồi. Đến phút thứ 83 của trận đấu, Nguyễn Bá Thịnh thực hiện một cú sút phạt vô cùng đẹp mắt. Quả bóng từ chân Nguyễn Bá Thịnh bay vòng qua đầu hàng rào phòng ngự của Campuchia, rơi vào góc trái khung thành. Tỷ số bây giờ là 8-0 cho đội tuyển Việt Nam. Những tưởng đến đó là hết, nhưng Việt Nam nói không, đội tuyển Việt Nam lại tiếp tục ghi bàn thắng ở phút bù giờ của trận đấu. Việt Nam đã có bàn thắng thứ 9 vào phút thứ 91 với cú sút xa như bữa bổ từ ngoài vòng 16m50 của tiền vệ Huỳnh Văn Bách vào sân thay cho tiền vệ Lương Đức Quang. Đội tuyển Việt Nam có một chiến thắng vang dội trước đội tuyển Campuchia. Tổng tỷ số của trận đấu là 9-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Chương 46, những mục tiêu của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ùng Hùn. Chương 46, những mục tiêu của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ùng Hùn. Sáng sớm ngày hôm sau, trong khán phòng của buổi lễ ra mắt huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam, Dễ Ổng Bị Ùng Hùn đứng trên bục phát biểu, chuẩn bị bài diễn văn của mình. Bài diễn văn này là Dễ Ổng Bị Ùng Hùn tự viết khi đang ngồi trên máy bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Cánh phóng viên nhà báo đã ngồi kín khán phòng. Ánh đèn trong phòng sáng ngời. Hàng trăm máy quay phim, máy chụp hình chĩa về phía Dễ Ổng Bị Ùng Hùn đang đứng trên bục phát biểu. Trên tấm bảng đối mặt với các phóng viên là dòng chữ in tên thương hiệu các doanh nghiệp, phía đầu trên cùng in dòng chữ thật lớn: lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam U23 và Olympic quốc gia. Khán phòng này đã từng có cả thể năm huấn luyện viên từng ra mắt giống như huấn luyện viên Dễ Ổng hiện tại. Ba huấn luyện viên người Việt Nam và hai huấn luyện viên người nước ngoài. Cả năm người huấn luyện viên đều thất bại.
vị huấn luyện viên thành công nhất với bóng đá Việt Nam, thầy phù thủy hẹn dịch cả lịch sở tổ không ra mắt ở cái khán phòng này. Không biết là dễ ông Bi ủng hùn có biết điều ấy hay không. Mà dù cho có biết thì với cá tính của ông chắc cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Cuộc đời của vị huấn luyện viên 60 tuổi đã trải qua đủ cay đắng ngọt bùi rồi. Dễ ông Bi ủng hùn đầy tự tin, đứng trên bục phát biểu, hai bàn tay nắm vào hai bên mạn của gỗ. Khi đọc bài diễn văn phát biểu thì cơ thể và đầu cũng hơi lắc lư theo ngữ điệu. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tiếp đón nồng nhiệt của quý vị ngày hôm nay. Tại vị trí này, tôi xin hứa sẽ cống hiến toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được trong cuộc đời đá bóng và sự nhiệt tình cao nhất cho nền bóng đá Việt Nam, nơi đã lựa chọn tôi làm tân huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá quốc gia của các bạn. Phong cách bóng đá mà tôi hướng tới là nền bóng đá có tổ chức, hệ thống. Phong cách bóng đá mà tôi hướng tới là khả năng di chuyển và chơi bóng ngắn. Phong cách này yêu cầu phải có thể lực và tiếp cận thật tốt. Tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ của ta có được tinh thần và thể lực tốt nhất. Dễ ông Bị ung hùn tiếp lời, lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời Dễ ông Bị ung hùn sẽ là lối chơi bóng nhanh, các cầu thủ phải liên tục di chuyển và chơi bóng ngắn. Tôi sẽ chú trọng vào việc nâng cao thể lực của các cầu thủ Việt Nam. Tôi, Dễ ông Bị ung hùn, sẽ tạo nên một đội tuyển có tỷ lệ kiểm soát bóng cao. Tôi sẽ yêu cầu nhiều đường chuyền bóng ngắn trên cơ sở di chuyển linh hoạt. Tôi cần cải thiện khả năng đỡ bóng bước một của các cầu thủ. Sau đó các cầu thủ có khả năng phán đoán, đọc trận đấu tốt, biết tìm đồng đội của mình ở đâu. Qua quan sát các trận đấu, tôi thấy cầu thủ Việt Nam còn yếu ở khâu phòng ngự, trong thời gian tới tôi sẽ tập trung cải thiện ở vấn đề này. Để làm được những điều này, chúng ta cần chú trọng ở công tác đào tạo cầu thủ trẻ, chúng ta cần tận dụng tốt nguồn lực chúng ta đang có. Dễ ông Bị ung hùn đưa mắt nhìn xuống khán phòng, rồi lại nhìn vào tờ giấy mà mình đã tự soạn thảo, dõng dạc đọc tiếp, chiến thắng ở đấu trường khu vực là mục tiêu đương nhiên. Ngoài ra tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều cơ hội để đội tuyển được thi đấu cấp châu lục. Những cầu thủ Việt Nam phải được thường xuyên cạnh tranh với những cầu thủ châu Á chứ không chỉ với những cầu thủ Đông Nam Á nữa. Mục tiêu của tôi là đưa đội tuyển vào top 100 thế giới, lúc này đang là top 130, nếu vượt qua được vòng loại ASEAN Cup thì chúng ta có thể đã vào top 120 và 110 rồi, dần dần sau đó, tôi sẽ nghĩ đến những mục tiêu khác. Tôi tự tin mình có thể làm được điều này. Nguyễn Hoàng Đức ngồi trong nhà mình đang bật TV xem chương trình về buổi lễ ra mắt của vị huấn luyện trưởng mới nhậm chức. Buổi sáng, hắn đã bay máy bay từ Hà Nội về lại thành phố Hồ Chí Minh. Tối nay Nguyễn Hoàng Đức bỏ thời gian ngồi xem toàn bộ những gì mà vị huấn luyện viên nói ở chế độ xem lại. Điều này rất có ích đối với một cầu thủ như hắn. Qua bài phát biểu, hắn sẽ biết được mình sẽ làm việc với người huấn luyện mới như thế nào và có cách ứng xử hợp lý trong quá trình giao tiếp. Người thầy mới của em cũng thú vị đấy chứ. Vừa chân nước chân rào đến, chưa chỉ đạo đội tuyển được trận đấu nào, đã đặt ra mục tiêu lớn như vậy. Dường như đối với việc chiến thắng ở các giải đấu khu vực đã nằm trong túi của ông ấy vậy. Ông ấy dồn mục tiêu vào giải đấu cấp châu lục hơn là giải đấu cấp khu vực. Top 100 thế giới, khó, khó lắm. Chúng ta đang ở top 130 mà đã chật vật thế này. Ông ấy đặt mục tiêu có cao quá không? Nguyễn Hoàng Hải mặc áo thun quần đùi hoa hoẹ hoa sói, đi từ trên lầu xuống phòng khách, vươn hai tay ngáp dài một cái rồi nói. Nguyễn Hoàng Đức nhìn vào màn hình TV, bình thản đáp, em thì thấy cũng bình thường thôi. Đó là mục tiêu mà ông ấy để ra thôi mà. Anh không biết đâu, mục tiêu của em còn cao hơn ông ấy nhiều. Việc đặt mục tiêu thì cũng bình thường thôi. Nhưng có lẽ sau này, một hai năm nữa, khi ông ấy không đạt được mục tiêu đề ra, sẽ có những kẻ nọ mồm lôi chuyện này ra để châm chọc ông ấy đấy. Gì chứ ông ấy còn chưa biết lực lượng huấn luyện viên ôn là ở nước ta hùng hậu như thế nào đâu. Không nơi nào trên thế giới này nhiều huấn luyện viên như ở ta. Có thể nói huấn luyện viên ôn là của chúng ta được xếp vào bậc đông nhất thế giới ấy chứ. Nguyễn Hoàng Hải cười tít mắt. Nguyễn Hoàng Đức cũng bật cười, ha ha ha, lực lượng huấn luyện viên ôn là chỉ đạo bằng mồm như thế nào thì cứ làm ngược lại là 100 thành công phải không? Bất quá nói gì thì nói, ở khía cạnh tích cực là nó phản ánh sự kỳ vọng, sự quan tâm của người hâm mộ dành cho đội tuyển. Bóng đá phải có phản biện, có sự đối lập thì mới có sự phát triển được. Nguyễn Hoàng Hải đẩy gọng kính, ngồi xuống ghế sofa, cùng xem TV với Nguyễn Hoàng Đức, lại trả, do em không đọc báo nên không biết đó. Chứ mấy hôm nay đẩy trên mặt báo toàn là những nội dung nghi ngờ về năng lực của ông Dễ ổng. Đa phần là những tiêu đề giật tít câu view ném đá ông ấy. Cái gì mà quyết định chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển quá vội vàng mang tính áp đặt của lãnh đạo liên đoàn. Rồi bản lý lịch tầm thường của huấn luyện viên Dễ ổng Bi ung hùn. Ông Dễ ổng Bi ung hùn cũng chỉ nắm các đội hàng dưới tại Hàn Quốc. Khi lên đội tuyển Hàn Quốc, vị trí của ông Dễ ổng chỉ là trợ lý. Lại còn nói, thế giới bóng đá đều biết rằng các huấn luyện viên giỏi không đời nào đi làm trợ lý cho người khác, kể cả là trợ lý cho huấn luyện viên nổi tiếng như Guru Hiddink. Huấn luyện viên bị sa thải ở đội tuyển U23 Hàn Quốc. Mr. ngủ gật của giới huấn luyện viên Hàn. Toàn là những tiêu đề không hay ho gì về ông Dễ ổng. Ông ấy sẽ còn phải đối mặt dài dài với dư luận khắt khe ở xứ ta. Nguyễn Hoàng Đức cười cười, phải công nhận là anh nói đúng thật. Khả năng câu kéo dư luận của mấy anh chàng huấn luyện viên online giỏi thật. Em chỉ nghe anh mới nói có mấy câu mà em như chuyển qua ấn tượng không mấy đẹp đẽ về ông ấy rồi. Nhưng mà những mục tiêu của ông ấy làm cho em cảm thấy hứng thú hơn về ông ấy rồi đấy. Có lẽ em và ông ấy sẽ rất hợp nhau. Nguyễn Hoàng Hải nhìn Nguyễn Hoàng Đức bằng ánh mắt tự hào, cú hát chít của em trai ngày hôm qua rất đẹp. Cố gắng lên, chúc giấc mơ của em sẽ sớm thành công. Chương 47, lần đầu gặp mặt Dễ ổng Bị ung hùn chương 47, lần đầu gặp mặt Dễ ổng Bị ung hùn top 100 thế giới, đó là một khái niệm hết sức mơ hồ đối với người Việt Nam. Vào thời điểm ấy, người Việt Nam không quan tâm nhiều lắm đến các thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA. 130, 120 hay 110 thì nó cũng chẳng khác gì nhau lắm đối với người Việt Nam. Cái người Việt Nam quan tâm mong muốn thiết tha nhất chính là chiếc huy chương vàng bóng đá nam SEA Games.
Nỗi khát khao ấy của người Việt Nam đã gần 60 năm rồi nhưng nó vẫn rất xa tầm tay với. Mọi người không quan tâm bảng xếp hạng nhưng Nguyễn Hoàng Đức thì quan tâm, đội bóng quốc gia của hắn thì không thể nào xếp ở cái hạng khoảng 130 được. Đối với hắn thì quốc gia của hắn bèo lắm cũng phải nằm trong top thập cường thế giới chứ đây lại tận tít dưới đáy của thế giới là thế nào. Hắn không thể chấp nhận được điều ấy. Mục tiêu của vị huấn luyện trưởng còn quá hiển. Hắn mà đặt mục tiêu thì phải là mục tiêu 10 nước mạnh nhất thế giới kìa. Mơ ước mà, ai cấm được mơ ước đâu. Tất nhiên hắn cũng sẽ chẳng nói mơ ước này với ai kẻo người ta lại cười cho thối mũi. Bỏ qua tất cả những mục tiêu hay mơ ước xa vời ấy đi và quay về với thực tại. Mục tiêu của thực tại là Nguyễn Hoàng Đức phải giúp cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh liên tục giành được những chiến thắng. Đó chính là giấc mơ thực tế nhất. Vòng 21 của V-League diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2017 với trận thắng của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đối đầu với đội Hải Phòng, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục nổ súng ghi liên tiếp 4 bàn vào lưới đội Đà Nẵng. Tiền vệ Santiago González ghi một bàn, Nguyễn Xuân Minh ghi một bàn cùng với tiền vệ cánh phải ghi một bàn. Mặc dù đội Hải Phòng đã rất cố gắng đuổi bắt đội thành phố Hồ Chí Minh nhưng họ cũng đành phải hứng chịu thất bại trên sân vận động Lạch Tray. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 7-4, nghiêng về phía đội thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài chuỗi chiến thắng của đội thành phố Hồ Chí Minh kể từ sau SEA Games 29. Không những thế, Nguyễn Hoàng Đức còn lập thêm được một cú bổ kẹ nữa trong cuộc đời mình, san bằng kỷ lục 2 cú bổ kẹ với chủ tịch Lê Hoài Thanh. Hôn Nguyễn Hoàng Đức thi đấu, hắn phải thể hiện kỹ năng cá nhân cũng như khả năng sát thủ của mình ở trên sân không thể lơ là. Bởi vì hắn biết là sẽ có người trong ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia đi quan sát hắn. Mặc dù Nguyễn Hoàng Đức không biết đó là dễ ống bị ủng hùn hay là ai nhưng hắn vẫn phải đá hết mình, khẳng định bản thân để cho người trong ban huấn luyện biết được tài năng của hắn. Tất nhiên là Nguyễn Hoàng Đức đã đoán đúng, ngày hôm ấy đích thân dễ ống bị ủng hùn đã đến sân vận động Lạch Tray để quan sát trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Dễ ống bị ủng hùn phân công các trợ lý người Hàn Quốc của mình đi quan sát trực tiếp các trận đấu khác trong giải V-League. Người lớn tuổi thì đi ở nơi gần, còn người trẻ tuổi thì đi ở nơi xa. Trong vòng 21 của V-League thì trận đấu diễn ra trên sân vận động Lạch Tray giữa Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh là gần nhất, nên dễ ổng bị ủng hùn lớn tuổi nhất sẽ đến nơi đây. Có đội Hà Nội thì đi làm đội khách ở sân vận động Thanh Hóa rồi nên không có đội nào đã ở sân vận động Hàng Đấy cả. Chỉ có trận diễn ra ở sân vận động Lạch Tray là sát bên Hà Nội nên dễ ổng bị ủng hùn quyết định lên đường đến nơi đây để theo dõi trận đấu V-League đầu tiên của mình ở Việt Nam. Dễ ổng bị ủng hùn rất hy vọng mình sẽ tìm ra được điều gì đó bổ ích ở trận đấu này. Sau khi kết thúc trận đấu, Nguyễn Hoàng Đức vừa mới thay đổi trang phục ở trong phòng thay đồ xong, thì trung vệ đội trưởng Trương Công Lập đẩy khí thế bước vào. Đức, chủ tịch Thanh gọi kìa. Trương Công Lập nhìn về hướng Nguyễn Hoàng Đức, lớn tiếng nói: Mày bây giờ đúng là bảo bối rồi, được sếp quan tâm hết mực luôn, sướng nhất mày đó. Nguyễn Xuân Minh ngoác miệng cười. Nguyễn Hoàng Đức cười đáp: Chắc là có chuyện rồi, gần vua như gần cọp, chứ sung sướng gì đâu anh. Ha ha ha, trời trời, tao cũng muốn gần cọp như mày đó mà không được nghe. Thôi đi đi, đừng để sếp đợi. Nguyễn Xuân Minh phẩy phẩy, đuổi như đuổi tà. Nguyễn Hoàng Đức đến gặp Lê Hoài Thanh đang đứng ở hành lang thì Lê Hoài Thanh bảo: Có người muốn gặp em. Hãy cố mà đối đáp cho tốt. Ai muốn gặp em vậy anh Thanh? Nguyễn Hoàng Đức hỏi. Lê Hoài Thanh thần bí nói, đi gặp rồi biết. Lê Hoài Thanh dẫn Nguyễn Hoàng Đức đến một căn phòng thì bảo Nguyễn Hoàng Đức vào trong. Nguyễn Hoàng Đức mở cửa ra đã thấy có hai người đang đợi ở trong phòng. Khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế đợi mình thì Nguyễn Hoàng Đức cũng khá bất ngờ. Người đó không ai khác chính là người đang rất nổi tiếng trong giới bóng đá cả nước lúc này, huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn. Một người trẻ hơn ông Dễ Ổng, chừng 42, 43 tuổi, đang trao đổi gì đó với ông Dễ Ổng. Thấy Nguyễn Hoàng Đức vào phòng thì đứng dậy tiến tới bắt tay với Nguyễn Hoàng Đức, bảo: Chào cậu, tôi tên Bình, tôi là trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Dễ Ổng bị ủng hùn. Tôi nhỏ hơn cha mẹ cậu mấy tuổi, cứ gọi tôi là chú Bình đi. Thì ra người đó là phiên dịch viên toàn của Dễ Ổng bị ủng hùn. Người này tên là Lê Tất Bình, sẽ là người đi theo trợ giúp phiên dịch ngôn ngữ cho Dễ Ổng bị ủng hùn trong quá trình ở Việt Nam. Trong kỳ khảo hạch vừa qua, Lê Tất Bình đã xuất sắc đánh bại những người giỏi tiếng Hàn Quốc khác để trở thành trợ lý ngôn ngữ cho Dễ Ổng bị ủng hùn. Dạ, cháu chào chú Bình. Nguyễn Hoàng Đức lễ phép thưa. Cậu tới đây, ông Dễ Ổng có mấy điều muốn trò chuyện với cậu. Lê Tất Bình nói. Dạ, cháu chào ông Dễ Ổng. Nguyễn Hoàng Đức hướng về phía Dễ Ổng bị ủng hùn túi lầu chào. Lê Tất Bình dịch lại lời nói của Nguyễn Hoàng Đức cho Dễ Ổng bị ủng hùn. Dễ Ổng bị ủng hùn không biết tiếng Việt Nam, mà tiếng Anh của ông cũng không giỏi cho lắm, nên mọi sự trao đổi của ông với những người ở Việt Nam đều phải thông qua một trợ lý ngôn ngữ. Chào cậu, cậu ngồi xuống ghế đi. Có lẽ cậu đã biết tôi là ai rồi đúng không? Dễ Ổng bị ủng hùn mỉm cười. Cháu biết ạ, ông là huấn luyện trưởng mới nhậm chức của đội tuyển Việt Nam. Cháu đã xem hết lễ ra mắt ông rồi. Nguyễn Hoàng Đức ngồi xuống ghế trong phòng, bình tĩnh đáp. À, hôm ấy tôi nói khá nhiều. Cậu bắt đầu đá bóng từ năm mấy tuổi thế? Dễ Ổng bị ủng hùn trầm trầm hỏi. Nguyễn Hoàng Đức từ tốn trả lời. Dễ Ổng bị ủng hùn bắt đầu hỏi tiếp Nguyễn Hoàng Đức. Vị huấn luyện viên 60 tuổi hỏi rất nhiều, giống như là một vị trưởng bối trong nhà đang hỏi chuyện con cháu của mình vậy. Ông hỏi tiếp về quá trình luyện tập bóng đá, quá trình trưởng thành từ lò luyện rồi đến cấp câu lạc bộ, cấp quốc gia. Sau đó ông hỏi về những ước mơ hoài bão, về gia đình, tư cách đạo đức cá nhân, nhân sinh quan, hoàn cảnh sống, bố mẹ làm gì, anh em như thế nào, người yêu bạn gái ra sao. Nguyễn Hoàng Đức đều nhất nhất trả lời dành mạch cho Dễ Ổng bị ủng hùn nghe. Xem ra Dễ Ổng bị ủng hùn khá hài lòng về những câu trả lời của Nguyễn Hoàng Đức. Đoạn ông nhìn vào mắt Nguyễn Hoàng Đức, hòa nhã hỏi: Lúc nãy tôi xem cậu đá trên sân, tôi rất ấn tượng về kỹ năng cá nhân và khả năng dứt điểm của cậu. Tôi thấy có một số pha bóng hăng thành, cậu có thể tung cú sút nhưng cậu lại quyết định chuyển cho đồng đội ghi bàn. Mặc dù đồng đội đã có những pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước đó khi nhận được đường chuyền đến từ cậu, nhưng cậu vẫn chuyển cho đồng đội. Tại sao cậu lại làm như vậy? Nguyễn Hoàng Đức ung dung trả lời, sự đoàn kết. Cháu muốn đội bóng là một tập thể đoàn kết chứ không phải là một đội bóng chỉ có một ngôi sao. Dễ ông Bi ung hùng gật gù, tốt lắm, tập thể đoàn kết. Triết lý bóng đá của cậu thực hợp với tôi. Cậu biết không? Ông U Hiddink từng dạy tôi, khi làm huấn luyện viên của một đội tuyển quốc gia thì đừng bao giờ cố đào tạo ai đó trở thành một ngôi sao, bởi vì tôi sẽ không có đủ thời gian để làm được điều đó, mà tôi phải tận dụng tất cả những gì mà tôi có ở đội tuyển quốc gia đó. Tôi đã xem cách cậu thi đấu trong trận đấu với Campuchia và cách cậu thi đấu với Hải Phòng trong ngày hôm nay. Cậu để lại ấn tượng rất mạnh ở trong tôi. Cậu rất có tiềm năng để trở thành một cầu thủ đẳng cấp. Đẳng cấp của cậu tôi không thể mường tượng hết được. Cậu có muốn cùng với tôi xây dựng đội tuyển quốc gia này trở thành một tập thể đoàn kết, vươn ra tầm châu lục hay không? Chương 48, lòng kiên định. Chương 48, lòng kiên định. Trong đời người sẽ có vô vàn cám dỗ vây quanh. Tiền tài, danh vọng, mỹ nữ là những cám dỗ từ thời xưa cho đến tận bây giờ vẫn luôn tồn tại. Người không có ý chí thường sẽ lung lay trước những cám dỗ ấy. Không chỉ người trẻ tuổi bị cám dỗ hấp dẫn, rời bỏ lòng kiên định của mình mà cả người trung niên, người già cũng vẫn bị những cám dỗ hấp dẫn khiến cho họ đi theo và chìm sâu mãi mãi. Người bình thường sẽ ít phải chịu cám dỗ, nhưng mà những người có tài năng thì cám dỗ vây quanh không bao giờ ngừng nghỉ. Càng tài năng, càng nổi bật thì càng có nhiều cám dỗ đến với bản thân hơn. Nhân tài ở tất cả các lĩnh vực đều sẽ có vô số lời mời chào đến từ những ông chủ, người đứng đầu của tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, cơ quan cạnh tranh trong cùng lĩnh vực. Nhân tài trong lĩnh vực bóng đá thì sẽ có những chủ tịch hoặc người đứng doanh nghiệp hậu thuẫn của các đội bóng khác mời chào, chèo kéo. Cháu nghĩ như thế nào về những ưu đãi mà bác đưa ra? Một người đàn ông trung niên mập mạp, mặc bộ vest màu trắng, vô cùng bảnh bao cười cười nói với Nguyễn Hoàng Đức đang gắp miếng thịt ăn ngon lành. Nguyễn Hoàng Đức ngồi trong phòng VIP của một nhà hàng sang trọng tại quận Kiến Hưng. Bữa ăn này là người đàn ông trung niên mập mạp mời Nguyễn Hoàng Đức. Dĩ nhiên Nguyễn Hoàng Đức biết người đàn ông đang ngồi ăn cơm với hắn là ai. Người đàn ông này là đại gia ngầm đứng sau hậu thuẫn cho một câu lạc bộ hiện đang nằm trong top 3 của bảng xếp hạng V-League. Ông ấy vô cùng chịu chơi và chịu chi. Câu lạc bộ ấy đã được người đàn ông mập mạp chi những khoản tiền rất lớn. Có thể nói để đạt được vị trí trong top 3 này thì câu lạc bộ ấy đều là do người đàn ông mập mạp dùng tiền đắp vào. Từng xuất hiện giai thoại là những cầu thủ sau mỗi trận thắng đều phải mang xe tới để chở bao tải tiền về nhà bởi vì người đàn ông ấy thích dùng tiền mặt để thưởng chứ không thích chuyển khoản. Quả là một sở thích thú vị. Mặc dù Nguyễn Hoàng Đức rất miễn cưỡng nhưng hắn cũng không thể không đi, bởi người đàn ông mập mạp là bạn bè với cha của hắn, hay nói đúng hơn là người anh đi trước của cha hắn, đã từng giúp cha của hắn rất nhiều. Người đàn ông kia đã thông qua mối quan hệ bạn bè với cha hắn để liên lạc với hắn. Vì Nguyễn Hoàng Sơn đã từng nợ món nợ ân tình với người đàn ông mập mạp nên đã bảo Nguyễn Hoàng Đức đến dự bữa ăn, còn quyền quyết định hay không là thuộc về hắn. Những ưu đãi của bác đưa ra thực sự là rất tuyệt vời, nhưng cháu vô cùng xin lỗi bác. Cháu muốn ở lại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Cháu muốn đóng góp cho câu lạc bộ mà cháu đã trưởng thành từ nhỏ. Nguyễn Hoàng Đức nhai miếng thịt gà, nuốt rất gọn gàng, nhẹ nhàng đáp. Người đàn ông mập mạp vừa đưa ra lời đề nghị với Nguyễn Hoàng Đức nên chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ của ông ấy. Số tiền mà ông ấy dự định mua Nguyễn Hoàng Đức thực sự làm Nguyễn Hoàng Đức cảm thấy hơi thổ thức. 14 tỷ đồng là số tiền mà người đàn ông mập mạp muốn chi ra để Nguyễn Hoàng Đức về với câu lạc bộ của mình. Không những vậy, lương hàng tháng của Nguyễn Hoàng Đức là khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn nhiều so với ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông mập mạp cũng không phật ý mà giơ ly bia lên, cụng ly bia với Nguyễn Hoàng Đức, cười nói, khả năng hàm dưỡng của người đàn ông mập mạp rất cao, thực sự là một người làm chuyện lớn, bác hiểu cháu rất có tình cảm với câu lạc bộ của cháu. Cháu cũng không cần phải trả lời cho bác ngay. Tuy nhiên, bác nghĩ cháu nên suy xét kỹ càng. Ở câu lạc bộ của bác, cháu sẽ được tự do thoải mái hơn. Không những vậy, cháu sẽ được đá với những cầu thủ giỏi hơn, đẳng cấp hơn, làm việc với huấn luyện viên tài năng hơn. Bác khẳng định cháu sẽ là mũi nhọn, là trung tâm trong những chiến thuật ở câu lạc bộ của bác. Khi ấy cháu sẽ trở nên rất nổi tiếng ở trong nước. Bác sẽ tạo mọi điều kiện để cháu có thể phát huy sức mạnh của mình lên mức tối đa nhất. Cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi thưa bác. Cháu vẫn đang rất vui vẻ ở câu lạc bộ hiện tại và cháu không muốn chuyển câu lạc bộ mới khác. Cháu mong bác hiểu cho cháu. Nguyễn Hoàng Đức uống cạn ly bia, thản nhiên trả lời. Người đàn ông mập mạp hỏi sang chuyện khác, cháu có người yêu chưa? Cháu có rồi ạ. Nguyễn Hoàng Đức hơi nhướng mày, cười đáp, có lẽ hắn đã mường tượng ra chuyện tiếp theo ông ấy muốn nói tới, chuyện này hắn đã từng gặp ở kiếp trước rồi, một siêu sao bóng đá như hắn thì đã va chạm rất nhiều những chuyện như thế. Người yêu cháu đang làm nghề gì? Cô bé có xinh đẹp không? Người đàn ông mập mạp lấy hai hạt đậu phộng bỏ vào mồm nhai rộn rộn. Đối với cháu, cô ấy là xinh đẹp nhất. Cô ấy chỉ là sinh viên thuộc chuyên ngành kinh doanh thương mại thôi ạ. Nguyễn Hoàng Đức gắp thêm một miếng cá ăn tiếp, hắn phải bổ sung đầy đủ chất đạm cho cơ thể, các loại thịt, cá, đậu hũ, trứng, sữa là những món ăn giàu chất đạm. Người đàn ông mập mạp chậc lưỡi, chậc chậc, gu của cháu là những cô bé ngây thơ sao? Đúng là tuổi trẻ mà. Cháu nên thay đổi gu một chút thử xem sao. Cháu nghĩ thế nào khi có người yêu là người mẫu, diễn viên điện ảnh, ca sĩ, MC truyền hình hoặc thậm chí là hoa hậu? Cháu nghĩ sao? Nguyễn Hoàng Đức thản nhiên nói, người mẫu, diễn viên điện ảnh này nọ quả là có đẹp thật nhưng vẫn không đẹp bằng người yêu của cháu. Người đàn ông mập mạp soi mói từng biểu cảm trên gương mặt của Nguyễn Hoàng Đức, nhưng vẫn không soi ra được một chút dị dạng nào từ đường nét trên gương mặt hoặc trong ánh mắt của Nguyễn Hoàng Đức lúc hắn trả lời đối đáp. Đây là một thằng nhóc 20 tuổi sao? Là một doanh nhân thành đạt, hô mưa gọi gió trong lĩnh vực kinh doanh của mình,
có thể nói là người đàn ông mập mạp duyệt người vô số, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy đối diện với một thằng nhóc 20 tuổi có thể bình tĩnh nói chuyện với mình như thế này. Khi nhắc đến tiền bạc, danh vọng, hoặc thậm chí là mỹ nữ, nhưng biểu hiện của chàng trai trẻ kia vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng vậy. Những cậu nhóc 20 tuổi hoặc ngay cả những người sồn sồn tuổi như người đàn ông mập mạp khi nghe nói đến người mẫu, diễn viên, ca sĩ thì đôi mắt đều sáng rực lên như đèn ô tô. Nếu không sáng rực như đèn pha thì cũng phải có những biểu hiện khác lạ, động dung, ưa thích chứ. Nhưng chàng trai trẻ đang ngồi đối diện với người đàn ông mập mạp này thì không. Chàng trai trẻ vẫn đang gấp thức ăn, nặc vào miệng và nhai ướt. Ha ha ha. Người đàn ông mập mạp bật cười, giơ ly bia lên tiếp tục cụng ly với Nguyễn Hoàng Đức. À, có lẽ do cháu chưa gặp mặt trực tiếp những cô nàng tuyệt mỹ ấy nên mới chưa cảm thấy sự khác biệt thôi. Cháu muốn gặp một ai đó không? Bác sẽ sắp xếp cho cháu. Hay là đổi gió một chút đi, Tây, Tàu, Nhật, Hàn, đều được. Cháu đừng ngại, chúng ta đều là người nhà với nhau cả. Đàn ông mà, cứ phiên phiến đi cháu. Cháu đừng hiểu lầm, đây không phải là điều kiện bắt buộc gì cả. Chỉ là sẽ giúp cho bữa ăn của chúng ta thêm phần sinh động thôi. Năng lực của người đàn ông này thật là mạnh mẽ. Nguyễn Hoàng Đức thầm nghĩ trong đầu, đoạn kiên định nói, cháu hiểu ý của bác, nhưng mà cháu đã quyết định rồi là cháu sẽ không thay đổi. Hiện tại cháu không muốn rời khỏi câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ trong tương lai, cháu sẽ đi. Nhưng không phải bây giờ, không phải vào thời gian này. Hiện tại, cháu sẽ ở lại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông mập mạp gật gật đầu, cười cười, tương lai, một khái niệm xa vời. Cơ hội thường sẽ vụt mất đấy cháu. Người đàn ông mập mạp cũng không lấn cấn mãi chủ đề lôi kéo Nguyễn Hoàng Đức nữa. Hai người nói sang các chủ đề khác. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Hai người rời khỏi phòng bếp. Ở bên ngoài, người đại diện của Nguyễn Hoàng Đức đang đợi, cùng với Nguyễn Hoàng Đức rời đi. Người đàn ông mập mạp cũng không ở lại nhà hàng đó, sải bước dài ra ngoài. Chuyện thế nào rồi anh? Người mặc áo vàng đi theo người đàn ông mập mạp cất tiếng hỏi. Người đàn ông mập mạp biết mép, nói gọn lỏn một câu, một thằng nhóc cứng đầu. Chương 49, hiệu ứng của chiến thắng. Chương 49, hiệu ứng của chiến thắng. Lưu ý giùm em, những người muốn hẹn em đến câu lạc bộ khác thì cứ lựa lời mà từ chối khéo giùm em. Thời gian này em phải tập trung luyện tập bóng đá. Nguyễn Hoàng Đức ngồi trên băng ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, trầm giọng nói. Người đại diện Phan Thế Hiển vừa lái xe vừa nhìn gương mặt hờ hững của Nguyễn Hoàng Đức, lên tiếng, tôi nhớ rồi, bây giờ cậu muốn đi đâu? Chờ em về nhà đi. Nguyễn Hoàng Đức đáp. Chiếc xe bon bon quẹo phải, di chuyển trên đường phố đêm nhộn nhịp của thành phố phồn hoa. Phan Thế Hiển ngấm ngầm thở dài bởi Nguyễn Hoàng Đức đã giao cho hắn một nhiệm vụ không hề đơn giản. Những người gọi điện thoại cho hắn đều là những con máu mặt, đâu phải muốn từ chối là từ chối được. Phải nói hết nước hết cái, dùng đủ mọi lời lẽ huyền chuyển đưa đẩy, đánh thái cực quyền mới có thể vãn hồi được rất nhiều người. Ví dụ như người đàn ông mập mạp vào tối hôm nay là một người có năng lực rất lớn lại là người thân thiết với người cha Nguyễn Hoàng Sơn nên Nguyễn Hoàng Đức mới phải đến dự bữa ăn này. Chứ bình thường là hắn chẳng muốn gặp ai cả. Phan Thế Hiển là người đại diện được cha mẹ Nguyễn Hoàng Đức lựa chọn cho. Do gia đình và họ hàng Nguyễn Hoàng Đức đều là người làm trong lĩnh vực truyền thông thông tin nên cả nhà rất có kinh nghiệm giải quyết vấn đề truyền thông cho Nguyễn Hoàng Đức. Chuyện ký các hợp đồng quảng cáo cũng là Phan Thế Hiển thực hiện dưới sự chỉ đạo của cha mẹ Nguyễn Hoàng Đức. Từ khi Nguyễn Hoàng Đức nổi lên như diều gặp gió, liên tiếp ghi bàn thắng giúp cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh giành được những chiến thắng liên tiếp, nhanh chóng thăng hoa trong giải đấu V-League, thứ bậc của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng liên tục leo thang trong bảng xếp hạng. Vòng 22 giải đấu V-League, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã chiến thắng câu lạc bộ Bình Dương tại sân nhà thống nhất của mình với tỷ số 3-1. Nguyễn Hoàng Đức lập cú đúp trong trận đấu ấy, cùng với một tiền vệ cánh trái ghi được một bàn thắng nhờ pha kiến tạo của Nguyễn Hoàng Đức. Vòng 23 của giải đấu V-League, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đụng độ câu lạc bộ Sài Gòn trong trận derby tại sân vận động thống nhất. Đội Sài Gòn có hàng công rất mạnh, đã thường xuyên xâm nhập được xuống phần sân của đội thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội cùng một thành phố đã có một trận chiến long tranh hổ đấu vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên Sài Gòn vẫn phải gánh chịu thất bại với tỷ số 3-4. Nguyễn Hoàng Đức vẫn như ngày thường, ghi hai bàn vào lưới đội Sài Gòn. Còn Nguyễn Xuân Minh ghi được một trái, tiền vệ cánh phải ghi được một trái. Đội Sài Gòn cũng nhả đạn vào lưới đội thành phố Hồ Chí Minh ba trái. Tuy nhiên bấy nhiêu ấy vẫn chưa thể đánh bại được đội thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc trận đấu derby thành phố cảng, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh giành trọn vẹn 3 điểm. Hết tháng 10, Nguyễn Hoàng Đức được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 năm 2017. Đồng thời Nguyễn Hoàng Đức cũng là cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất tháng 10 V-League 2017. Đội bóng xuất sắc nhất tháng 10 là câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 10 cũng về tay huấn luyện viên Hẻm Dạ Diu Lomer. Toàn bộ các giải thưởng xuất sắc nhất thì câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đều ám chọn về tay mình. Vòng 24 diễn ra vào đầu tháng 11 năm 2017, giữ vững phong độ thăng hoa của mình, Nguyễn Hoàng Đức đã giúp câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hạ gục Hà Nội trên sân vận động Lạch Tray với tổng tỷ số 5-2. Trong trận này, Nguyễn Hoàng Đức lập hat-trick vô cùng bạc ghẽ, ghi thêm kỷ lục nữa cho bảng thành tích cá nhân. Và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng leo lên vị trí nhì bảng xếp hạng V-League. Từ một câu lạc bộ đang đứng hạng thứ 9 trong bảng xếp hạng V-League, đến nay, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã ngồi chém trệ trên vị trí hạng nhì. Đây đúng là điều không tưởng đối với ban lãnh đạo câu lạc bộ và những người hâm mộ của đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Người thành phố Hồ Chí Minh sục sôi với bóng đá hơn bao giờ hết. Số lượng người hâm mộ đăng ký tham gia vào hội cổ động viên tăng vọt. Trước những pha biểu diễn cháy khét, những cú sút thần sầu của Nguyễn Hoàng Đức được quay lại, cắt ra thành các clip đăng lên mạng internet đã khiến cho dân tình phải suýt xoa không ngừng. Đôi chân ma thuật đảo quanh trái bóng, các pha bẻ ngoặt bóng điệu nghệ, cú sút lá vàng rơi đỉnh cấp, cú nã đại bác như xé toạc không gian, làm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh điên đảo thần hồn,
tung hô Nguyễn Hoàng Đức lên tận mây xanh. Cũng nhờ đó mà lượng người hâm mộ kéo đến sân Thống Nhất ngày càng đông đảo. Hồi xưa số lượng khán giả chỉ có thể chiếm một góc khán đài là ban tổ chức đã rất mãn nguyện rồi. Vậy mà giờ đây khi câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thi đấu thì khán giả trong thành phố kéo đi xem đông như kiến cỏ. Nhất là trận derby thành phố Cảng diễn ra giữa hai đội Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả đi xem chật ních cả khán đài. Hai đội cũng khiến cho người hâm mộ rất hài lòng với những pha dâng bóng tấn công liên tục, những pha hãm thành nẹt thở, những pha ghi bàn đỉnh cao, tổng số bàn thắng lên đến 7 bàn, làm cho tiếng gào thét sôi trào muốn nổ tung cả cầu trường Thống Nhất đang rực cháy. Thời gian này, người liên hệ với Nguyễn Hoàng Đức phải nói là cực kỳ tấp nập. Biểu hiện chói sáng của Nguyễn Hoàng Đức đã làm cho những chủ tịch câu lạc bộ và những vị đại gia hậu thuẫn không thể ngồi yên được nữa. Một chàng trai trẻ 20 tuổi mà đã có thể liên tục bắn phá hàng thủ, đập tan những hàng thủ đúng chắc, già dơ đầy kinh nghiệm trong giải đấu khắc nghiệt V-League thì không ai có thể xem thường. Báo chí trong lúc này toàn dùng những câu từ hoa văn nhất, mỹ miều nhất dành cho Nguyễn Hoàng Đức. Kể cả là vô số huấn luyện viên ôn là khó tính nhất cũng không thể bắt bẻ Nguyễn Hoàng Đức khi chàng trai trẻ bước lên bục binh giành cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10. Những chuyên gia môi giới, chuyên gia trên thị trường chuyển nhượng, thông qua đủ mọi thủ đoạn thông thiên để tìm gặp Nguyễn Hoàng Đức, thường xuyên đưa ra những lời mời hấp dẫn nhằm mang Nguyễn Hoàng Đức về câu lạc bộ của mình. Giá trị của cầu thủ trẻ này là không thể nào đong đếm được. Những cầu thủ khác có thể có những phút giây xuất thần lóe sáng ở các giải đấu U19 cho đến U22, nhưng khi vào đối đầu với các cầu thủ có kinh nghiệm đầy mình ở V-League thì đều thiệt thòi, không một ai có thể nổ súng sòn sòn như Nguyễn Hoàng Đức được. Nguyễn Hoàng Đức tỏa sáng trên mọi mặt trận từ giải đấu quốc nội cho đến trận đấu quốc tế. Như mới đây là trận đấu với Campuchia thì Nguyễn Hoàng Đức cũng lập được một cú hat-trick và nhiều pha kiến tạo cho đồng đội. Đó không phải là phút giây xuất thần may mắn nữa, mà đó chính là thực lực, đó chính là đẳng cấp. Chẳng hạn như người đàn ông mập mạp mời được Nguyễn Hoàng Đức đi ăn bữa chính là người duy nhất có thể làm được điều ấy. Trước đó người đàn ông mập mạp đã nhiều lần cử trợ lý hoặc những người khác đến gặp Nguyễn Hoàng Đức nhưng hắn đều từ chối. Phải lần này người đàn ông mập mạp đích thân xuất mã, vận dụng mối quan hệ với người cha Nguyễn Hoàng Sơn thì Nguyễn Hoàng Đức mới chịu đi gặp mặt. Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Đức rất kiên định từ chối lời mời chào vô cùng hấp dẫn của người đàn ông mập mạp. Nguyễn Hoàng Đức đã có kế hoạch của riêng mình. Không một ai trên đời này có thể làm hắn lung lay kế hoạch của hắn được. Dĩ nhiên là ban lãnh đạo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh không thể bình chân như vậy, ngồi yên nhìn các phương hành động mà mình thì lại chẳng đoái hoài gì đến ngôi sao mới nổi trong câu lạc bộ được. Chủ tịch Lê Hoài Thanh bắt đầu tiến hành đàm phán hợp đồng mới với Nguyễn Hoàng Đức, lập tức nâng lương của Nguyễn Hoàng Đức lên 110 triệu đồng mỗi tháng cùng với nhiều ưu đãi khác. Giá trị của Nguyễn Hoàng Đức đã tăng vọt với những biểu hiện trên sân cỏ rồi. Giờ này mà không nâng lương cho Nguyễn Hoàng Đức thì thiên hạ còn ai xem mình ra gì nữa? Trong khi doanh nghiệp bất động sản đang hậu thuẫn cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có tiềm lực kinh tế rất hùng hậu. Hiệu ứng của chiến thắng thật sự là vô cùng ghê gớm. Chương 50, buổi tập đầu tiên với huấn luyện viên mới chương 50, buổi tập đầu tiên với huấn luyện viên mới câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã bị loại ở giải đấu của quốc gia 2017 từ sớm, trước khi Nguyễn Hoàng Đức xuyên không từ thế giới khác đến thế giới này, nên Nguyễn Hoàng Đức chỉ còn giải V-League này để chứng tỏ bản thân. Nguyễn Hoàng Đức phải cố hết sức để giúp cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đoạt được chức vô địch. Mà muốn có chức vô địch thì chỉ có thể toàn thắng ở những trận cuối cùng của giải đấu này. Chỉ một trận hòa hoặc thua thôi là chức vô địch sẽ tan thành mây khói. Giải V-League 2017 chỉ có 26 vòng đấu, mà đã có 24 vòng đấu diễn ra rồi. Vậy là chỉ còn 2 vòng đấu nữa thôi là cuộc chiến sẽ ngã ngũ. Hiện tại đội đang đứng nhất bảng là đội Quảng Nam cũng là đội cạnh tranh chức vô địch lớn nhất với đội thành phố Hồ Chí Minh. Để lên ngôi vô địch, Nguyễn Hoàng Đức phải giúp cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đánh bại câu lạc bộ Quảng Nam này. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của Nguyễn Hoàng Đức trong năm nay ở giải đấu V-League. Sau trận thắng ở vòng 24 thì Nguyễn Hoàng Đức cũng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên ngày 7 tháng 11 năm 2017. Đây là ngày đầu tập luyện xuyên suốt một tuần chuẩn bị cho trận đấu chính thức với đội tuyển Afghanistan tăng trong khuôn khổ của giải đấu vòng loại ASEAN Cup 2019. Những trận đấu ở giải V-League phải tạm hoãn lại cho các cầu thủ Việt Nam tập luyện cho cuộc chiến cam go với đội tuyển Afghanistan tăng sắp tới. Huấn luyện viên Dệ Ông Bi Ung Hùn phải nói là rất may mắn. Ông Dệ Ông làm huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam vào ngay thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa. Vào thời điểm này, mọi điều kiện thuận lợi đều được dồn cho vị huấn luyện viên trưởng mới. Lúc này, cũng sẽ không có một hai ở bên trên can thiệp chuyên môn vào sự chỉ đạo của ông trong quá trình ông dẫn dắt đội tuyển. Nói cách khác là ông có toàn quyền trong đội bóng. Nguyễn Hoàng Đức đến sân Mỹ Đình từ sớm. Khoảng 8 giờ sáng là Nguyễn Hoàng Đức đã đến sân tập rồi. Vừa đến sân được một lúc thì Nguyễn Hoàng Đức đã thấy Bùi Hữu Duệ, Nguyễn Định Phong, Lương Đức Quang, Đoàn Văn Cường, Nguyễn Bá Thịnh lần lượt đến sân. Lương Đức Quang từ Hàn Quốc gấp rút bay về Việt Nam, cũng may mà không bị trễ buổi tập. Cả đám túm năm tụm ba trò chuyện với nhau. Lát sau, Nguyễn Hoàng Đức trông thấy ông Dệ Ổng Bi Ung Hùn đi cùng với ban huấn luyện với của mình. Kè kè sát bên cạnh Dệ Ổng Bi Ung Hùn là trợ lý ngôn ngữ Lê Tất Bình. Những trợ lý huấn luyện viên có đủ cả người Hàn Quốc, người Việt Nam, người Đức. Ở ngoài sân, Dệ Ổng Bi Ung Hùn đang phân công công việc cụ thể cho các trợ lý huấn luyện viên. Dệ Ổng Bi Ung Hùn luôn phân công giao nhiệm vụ cho mỗi người một cách rất rõ ràng rành mạch, không để cho ai giẫm chân lên nhau cả. Khoảng 10 giờ, khi mọi người đến sân đông đủ thì huấn luyện viên Dệ Ổng Bi Ung Hùn gọi các cầu thủ lại phát biểu đôi lời và giới thiệu những trợ lý huấn luyện viên cho các cầu thủ được rõ. Người trợ lý huấn luyện viên số 1 của Dệ Ổng Bi Ung Hùn là Son Mi Ung Đae đã được ông Dệ Ổng gọi sang làm việc. Đây là hậu bối của Dệ Ổng Bi Ung Hùn cũng là người mà Dệ Ổng Bi Ung Hùn tin tưởng nhất. Dệ Ổng Bi Ung Hùn vì Son Mi Ung Đae giống như là bộ não của mình vậy. Son Mi Ung Đae năm nay 54 tuổi, từng là cựu tuyển thủ Hàn Quốc từ năm 1989-1994. Thực ra chủ ý tìm người trợ lý số 1 này cũng là chủ ý của bà vợ cho Ha Eun. Khi Dễ Ông Bị Ung Hùn hỏi ý kiến của vợ là nên tìm ai trợ giúp mình khi sang Việt Nam làm huấn luyện viên thì người vợ trả lời thẳng thắn là nên tìm Son Mi Ung Đại Ệ, bởi Son Mi Ung Đại Ệ rất thân thiết với Dễ Ông Bị Ung Hùn, đồng thời cũng là một người vô cùng tài năng. Những ý kiến của người vợ đã giúp ích rất nhiều cho Dễ Ông Bị Ung Hùn, luôn nhất châm kiến huyết và đều là những ý kiến tạo thành tác dụng cực kỳ to lớn trên con đường sự nghiệp huấn luyện đội tuyển quốc gia của Dễ Ông Bị Ung Hùn ở Việt Nam. Đầu buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Châu được huấn luyện viên Dễ Ông Bị Ung Hùn chọn làm đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Đinh Phước Lĩnh được chọn làm đội phó 1 và khá bất ngờ trong quyết định của ông Dễ Ông Bị Ung Hùn là ông đã chọn một cầu thủ trẻ 20 tuổi làm đội phó 2, Nguyễn Hoàng Đức. Mọi người cảm thấy hơi khó hiểu với quyết định đó của ông Dễ Ông, trong khi ông chọn Nguyễn Hoàng Đức mà không chọn Bùi Hữu Duệ hoặc Lương Đức Quang, bởi vì Nguyễn Hoàng Đức mới chỉ có 20 tuổi mà thôi, còn rất trẻ tuổi, không biết Nguyễn Hoàng Đức có cáng đáng nổi trước đội phó hay không. Mặc dù Nguyễn Hoàng Đức rất nổi thời gian gần đây, nhưng các huấn luyện viên online thì 1000 người có 1001 cái ý kiến, không huấn luyện online nào chịu thua huấn luyện viên online nào. Bung tay thua phím cãi nhau chí chóe ở trên mạng xã hội. Cánh nhà báo đến quay phim chụp hình buổi tập cũng thêm một fan xì xào với quyết định này của vị huấn luyện viên trưởng. Do là buổi tập đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam nên huấn luyện viên Dễ Ông Bị Ung Hùn còn chưa nhớ hết tên cầu thủ nên ông Dễ Ông luôn cầm một tờ danh sách để dò tên. Trong suốt buổi tập luyện, huấn luyện viên Dễ Ông Bị Ung Hùn luôn cầm trên tay tờ danh sách đội tuyển để dò tên và dò số các cầu thủ. Đây là điều dễ hiểu khi ông Dễ Ông chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với các cầu thủ. Sáng ngày hôm nay, ông Dễ Ông chủ yếu đứng quan sát các cầu thủ tập luyện và rất nhiệt tình đi quanh sân cùng với các trợ lý của mình đi dựng cả những cọc tiêu cho đúng vị trí. Dễ Ông Bị Ung Hùn đứng trên sân tập chắp tay sau lưng nhìn các cầu thủ đang tập động tác nghiêng hẳn người một bên chống đẩy bằng một tay và một chân, nói với Son Mi Ung Đại Ệ, cậu thấy thể lực của các cầu thủ thế nào? Son Mi Ung Đại Ệ cầm trên tay một tờ giấy vẽ sơ đồ và một chiếc đồng hồ bấm giờ, đáp, thể lực của bọn họ khá ổn. Em nhận thấy thể lực của lứa cầu thủ này không hề yếu như người ta đồn đại. Chỉ cần cải thiện thêm một chút dinh dưỡng, bổ sung thêm chất đạm phù hợp với thể trạng từng cầu thủ là được. Dễ Ông Bị Ung Hùn gật gù, tôi cũng có cảm nhận giống cậu. Thực sự mà nói thì thể lực của lứa cầu thủ này cực kỳ mạnh mẽ đấy. Chỉ là không hiểu sao người ta cứ bảo là thể lực của cầu thủ Việt Nam rất yếu. Mấy hôm trước tôi có xem qua một số đoạn băng ghi hình những đấu cũ. Cầu thủ Việt Nam thường đã đến phút thứ 70 là bắt đầu xuống sức đi bộ, thở hổn hển, con người thở dốc. Có lẽ điều ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam là bọn họ chỉ có thể đá đến phút thứ 70 rồi sau đó không thể đá được nữa. Nó giống như là một cái chai bị bít chặt bởi một cái nút, bóp nghẹt tất cả mọi thứ ở trong cái chai. Chính điều ấy đã kéo tụt tiềm lực của người Việt Nam. Bây giờ, nhiệm vụ của tôi và cậu là làm sao để xóa bỏ cái tiềm thức ấy đi. Chúng ta phải cùng với nhau bật mở nút chai, tháo toang cái nút chai ấy ra. Để mở toang sức mạnh cho các cầu thủ Việt Nam, để các chàng trai trẻ nhận ra là họ không hề yếu như họ nghĩ. Son Mi Ung Đại Ệ xoa cằm, vậy là nhiệm vụ của em bây giờ là sẽ giúp anh biến những chàng trai kia thành những người không phổi. Cha cha, khó khăn đây. Dễ Ông Bị Ung Hùn bằng môi, giơ một ngón tay lên phía trước chỉ, đúng vậy đấy, chúng ta phải biến họ thành những người không phổi. Son Mi Ung Đại Ệ mỉm cười, tối hôm qua, em với cậu xỉn có mở một số báo mạng để xem. Dường như các bài báo đều nghi ngờ về năng lực của anh. Nội dung của các tờ báo đều chĩa mũi dùi vào anh và chĩa mũi dùi vào cả ông hướng nữa. Vậy sao? Tôi bắt đầu nổi tiếng ở nơi đây như vậy rồi hả? Gương mặt Dễ Ông Bị Ung Hùn giãn ra rất vui vẻ. Đám báo mạng còn nói là anh phải chịu sự chỉ đạo của ông Hưng mà mang hết cả đội gia lai lên tuyển quốc gia để thi đấu. Son Mi Ung Đại Ệ nói tiếp. Dễ Ông Bị Ung Hùn bật cười, thật là, báo chí ở nơi đâu cũng thế, tôi ở Hàn Quốc cũng đủ phiền rồi đấy. Cậu có biết tại sao tôi muốn huấn luyện một đội bóng ở nước ngoài không? Chuyện này hình như là anh chưa nói với em bao giờ. Son Mi Ung Đại Ệ thành thật trả lời. Ông Gu Hiddink từng nói với tôi, ông ấy rất thích làm huấn luyện viên một đội tuyển ở nước ngoài. Lý do mà ông ấy đưa ra làm cho tôi nhớ mãi, lúc ấy tôi chưa thấu triệt lắm, càng về sau tôi mới càng thấu triệt ý nghĩa của câu nói mà ông ấy nói với tôi. Câu trả lời của ông ấy là ông ấy không hiểu tiếng nước sở tại mà ông ấy huấn luyện, nên ông ấy mới đến nước đó làm huấn luyện viên. Ánh mắt Dễ Ông Bị Ung Hùn nhìn về coi xa xăm, như đang nhớ về thần tượng mà mình kính ngưỡng. Chú thích, ẩn ý trong câu nói của ông Gu Hiddink có vài phần tương tự như câu chuyện con ếch rất xuống hố. Câu chuyện con ếch rất xuống hố như sau, một đàn ếch đang di chuyển qua cánh rừng thì hai con ếch không may bị rơi xuống hố sâu. Những con ếch khác sau khi nhìn thấy độ sâu của cái hố liền kết luận rằng, cái hố quá sâu để có thể vượt ra ngoài. Chúng khuyên hai con ếch kia rằng không nên phí sức vì sẽ chẳng có hy vọng gì đâu. Phớt lờ những lời nói đó, hai con ếch bị rơi xuống hố vẫn nỗ lực tìm cách nhảy ra khỏi hố. Những con ếch trên miệng hố, không những không động viên mà còn khuyên chúng hãy từ bỏ đi. Một trong hai con ếch sau vài lần thử nhảy đã kiệt sức và chấp nhận buông xuôi. Trong khi đó, con ếch còn lại càng nhảy càng hăng hơn và thật kỳ diệu. Cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy. Khi ra ngoài, những con ếch khác hỏi rằng, không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ. Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng, con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác họ reo đang cổ vũ cho nó, và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết. Qua câu chuyện con ếch chúng ta có thể thấy được lời nói có sức mạnh khủng khiếp đến thế nào. Một lời động viên chân thành dành cho người đang trong cơn khủng hoảng có thể mang đến sức mạnh bất ngờ để vượt qua hết những khó khăn nghịch cảnh mà họ tưởng chừng như không bao giờ có thể làm được. Ngược lại, một lời tiêu cực với người đang trong cơn khủng hoảng có thể giết chết họ. Hãy để ngoài thai những lời chỉ trích nghi ngờ, vì chính những điều đó sẽ giết chết mọi nỗ lực của bạn nhanh hơn cả việc bạn gục ngã vì cái sức. Hãy lấy những điều đó là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng, và hãy luôn ghi nhớ thất bại thật sự là khi bạn từ bỏ mọi hy vọng và ngừng nỗ lực. Đừng bao giờ dập tắt hy vọng của chính mình. Và hơn thế nữa, chúng ta hãy nói những lời mang đến niềm tin và sức sống cho những ai đi ngang qua cuộc đời mình. Một chút quan tâm, một chút chia sẻ, thế giới của bạn sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Chương 51, màn ra mắt chương 51, màn ra mắt ngày 14 tháng 11 năm 2017 đã đến. Sau một tuần tập luyện vất vả, các chiến binh sao vàng đã có được một tâm thế tốt nhất để thi đấu với đội tuyển Afghanistan. Trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Afghanistan ở lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại ASEAN Cup 2019 tối nay, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đang nắm giữ một loạt những lợi thế nhất định. Đội tuyển Việt Nam hiện tại đang là đội tuyển nhất bảng C nên đã chắc suất dự vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Trong khi đó, đội tuyển Afghanistan cần phải giành chiến thắng tại sân vận động Mỹ Đình để hy vọng giành tấm vé đi tiếp tại giải đấu. Những cầu thủ đến từ Tây Á mới chỉ có 2 điểm sau 4 trận đấu tại bảng C. Những trận đấu trước đó, Afghanistan toàn thua với hòa, đang đứng ở vị trí mép bảng, nên áp lực đè nặng lên đôi vai của bọn họ. Chính điều này giúp thầy trò huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn được đánh giá có thể nhập cuộc với sự chủ động rất lớn. Được chơi trên sân nhà Mỹ Đình luôn luôn là lợi thế vô cùng to lớn của đội tuyển Việt Nam. Bởi vì người hâm mộ Việt Nam luôn luôn cuồng nhiệt cổ vũ cho đội bóng quê nhà. Ở trận đấu trước, khi đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Campuchia là minh chứng tốt nhất. Khi mà trận đấu sắp bắt đầu thì trời mưa rơi tầm tã, những tưởng người hâm mộ sẽ đi trú mưa hoặc bỏ về hết vì trời mưa quá to, nhưng không, những con người Việt Nam với lòng yêu bóng đá cuồng nhiệt, với lòng yêu nước nồng nàn đã đội mưa chung với cầu thủ, đã ở lại sân mà hò hét cổ vũ hết mình, gào thét hàng giọng, dương lên những lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới ngập tràn trên khán đài, để rồi những cầu thủ Việt Nam lập nên một chiến công hiển hách với tổng tỷ số chung cuộc 9-0 trước đội tuyển Campuchia. Trận đấu với đội tuyển Afghanistan còn là màn ra mắt của huấn luyện viên trưởng Dễ Ổng Bị Ủng Hùn. Ông vô cùng tự tin sẽ có một chiến thắng đẹp mắt khi đối đầu với đội bóng Tây Á này. Tôi, Dễ Ổng Bị Ủng Hùn, tôi sẽ cùng với những cầu thủ của tôi ra sân với một quyết tâm chiến thắng cao nhất. Mặc dù luôn có áp lực đối với tôi, đã là huấn luyện viên thì kể cả là đối mặt với đội mạnh hay đội yếu thì luôn luôn có áp lực. Tôi và các cầu thủ có niềm tin chắc chắn rằng, trận đấu này, chúng tôi sẽ thắng. Dễ Ổng Bị Ủng Hùn tràn ngập tự tin, phát biểu với giới báo chí. Trận đấu bắt đầu với sự tấn công ngay từ những phút đầu của đội tuyển Việt Nam. Quyết tâm chiến thắng rực lửa trong đôi mắt của các chiến binh sao vàng. Những cầu thủ Việt Nam gây áp lực liên tục lên đội bóng Afghanistan. Huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ủng Hùn đã giữ lại đội hình từng đánh bại Campuchia, nhưng lối chơi phối hợp ngắn mà ông áp dụng lập tức phát huy hiệu quả ngay từ những phút đầu. Các cầu thủ Việt Nam tỏ ra khá huyền chuyển trước lối đá áp sát nhanh và giàu thể lực của đối thủ. Với đội hình 4-4-2 của Việt Nam thì 4 người tiền vệ Lương Đức Quang, Đinh Quốc Lĩnh, Nguyễn Định Phong, Trần Văn Khả phối hợp với nhau cực kỳ xảo diệu. Cả 4 người được coi là có kỹ thuật rất tốt và chân chuyền bóng cũng hay không kém, đã có được những pha bóng đột biến liên miên không dứt về phía đội bóng Afghanistan. Còn những cầu thủ Afghanistan đá với đội hình 3-5-2 là đội hình mà có nhiều tiền vệ ở trung tâm, nhưng khả năng xoay sở yếu kém của bọn họ đã bị sự tinh nhanh của cầu thủ Việt Nam lấn lướt. Các tiền vệ Việt Nam chuyền bóng liên tục vài đường cho nhau là đã vượt qua được những cầu thủ Afghanistan đỉnh hơn về mặt thể hình nhưng thua kém về khả năng xoay sở. Thực ra mà nói thì đó là do những cầu thủ của đội bóng Afghanistan này có kỹ thuật hơi tệ, vị trí bét bảng C đã thể hiện phần nào trình độ bết bát của họ. Phút thứ 11, với cái chân chuyền như đặc của mình, Lương Đức Quang đã chuyền rất chính xác cho tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Châu. Nguyễn Văn Châu nhỉnh bóng lên hai nhịp, tiền vệ chủ của Afghanistan xông tới chặn đánh. Nguyễn Văn Châu lốp bóng sang cho Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức đảo chân vượt qua hai hậu vệ lại chuyền bóng ngược cho Nguyễn Văn Châu. Nguyễn Văn Châu chạy xuống góc phải gần vòng cấm địa, câu đồng trái bóng vào bên trong. Nguyễn Hoàng Đức với thân hình to cao của mình, không ngại bay lên không trùng cùng lúc với hậu vệ Afghanistan cao khoảng 1m82. Chiều cao của hậu vệ Afghanistan bấy nhiêu đó là chưa đủ để ngăn cản gã quái vật mang tên Nguyễn Hoàng Đức. Lực bật của Nguyễn Hoàng Đức vô cùng mạnh, Nguyễn Hoàng Đức trồi lên cao hơn cả hậu vệ Afghanistan một cái đầu. Đường bóng từ cú đánh đầu của Nguyễn Hoàng Đức cực kỳ khó chịu, bay chéo góc xuống dưới góc phải của khung thành. Thủ môn Afghanistan cờ tay tới nhưng chỉ là cờ tay loạn mà thôi, không thể cờ tay chúng vào trái bóng được. Tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà Việt Nam. Sân vận động Mỹ Đình bùng nổ. Làn sóng người dựng lên như thủy triều trên khán đài. Những gương mặt vui sướng tột cùng của người Việt Nam hân hoan rạng rỡ. Vô số đôi tay vung lên giữa trời. Hàng ngàn hàng vạn đôi tay vung lên tạo thành sóng biển giữa dọc trời cờ đỏ sao vàng. Ghi được bàn thắng vào lưới những người to cao ở Tây Á là sự mong ước của người Việt Nam bấy lâu nay. Khoan chưa nói tới kết quả trận đấu, bây giờ có một bàn thắng đã là niềm vui mừng khôn xiết rồi. Sau nỗi hân hoan thì cổ động viên Việt Nam lại bị một phen thót tim hú hồn. Khán đài sân Mỹ Đình phải nín lặng bởi cú đánh đầu đi trúng cột dọc của tiền đạo Afghanistan sau đường căng ngang của tiền vệ cánh phải. Tận dụng hình thể của mình, tiền đạo Afghanistan luôn càn lướt vào phần sân đội tuyển Việt Nam để bay người đội đầu tìm đến khung thành đội chủ nhà. Kế tiếp thủ thành Nguyễn Gia Thiện cũng phải vất vả với những pha không chiến của hai tiền đạo Afghanistan. Sự xuất sắc của Nguyễn Gia Thiện trong trận đấu chính là nhân tố quyết định giúp cho mảnh lưới của đội tuyển Việt Nam không bị rung lên. Hai hậu vệ cánh là Đoàn Văn Cường và Âu Văn Chí là hai người phải thi đấu cật lực nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Đội hình 3-5-2 của Afghanistan là một đội hình chuyên tấn công mạnh bằng trung lộ và cả hai cánh. Hai tiền đạo khuấy đảo ở trước vòng cấm địa cùng với hai tiền vệ cánh tấn công liên hồi khiến cho hai hậu vệ cánh Việt Nam phải căng mình ra từng thời từng khắc ngăn cản Afghanistan. Đoàn Văn Cường cao 1m86 còn có thể đối đầu sức mạnh với cầu thủ áp Phanis tăng trong những pha tranh chấp bóng, tuy nhiên Âu Văn Chí chỉ cao có 1m67 thì phải chịu thiệt thòi rất nhiều so với cầu thủ đội khách. Mà lối đá quyết liệt và không ngại phạm lỗi của áp Phanis tăng đã quét sâu vào điểm yếu hình thể nhỏ con hơn của cầu thủ phe ta. Chiến thuật đó của áp Phanis tăng là rất hợp lý. Bọn họ chủ động chơi an toàn, dùng sức mạnh để giành phần thắng những pha tranh chấp tay đôi, cùng với việc chờ đợi thời cơ ở những tình huống cố định hoặc phản công. Càng về cuối thời gian của trận đấu thì điểm yếu thể lực của cầu thủ Việt Nam càng bộc lộ. Những cầu thủ Việt Nam tỏ ra hụt hơi trong những pha lên bóng và bắt đầu lui về bảo toàn tỷ số 1-0. Chúng ta đã may mắn ngày hôm nay, bởi cột dọc và xà ngang đã cứu thua đội tuyển Việt Nam vài lần. Huấn luyện viên Dễ Ông Bi Ung Hùn mới chỉ làm việc với đội tuyển Việt Nam có một tuần. Ông cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể khơi dậy tiềm năng thể lực của các cầu thủ Việt Nam như ông mong muốn. Bất quá, vào phút thứ 87 của trận đấu, chính là hậu vệ cánh phải Âu Văn Chí thường xuyên bị áp Phanis tăng áp đảo lại bất ngờ có một pha bứt tốc thần kỳ, lợi dụng hình thể nhỏ con của mình. Âu Văn Chí lắt léo vượt qua tiền vệ cánh của áp Phanis tăng, rồi thực hiện một đường chuyền bóng dài vào vòng cấm địa áp Phanis tăng. Chỉ chờ có thế, Nguyễn Hoàng Đức sộc tới như sư tử bổ mồi, tung mình lên cao như đại bàng tung cánh, đánh đầu cháy lưới đội tuyển áp Phanis tăng, ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam đã có một chiến thắng vô cùng xứng đáng trước áp Phanis tăng, để chém trệ ở ngôi đầu bảng C, cầm chắc tấm vé vào vòng trong của ASEAN Cup 2019. Chương 52, Long tranh hổ đấu chương 52. Long tranh hổ đấu đội Việt Nam thắng 2-0 trước gáp Phanis tăng không phải là một chiến thắng đậm đà như trong trận gặp Campuchia nhưng như thế cũng là quá đủ đối với thầy trò huấn luyện viên Dễ Ông Bi Ung Hùn. Màn ra mắt của thầy Dễ Ông Bi Ung Hùn đạt được kết quả như vậy là đã đẹp đến không thể nào đẹp hơn. Đội Việt Nam đã không có được thế trận áp đảo trước đội áp Phanis tăng mà mảnh lưới còn suýt rung lên vài lần, chỉ nhờ có cột dọc và xà ngang thần kỳ mới có thể giúp Việt Nam bảo toàn được trang lưới, không phải vào lưới nhặt bóng lần nào. Cái tên Nguyễn Hoàng Đức lại một lần nữa được báo chí sướng lên khi chàng trai trẻ 20 tuổi lập được cú đúp trước hàng hậu vệ to cao của đội tuyển Tây Á. Đặc biệt một điều, hai bàn thắng ấy đều là đến từ hai bàn thắng đánh đầu, điều mà rất khó có cầu thủ Việt Nam nào làm được khi chiến đấu với đội hình toàn những gã cao lớn ở phương Tây. Nguyễn Hoàng Đức đã thực sự trở thành niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, Nguyễn Hoàng Đức trở về câu lạc bộ để tham gia hai vòng đấu cuối cùng của giải V-League. Vòng 25 của giải V-League diễn ra vào ngày 19 tháng 11 năm 2017, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đụng độ đội bóng Quảng Ninh. Quảng Ninh quả thực không phải là một đội bóng dễ nhằn ở V-League. Hiện tại đội Quảng Ninh đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Hàng công của câu lạc bộ Quảng Ninh cũng đang sở hữu một hàng công thượng hạng. Tuy nhiên chớ trêu một điều, ngoài nổ của hàng công đội bóng Quảng Ninh đang thi đấu bốc lửa, lại chính là hàng thải của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm 2017, tiền đạo người Nga vị Keslav Pastrmak. Thi đấu ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thì vị Keslav Pastrmak là một quả bom xịt, còn thi đấu cho Quảng Ninh thì vị Keslav Pastrmak lại trở thành một quả bom có sức công phá khủng khiếp. Những trận đấu gần đây, vị Keslav Pastrmak liên tục nổ súng bành bành vào lưới các đội bóng đối địch. Chiều cao 1m83 của vị Keslav Pastrmak giúp cho gã tiền đạo người Nga này như một hung thần với các hậu vệ của câu lạc bộ khác. Trận chiến kinh thiên động địa giữa thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh trên sân vận động Thống Nhất quả thực là một cuộc chiến long tranh hổ đấu. Cuộc chiến đã trở thành sân diễn của hai tiền đạo hai bên. Vị Keslav Pastrmak dường như lên đồng hoặc là như muốn phục thù đội bóng đã từng đá ít mình ra đi trong tuổi hổ bằng cách ghi liền tụt tỷ 3 bàn thắng, mang về cho mình một cú hat-trick ngay trên sân vận động Thống Nhất. Ngoài ra, đội bóng Quảng Ninh còn sở hữu một tiền đạo cao 1m83 nữa là tiền đạo người Congo Dạn Niệm Gạ. Hai tiền đạo cao 1m83 trở thành hai khẩu đại bắt trên hàng công của câu lạc bộ Quảng Ninh trở thành nỗi kiếp đảm những hậu vệ bên kia chiến tuyến. Vừa có khả năng tỉ đè vừa có tốc độ chạy và khả năng bật nhảy tốt đã cậy cho hàng phòng thủ thành phố Hồ Chí Minh trở nên sức bất sang bang. Một bàn thắng của đội bóng đến từ vùng mỏ là do Dạn Niệm Gạ đã tung ra một cú bắn đại bác cháy lưới câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Khởi đầu trận đấu, cặp đôi tiền đạo ngoại quốc của Quảng Ninh là vị Keslav Pastrmak và Dạn Niệm Hùng Gạ tiếp tục giữ vai trò là hàng công chính của đội khách để đối đầu với đối thủ được đánh giá là đang thi đấu thăng hoa trong giải V-League năm nay. Đội khách Quảng Ninh với hàng công nổi bật là cặp tiền đạo to cao khỏe mạnh đã tạo ra nhiều pha tấn công trên phần sân đội chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh. Trên sân vận động Thống Nhất đông nghẹt những chiếc bóng áo đỏ trở nên nín lặng khi cầu thủ vị Keslav Pastrmak lại chính là người lập công ghi bàn đầu tiên cho Quảng Ninh ở phút thứ 9 của trận đấu với pha đệm bóng cận thành tung lưới đội bóng thành phố cảng. Tuy nhiên, các cầu thủ Quảng Ninh đã mắc sai lầm trong phòng vệ dẫn đến pha san bằng tỷ số ở phút thứ 12 và dĩ nhiên là cầu thủ số mang áo số 10, chiếc áo chứ danh của tiền đạo trung phong Nguyễn Hoàng Đức hiện tại. Hậu vệ Quảng Ninh đã phạm lỗi với tiền vệ Nguyễn Xuân Minh ở bên ngoài vòng cấm địa. Và tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức đã thực hiện cú đá phạt, ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu vẫn giữ thế tấn công dồn dập của cả hai đội vào những phút sau đó trong hiệp 1. Phút thứ 25, Dạn Niệm Cùng Gạ đã lên tiếng, nâng tỷ số lên 1-2 cho câu lạc bộ Quảng Ninh từ một pha bóng chạy đua tốc độ với trung vệ đội trưởng Trương Công Lập. Trương Công Lập năm nay 34 tuổi thì Dạn Niệm Tùng Gạ năm nay cũng 33 tuổi, so về độ già dơ và kinh nghiệm thì Dạn Niệm Tùng Gạ không hề kém cạnh với Trương Công Lập. Tuy nhiên, so về sức khỏe và tốc độ thì Trương Công Lập khó mà đọ lại Dạn Niệm Tùng Gạ, anh chàng người da đen đến từ đất nước Congo. Dạn Niệm Tùng Gạ bỏ lại Trương Công Lập ở phía sau lưng và quật vào lưới thành phố Hồ Chí Minh bằng cú sút đúa tạ không thể cản phá. Phút thứ 33, tiền vệ cánh phải La Chí Bảo tung cú sút xa đẳng cấp, quả bóng bay thẳng chéo góc vào lưới đội Quảng Ninh, ngay lập tức gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà sân vận động Thống Nhất, khiến cho khán đài vỡ hòa trong niềm vui sướng. Bóng đỏ dập trời tung bay trên sân Thống Nhất. Người hâm mộ bóng đá ở trận đấu này đã đến kín hết cả sân rồi. Hiệu ứng Nguyễn Hoàng Đức thời gian gần đây đã lôi kéo người dân thành phố trở nên hâm mộ bóng đá vượt xa những ngày trước. Bóng đá chiến thắng thực sự là một thứ bóng đá có một sức mê hoặc cực kỳ ghê gớm. Trong hiệp 1, các cầu thủ của hai đội chủ động chơi đôi công ngay từ những phút đầu của hiệp 1 cho đến cuối hiệp 1 nhằm tìm kiếm bàn thắng, tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của cả hai bên. Tuy nhiên, kết quả hòa 2-2 được giữ cho đến hết hiệp 1. Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh chủ động cầm bóng, tạo nhiều sức ép lên phần sân của đội khách Quảng Ninh. Nhưng không may cho đội chủ nhà là vào phút thứ 50, trong một tình huống cầu thủ hậu vệ của đội thành phố Hồ Chí Minh đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền 11m. Tiền vệ đội trưởng của đội Quảng Ninh đã thực hiện thành công quả phạt đền, đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-3. Tiếp đà hưng phấn sau khi có bàn thắng dẫn trước, ba bàn thắng trên sân khách là một kết quả tạo đà hưng phấn rất lớn cho bất kỳ đội bóng nào. Các học trò của vùng mỏ đồng loạt dâng lên, tạo một loạt tình huống hăng thành. Chỉ 5 phút sau, đội khách đã ghi bàn thứ tư khi tiền đạo Dạn Nghị Hùng gã bật cao đánh đầu chuyền bóng rất vừa tầm cho tiền đạo vị Kessler Pasteur mạc tung ra cú vô lê sở trường hạ gục thủ môn thành phố Hồ Chí Minh nâng tỷ số lên 2-4. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, phút thứ 57, các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 nhờ công của tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức. Nhận bóng từ đường chuyền của tiền vệ Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Hoàng Đức dẫn bóng sửa lưng hậu vệ đội khách, sau đó quyết đoán tung ra tuyệt chiêu lá vàng rơi kinh điển của mình. Đường bóng bay la đà cực kỳ khó chịu và băng qua vạch vôi khung thành trong nỗ lực cản phá tuyệt vọng của thủ thành Quảng Ninh. Chương 53, trận chiến xác định Ngai Vương chương 53, trận chiến xác định Ngai Vương chưa dừng lại ở đó, tiền đạo vị Kessler Pasteur mạc như lên đồng, vẫn điên cuồng hoành tạc mảnh lưới của thành phố Hồ Chí Minh bằng bàn thắng thứ 3 của mình, xuất xa ở ngoài vòng 16m50 với đường bóng chìm, xuyên qua chân các hậu vệ, tạo nên một cú hat-trick ngay ở nơi đau thương mà mình đã từng trải qua, nâng tỷ số lên 3-5 vào phút thứ 60. Khán giả trên sân vận động Thống Nhất nín lặng, bất quá tiền vệ Santiago González không để cho họ phải nín thở quá lâu mà dẫn đến tình trạng nguy hiểm không đáng có. Phút thứ 68, Santiago González đã dâng lên đột ngột, làm một cú vô lê nối bằng chân phải, đường bóng đi xoáy lên góc trái khung thành sau đường chuyển của tiền vệ cánh phải. Quả bóng xoáy thẳng vào góc chết khung thành, rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà xuống còn 4-5. Cao trào của trận đấu không thể dừng lại đơn giản như thế được, tỷ số hòa 5-5 ở phút thứ 73 đã được tạo nên bởi pha lật bàn đèn ngoạn mục của Nguyễn Hoàng Đức ở ngay giữa trùng vây của hậu vệ Quảng Ninh. Pha ham thành xuất sắc đến từ bộ đôi tiền vệ Nguyễn Xuân Minh và Santiago González đã phân tán sự chú ý của hàng thủ Quảng Ninh để cho Nguyễn Hoàng Đức âm thầm đột nhập vào vòng cấm địa để rồi có một cú lật bàn đèn quá đẳng cấp cho bản thân. Đến phút thứ 81 của trận đấu, Nguyễn Hoàng Đức lập cú bổ kẻ thứ 3 trong lịch sử đời mình ở giải đấu V-League bằng pha đảo chân thần sâu vượt qua một tiền vệ, rồi qua hai hậu vệ, lại qua một hậu vệ nữa và nhẹ nhàng tung cú sút bằng lòng bàn chân phải khi đối mặt thủ môn trước một khung thành rộng mênh mông bắt ngát. Tỷ số được nâng lên cho đội chủ nhà là 6-5. Do cách biệt chỉ một bàn nên ở những phút cuối, trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh, hấp dẫn và vô cùng gay cấn. Các cầu thủ Quảng Ninh chủ động dâng lên công hãm liên tục, còn các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh thì chủ động chơi chậm để giữ nhịp. Tiền đạo vị Kessler Pasteur mặc dù đã cố gắng tung hoành ngang dọc, tìm mưu nghị kế để ghi thêm bàn thắng vào lưới của thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã không thể thành công. Kết quả cuối cùng, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trước câu lạc bộ Quảng Ninh với tổng tỷ số 6-5. Chiến hạm đỏ vĩnh viễn là chiến hạm đỏ, vĩnh viễn không chìm dù cho cơn bão đến từ vùng đất mỏ có đổ ập đến thì chiếc chiến hạm đỏ vẫn hiên ngang bất khuất dương buồm giữa cuồng phong bão tố. Sau 25 vòng đấu của giải V-League 2017, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thần tốc băng băng trên đường đua, leo dốc một mạch trên bảng xếp hạng, vững vàng ở ngôi nhì bảng với tổng số điểm là 44 điểm. Còn đội nhất bảng là Quảng Nam đang có 45 điểm. Vô cùng trùng hợp là vòng đấu cuối cùng vòng đấu 26 lại là cuộc đối đầu giữa hai đội nhất bảng Quảng Nam và nhì bảng thành phố Hồ Chí Minh. Đây đúng là một trận chung kết thực thụ của giải đấu V-League năm nay. Đội bóng Quảng Nam tiếp đón câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Tam Kỳ với hai lợi thế lớn là được đá trên sân nhà và chỉ cần hòa là đủ để giành chức vô địch V-League 2017. Còn đội bóng thành phố Hồ Chí Minh thì bắt buộc phải thắng, chỉ có thắng, thầy trò huấn luyện viên Hẻm Dạ Diu Lomer mới có hy vọng đăng quang ngôi vô địch. Cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh không ngại đường xá xa xôi, kéo nhau đến sân vận động Tam Kỳ rất đông. Ngày hôm ấy, đường phố của thành phố Tam Kỳ được phủ dập bởi những chiếc áo đỏ. Trận chung kết V-League 2017 đã thu hút vô số người hâm mộ kéo đến thành phố Tam Kỳ để được tận mắt chứng kiến cuộc đấu xác định ai sẽ là người cuối cùng được bước lên bục vinh quang. Đội chủ nhà Quảng Nam nhập cuộc nhanh, ngay phút thứ tư trong một pha tấn công nhanh ở trung lộ, tiền đạo Quảng Nam ập vào vòng cấm địa nhanh như gió lốc khiến cho hậu vệ thành phố Hồ Chí Minh bối rối và đã cản ngã cầu thủ Quảng Nam trong vòng 16m50. Có lẽ là áp lực quá lớn đến với hậu vệ thành phố Hồ Chí Minh trong một trận cầu mang tính chất quyết định như thế này đã phần nào gây sức ép lên tâm lý của mình, khiến cho hậu vệ thành phố Hồ Chí Minh phạm phải sai lầm sơ đẳng ấy. Phạm lỗi thì phải phạt, đó là chuyện hiển nhiên, trọng tài nhanh chóng chỉ tay về chấm phạt đền. Tiền vệ cánh phải Đinh Quyết Chiến nhận trách nhiệm đá phạt và anh đã chuyển hóa quả 11m thành bàn thắng mở tỷ số sớm cho Quảng Nam. Đinh Quyết Chiến tiến thẳng một mạch đến quả bóng đặt trên chấm phạt đền, sút thẳng một cú cực mạnh, bóng bay như điện xẹt vào góc trái khung thành, thủ môn thành phố Hồ Chí Minh đã đổ người đúng nhưng bấy nhiêu đó là không kịp để cản được cú sút cực mạnh của Đinh Quyết Chiến. Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ đội chủ sân Tam Kỳ thi đấu với tâm lý vô cùng thoải mái. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh liên tục tổ chức các đợt tấn công ồ ạt, tuy nhiên họ cũng vấp phải sự chống trả quyết liệt từ hàng thủ được tổ chức với số đông của Quảng Nam. Tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức luôn được hậu vệ Quảng Nam chăm sóc vô cùng đặc biệt với hai hậu vệ luân phiên áp sát. Tuy nhiên Nguyễn Hoàng Đức đâu có ngán gì trước hai hậu vệ theo kèm của Quảng Nam. Nguyễn Hoàng Đức lúc thì tăng tốc, lúc thì chậm rãi đi lưng thững, thay đổi vị trí không ngừng trên phần sân đội chủ nhà. Phút thứ 13 của trận đấu, Nguyễn Hoàng Đức một lần nữa khẳng định giá trị của bản thân ở đấu trường V-League năm nay. Mặc cho sự đeo bám quyết liệt của hai hậu vệ Quảng Nam, Nguyễn Hoàng Đức như một cỗ tăng đức ào ạt tiến lên, dùng sức mạnh châu rừng của mình hất tung hai hậu vệ Quảng Nam để rồi tung một cú sút căng như kẻ chỉ vào góc trái khung thành, gỡ hòa cho đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số bây giờ là 1-1. Phút thứ 32, thành phố Hồ Chí Minh lợi dụng cơ hội cướp được bóng từ trên chân tiền vệ Quảng Nam, lập tức tổ chức được pha phản công sắc nét, Nguyễn Hoàng Đức dẫn bóng chạy thẳng đến trước vòng 16m50, buộc thủ thành Quảng Nam phải lao ra ngoài vòng cấm địa hỗ trợ đồng đội cản phá. Tuy nhiên, khi thủ thành Quảng Nam vừa mới chờ đến nơi thì hậu vệ Quảng Nam đã có một pha tắc bóng nguy hiểm, phạm lỗi thô bạo với Nguyễn Hoàng Đức. Kẻ này đạp thẳng gầm dậy vào ống đồng của Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức lập tức lăn ra sân, ôm ống đồng, lăn lộn nhăn nhó, kêu gào vô cùng thê lương. Trọng tài rất công chính nghiêm minh, nhanh chóng rút thẻ đỏ chốt quyền thi đấu của hậu vệ Quảng Nam. Kể từ đây, Quảng Nam phải chơi với thế trận thiếu người. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Hoàng Đức bị phạm lỗi thô bạo, tắc bóng, kê chân, đạp lên mũi giày, đá vào cổ chân hoặc là đạp thẳng vào ống đồng như thế. Trong các vòng đấu trước, có một số cầu thủ đối phương cũng tìm cách triệt hạ Nguyễn Hoàng Đức, hòng loại bỏ Nguyễn Hoàng Đức khỏi trận đấu. Nhưng một cầu thủ đẳng cấp thế giới lại nắm giữ trong người môn võ công thần kỳ Long Hổ Song Sắt thì đâu dễ để cho những kẻ xấu xa có thể thực hiện được thành công ý đồ của mình. Nguyễn Hoàng Đức với giác quan cực kỳ linh mẫn, có thể cảm nhận được sát khí của những cầu thủ vây xung quanh mình. Kẻ nào muốn triệt hạ mình thì Nguyễn Hoàng Đức đều có thể nhận biết và đưa ra phương án đối phó hợp lý. Như kẻ vừa rồi muốn triệt hạ Nguyễn Hoàng Đức thì Nguyễn Hoàng Đức liền tương kế tiểu kế để cho kẻ đó đạp vào chân mình. Nhưng khi gầm giày của kẻ đó vừa chạm tới chân mình là Nguyễn Hoàng Đức đã rút chân ra và nghiêng người té sấp mặt xuống, lộn thêm mấy vòng, ôm chân gào khóc thấu trời, diễn một vở diễn cực kỳ điêu luyện, như một diễn viên thực thụ. Kể cả có video quay chậm lại đi chăng nữa cũng chẳng thể nào phát hiện ra là Nguyễn Hoàng Đức đang diễn kịch được, bởi vì sát na gầm giày kẻ địch vừa chạm vào phần da chân là Nguyễn Hoàng Đức đã nương theo chiều đạp của kẻ địch mà rút chân đi, ngã nhào xuống đất, né đòn triệt hạ của kẻ địch rồi. Kết quả là kẻ địch bị thẻ đỏ và Nguyễn Hoàng Đức lăn lộn trên mặt cỏ xong thì nhăn nhó đứng dậy. Sau đó chạy nhảy như một vị thần. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng được hưởng quả đá phạt trực tiếp trong tình huống phạm lỗi đó. Tiền vệ Argentina Santiago González đã trổ tài đá phạt đỉnh cao của mình, vẩy bóng qua đầu hàng rào Quảng Nam, quả bóng bay như trái chuối ngược vào góc phải của khung thành Quảng Nam. Thủ môn Quảng Nam quá đỗi bất ngờ, bay theo cản phá nhưng chỉ có đầu ngón tay chạm được vào trái bóng, để rồi phải ngậm ngùi vào lưới nhặt trái bóng ra ngoài. Tỷ số được nâng lên cho đội khách đến từ thành phố cảng, 1-2. Khá bất ngờ dù thi đấu thiếu người, song Quảng Nam lại vẫn vô cùng dũng mãnh và kiên cường. Đội bóng xứ Quảng đã có một được bàn thắng gỡ hòa trước khi trận đấu hết hiệp 1. Phút thứ 44, từ pha mất bóng ở giữa sân các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh. Không ai kèm một tiền đạo của Quảng Nam, để cho cầu thủ này thoải mái đón quả tạt của đồng đội từ bên cánh trái vào và đánh đầu tung lưới chiếc chiến hạm đỏ san bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà. Chương 54, vô địch V-League chương 54, vô địch V-League hiệp 1 kết thúc, mỗi bên chia nhau 2 bàn thắng trong hiệp 1. Quảng Nam thi đấu thiếu người nên ban huấn luyện của câu lạc bộ Quảng Nam bắt buộc phải yêu cầu các cầu thủ kéo đội hình xuống thấp nhằm bảo toàn tỷ số. Chỉ cần bảo toàn được tỷ số là Quảng Nam có thể cầm chắc chức vô địch rồi. Chính vì thế mà đội bóng xứ Quảng đã chơi phòng thủ chặt chẽ trong hiệp 2, bọn họ thực sự đang đặt một chiếc xe bus trước khung thành của mình, khiến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh không có nhiều cơ hội để đẩy bóng lên cao trong những phút đầu của hiệp 2. Hàng tiền vệ 5 người của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh dần dần dồn sức ép lên hàng thủ câu lạc bộ Quảng Nam. 5 người tiền vệ như ngôi sao 5 cánh thực hiện các đường ban bật nhanh chóng. Đây chính là bài chiến thuật mà huấn luyện viên Hẻm Dạ Rio Lomer đã yêu cầu các cầu thủ tập luyện vô cùng gian khổ suốt một tuần qua. Trong quá trình tập luyện ấy, Nguyễn Hoàng Đức cũng giúp đỡ cho các tiền vệ đội nhà các mánh nhỏ để cho họ có thể áp dụng được dễ dàng hơn. Bài thủ này rốt cuộc đã được triển khai trong thế trận phòng thủ số đông của đội bóng xứ Quảng với quyết tâm giữ vững tỷ số 2-2 cho đến hết trận. Bùm, bùm, bùm. Hàng tiền vệ thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển cho nhau vừa tiến lên phía trước, cuối cùng đã tìm được một lỗ hổng trong chiếc xe bus 2 tầng kia. Lỗ hổng đã mở, thời điểm trừng phạt tất nhiên phải đến. Nguyễn Xuân Minh chuyển lọt khe qua hai chân của tiền vệ Quảng Nam, đưa bóng đến đúng chân của Nguyễn Hoàng Đức. Vút. Ba cầu thủ Quảng Nam ập đến ngay lập tức bao vây lấy Nguyễn Hoàng Đức. Không để cho thế bao vây kịp khép lại, Nguyễn Hoàng Đức như có mắt ở gáy, đánh gót ra phía sau đúng lúc cho Santiago González xông để ngay sau lưng Nguyễn Hoàng Đức. Bùm. Bóng rời khỏi chân Nguyễn Hoàng Đức thì Nguyễn Hoàng Đức cũng cắm đầu chạy nhanh lên phía trước. Ba cầu thủ lao đến chỗ Nguyễn Hoàng Đức bị hớ rồi. Nguyễn Hoàng Đức không có bóng thì lao đến có tác dụng gì nữa. Cùng thời gian đó, Santiago González thoải mái nhận bóng từ pha đánh gót của Nguyễn Hoàng Đức trong tư thế không có một hai kẻ người, liền uốn chân nắn nó bóng, rồi xúc bóng, cầu bóng thẳng lên cao, bay qua đầu Nguyễn Hoàng Đức và các cầu thủ Quảng Nam. Vút. Nguyễn Hoàng Đức di chuyển không bóng, huyền chuyển né tránh những cầu thủ Quảng Nam, chạy băng băng trên sân cỏ. Cầu thủ Quảng Nam ngoái đầu đuổi theo Nguyễn Hoàng Đức. Hậu vệ trước mặt Nguyễn Hoàng Đức cũng lao đến để cản phá. Một pha bóng vô cùng hồi hộp, đòi hỏi sự kết hợp giữa các cầu thủ phải chính xác từng giây. Sự tập luyện khắc khổ chiến thuật ban bật, chuyền bóng nhanh, giữa các tiền vệ, giữa tiền vệ chuyển lên cho tiền đạo, rồi tiền đạo trả về tiền vệ, sau đó là pha chuyền bóng cuối cùng của tiền vệ cho tiền đạo dứt điểm chính là ở thời khắc này đây. Nguyễn Hoàng Đức xông đến như bay, dùng chân trái làm trụ, chân trái của Nguyễn Hoàng Đức xẹt một đường dài trên sân cỏ, chân phải vung ra phía sau lấy đà. Khi quả bóng vừa từ trên không rớt xuống là Nguyễn Hoàng Đức sút nối ngay, không cần dừng một nhịp nào cả. Chân phải của Nguyễn Hoàng Đức vung lên sút thẳng vào quả bóng cực kỳ chính xác. Đây chính là thời khắc thể hiện của một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Nguyễn Hoàng Đức. Cú sút nối cháy lưới thẳng vào khung thành câu lạc bộ Quảng Nam. Đường bóng khét lẹt ấy đã xé toạc mảnh lưới thủ thành Quảng Nam rồi. Và tỷ số đã được nâng lên cho đội khách là 2-3 vào phút thứ 59 của trận đấu. Sau đó, đội bóng xứ Quảng chẳng còn cách nào khác mà phải dồn lên tấn công. Những đợt tấn công của đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng V-League vô cùng sắc nét nhưng chưa thể ghi được bàn thắng nào. Tới phút thứ 70, Quảng Nam có cơ hội san bằng tỷ số 3-3. Tiền vệ cánh phải của Quảng Nam băng lên ở bên phải trung lộ, đón quả treo bóng của đồng đội. Cầu thủ này của Quảng Nam thực hiện pha dứt điểm một chạm, nhưng thủ môn thành phố Hồ Chí Minh đã vô cùng xuất sắc, bay người tới góc khung thành và hất quả bóng bay chết lên bọt xà ngang khung thành. Cơ hội san bằng tỷ số của Quảng Nam bất thành. Bị dẫn trước với một bàn cách biệt, bị thua kém một cầu thủ trên sân, Quảng Nam đã chẳng còn gì để mất. Vào những phút cuối cùng của trận đấu, Quảng Nam ào lên tấn công nhưng họ vấp phải sự chống trả quyết liệt của thành phố Hồ Chí Minh. Hàng thủ của chiến hạm đỏ với tinh thần chiến đấu quật cường đã không ngại đau đớn va chạm, dùng thân mình để cứu những cú sút mãnh liệt của đội bóng Quảng Nam. Rốt cuộc, tinh thần chiến đấu quật cường của những chiếc chiến hạm không chìm đã được đền đáp khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc trước đội chủ nhà Quảng Nam với tỷ số 2-3. Và đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đã lên ngôi vô địch giải V-League 2017 vô cùng xứng đáng. Chiến hạm đỏ đã chính thức trở thành tân vương V-League rồi. Đi cùng với ngôi vô địch ấy chính là cơn mưa danh hiệu và cơn mưa tiền thưởng đến với Nguyễn Hoàng Đức và các cầu thủ của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên chính là số tiền thưởng 3 tỷ đồng của ban tổ chức dành cho câu lạc bộ vô địch. Tiếp theo chính là số tiền thưởng lên đến 10 tỷ đồng của doanh nghiệp bất động sản Hậu Thuẫn cho câu lạc bộ. Ngoài ra, câu lạc bộ còn được thành phố cùng với những doanh nghiệp khác trong thành phố thưởng rất nhiều tiền. Chức vô địch của câu lạc bộ chính là cơ hội quảng bá rất lớn nên vô số doanh nghiệp trong thành phố tranh nhau tưởng thưởng cho câu lạc bộ cùng với hy vọng được quảng bá thương hiệu của mình. Chính vì lẽ đó, mà số tiền các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh được nhận là cực kỳ lớn. Nhiều cầu thủ còn không dám mơ đến sẽ có lúc mình được nhận số tiền nhiều như thế. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2017, Gala giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam diễn ra. Tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải V-League 2017. Huấn luyện viên Hẻm Dạ Rio Lomer cũng được trao danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất. Đây là danh hiệu xứng đáng dành cho huấn luyện viên Hẻm Dạ Rio Lomer và các học trò khi đã chiến đấu kiên cường trong suốt mùa giải năm nay. Bàn thắng đẹp nhất dĩ nhiên là thuộc về Nguyễn Hoàng Đức với cú sút lá vàng rơi kinh điển. Không một ai trong giải đấu V-League có thể thực hiện cú sút lá vàng rơi đẹp như của Nguyễn Hoàng Đức được. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thì sao có thể lọt khỏi tay Nguyễn Hoàng Đức đây? Ai có độ tuổi trẻ hơn Nguyễn Hoàng Đức mà xuất sắc hơn Nguyễn Hoàng Đức nữa? Cầu thủ 20 tuổi bùng nổ thâu tóm mọi danh hiệu. Ông vua của các danh hiệu năm nay không ngoài ai khác, chỉ có thể là Nguyễn Hoàng Đức mà thôi. Đua phá lưới của giải đấu tất nhiên là Nguyễn Hoàng Đức với 24 bàn thắng, vượt trội hơn so với tất cả những tiền đạo còn lại, tiền đạo đứng thứ 2 chỉ có 17 bàn thắng mà thôi. Đó là Nguyễn Hoàng Đức nổi lên từ những vòng cuối của giải đấu, chứ nếu hắn mà nổi lên từ vòng đầu thì không biết là số bàn thắng sẽ nhiều đến cỡ nào. Rốt cuộc, sau 15 năm V-League mới chứng kiến một cầu thủ nội ghi được nhiều bàn thắng nhất mùa giải. Trước kia, toàn là những cầu thủ nước ngoài chiếm ưu thế, là những tay săn bàn, ghi được nhiều bàn thắng nhất. Nhưng đến năm nay, năm 2017 này, sau 15 năm, V-League đã lại một lần nữa được xướng tên một người Việt Nam lên nắm giữ danh hiệu vua phá lưới. Vị tân vương của các danh hiệu, Nguyễn Hoàng Đức. Chương 55, đến Trung Quốc. Chương 55, đến Trung Quốc. Sân bay Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Nguyễn Hoàng Đức nhìn dòng người tấp nập ra và ở sân bay Phố Đông mà tràn đầy cảm khái. Người Trung Quốc đúng là quá đông đúc rồi. Nguyễn Hoàng Đức chỉ có đợi lấy hành lý làm thủ tục nhập cảnh thôi, mà đã phải tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ. Mọi người xung quanh đều mặc áo lạnh, bởi vì thời tiết ở Thượng Hải lúc này đang là 9 độ C, người Trung Quốc thì còn đỡ nhìn họ khá tự nhiên, do họ đã quen với cái lạnh của Thượng Hải. Đồng đội của hắn có vẻ chật vật hơn, đang xoa xoa hai tay vào nhau vì rét. Nguyễn Định Phong, Bùi Hữu Duệ đang mặc 2-3 cái áo lót ở bên trong cái áo khoác rộng thùng thình. Có một điều là đồng đội của Nguyễn Hoàng Đức đang nhìn hắn như quái vật. Nguyễn Hoàng Đức chỉ mặc độc có một chiếc áo đồng phục màu xanh lơ, trên ngực phải in lá cờ Tổ quốc, ngoài ra thì hắn không mặc thêm cái áo nào khác. Thế mà nhìn hắn vẫn rất tự nhiên, chẳng có vẻ gì là lạnh lẽo cả. Không thấy lạnh Hà Đức. Nguyễn Định Phong gãi gãi cổ, nhìn Nguyễn Hoàng Đức với điệu bộ hết sức kỳ lạ, hỏi: "Không lạnh gì cả anh ơi, em thấy thời tiết rất bình thường." Nguyễn Hoàng Đức khẳng khái nói. Đoàn Văn Cường vỗ vỗ vào lưng Nguyễn Hoàng Đức cười: "Ông anh đúng là gia châu mà. Em là dân Bắc quen với cái lạnh ngoài Bắc còn thấy lạnh run. Ông anh dân thành phố Hồ Chí Minh mà tới Thượng Hải vẫn không cảm thấy gì cả là sao?" Nguyễn Hoàng Đức đấm vào bả vai gã đàn em cao hơn mình một phân, nói: "Cái thằng này buồn cười nhỉ, không thấy lạnh thì anh mày nói là không thấy lạnh, việc gì phải bảo là lạnh cơ chứ? Rồi rồi, ông anh là nhất, sợ ông anh luôn. Trời 9 độ C mà mặc phong phanh có một cái áo. Ông anh đúng là trời sinh dị bẩm mà." Đoàn Văn Cường giơ ngón tay cái lên bảo. Bùi Hữu Duệ cười nói: "Vậy mới tốt chứ, chúng ta không lo trùng phong cắm của chúng ta không đua tốc độ nổi với đối thủ nữa rồi." Nguyễn Hoàng Đức bật cười: "Ha ha ha, anh em cứ yên tâm mà bấm bóng lên cho em, bóng dù xa bao nhiêu em cũng đến." Anh em cầu thủ trong thời gian chờ đợi làm thủ tục cười đùa vui vẻ với nhau. Đội tuyển U23 Việt Nam cho đến giờ phút này thực sự đã là một đội tuyển đoàn kết gắn bó qua hơn một tháng trải qua bàn tay nhào nặn của người thầy Dễ Ổng Bi Ung Hùn. Tài năng của huấn luyện viên Dễ Ổng Bi Ung Hùn đang dần bộc lộ. Chỉ mới hơn một tháng mà Dễ Ổng Bi Ung Hùn trở thành một đội bóng vô cùng thân thiết với nhau. Dễ Ổng Bi Ung Hùn xem những cầu thủ giống như là con cái của mình vậy, cùng tập luyện, cùng chơi đùa,
cùng giỡn hớt với nhau. Không những thế, điểm nổi bật mà ông Dễ Ổng đã làm được chính là nâng tầm thể lực và sức chịu đựng của các cầu thủ U23 Việt Nam lên một tầm cao mới. Đây chính là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại mà đội tuyển Việt Nam sẽ gây bất ngờ lớn cho các đội bóng tham gia giải đấu U23 năm nay. Nguyễn Hoàng Đức giơ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại đang chỉ 15:23. Đây là giờ Việt Nam. Nguyễn Hoàng Đức bèn nhìn lên đồng hồ của sân bay, xem lại giờ của Thượng Hải thì chênh nhau với giờ Việt Nam là một tiếng đồng hồ. Nguyễn Hoàng Đức liền chỉnh lại đồng hồ nhanh hơn một tiếng để phù hợp với giờ của Thượng Hải. Khi hắn đi từ sân bay Nội Bài vào lúc 11 giờ sáng cho đến giờ này đã gần chiều tối. Hắn hơi ngước nhìn về phương Nam, người thân của hắn giờ này có lẽ đang nghỉ ngơi vào ngày Tết Dương Lịch. Hôm nay chính là ngày Tết Dương Lịch, ngày 1 tháng 1 năm 2018. Mọi người đều đang ở nhà thư giãn hoặc kéo nhau đi du lịch, còn hắn thì lại tất bật đến Trung Quốc từ sớm để tiến hành tập luyện cho quen với thời tiết khí hậu ở Trung Quốc. Trước khi sang Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã tham gia một giải đấu gọi là M150 Cup 2017 diễn ra tại Thái Lan. Nguyễn Hoàng Đức không tham gia giải đấu này vì nhà hắn có đám tang. Ngay hôm sắp sửa lên đường sang Thái Lan thì bà nội của Nguyễn Hoàng Đức mất. Hắn xin phép huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn cho hắn ở nhà để lo tang sự. Dễ Ổng Bị Ung Hùn hoàn toàn chấp thuận bởi vì ông cũng là nổi tiếng là một hiếu tử. Thực ra giải đấu M150 Cup này chẳng quan trọng lắm, đây chỉ là một giải đấu giao hữu mà thôi. Việt Nam có thắng có thua hay có bị loại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam tham gia giải chỉ là mang tính chất cọ sát, giúp cho các cầu thủ có thêm kinh nghiệm khi đá bóng trên đấu trường quốc tế. Nguyễn Hoàng Đức cũng sẽ chẳng chịu ảnh hưởng gì đến vị trí đá chính của mình khi không tham gia đến giải đấu này. Những danh hiệu mà hắn thâu tóm được trong giải V-League 2017 đã giúp hắn vững vàng ở suất đá chính của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Không một ai có thể tranh suất đá chính với hắn được cả. Ông Dễ Ổng Bị Ung Hùn bảo hắn yên tâm ở nhà, ông còn cười đùa bảo sẽ cùng với các cầu thủ lên đường sang Thái Lan chinh phục người Thái Lan ở bên ấy. Ấy vậy mà vị huấn luyện viên 61 tuổi ấy lại thực sự làm được. Ông Dễ Ổng đã đưa các học trò của mình qua Thái Lan và dẫn dắt các học trò của mình thực sự chinh phục được người Thái Lan. Ở trên chính mảnh đất Thái Lan ấy, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Thái Lan trong trận đấu tranh hạng 3 của giải với tỷ số 2-1, giành được chiếc huy chương đồng của giải M150 Cup. Thực sự quá tuyệt vời, không cần sự có mặt của Nguyễn Hoàng Đức, đội tuyển Việt Nam lại làm được điều mà người Việt Nam luôn khao khát, nằm mơ thì người Việt Nam cũng mơ ước về điều ấy, đánh bại Thái Lan. Dù rằng đội hình của Thái Lan có thiếu sót một số cầu thủ trụ cột, nhưng chỉ cần chiến thắng đội tuyển Thái Lan là người Việt Nam đã hạnh phúc lắm rồi. Trong giải đấu M150 Cup, cầu thủ Nguyễn Định Phong lại một lần nữa tỏa sáng cùng với Nguyễn Bá Thịnh, cặp đôi này đã phối hợp với nhau và lập ra được nhiều bàn thắng và pha kiến tạo rất xuất sắc. Nguyễn Định Phong còn trở thành đồng giải vua phá lưới với đội trưởng U23 Uzbekistan. Trên khán đài ở sân vận động Thái Lan, người Việt Nam hô vang Việt Nam chiến thắng và hô vang cả tên Dễ Ổng Bị Ung Hùn khi hồi còi trận đấu tranh hạng 3 kết thúc. Dễ Ổng Bị Ung Hùn chạy ra sân ăn mừng cùng với các học trò của mình. Ông vừa chạy quanh sân vừa hướng về phía cổ động viên Việt Nam vẫy vây tay với họ và đưa bàn tay phải kiên định vỗ bình bịch thật mạnh từng nhát lên ngực áo, nơi đang in hình lá cờ đỏ sao vàng. Thời khắc ấy, ông như hòa làm một cùng với sự hân hoan cuồng nhiệt của người Việt Nam. Thời khắc ấy, trong rừng cờ hoa trên khán đài, trong tiếng hô vang dậy sóng, Dễ Ổng Bị Ung Hùn mới càng thấu hiểu được một điều, đối với người Việt Nam thì chuyện thắng được người Thái Lan, nó có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Trận thắng Thái Lan trong giải đấu M150 Cup thực sự đã giúp cho huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn rất nhiều. Ông Dễ Ổng đã phần nào chứng tỏ được mình, những lời lẽ nghi ngờ, những câu chỉ trích nhằm vào ông đã giảm bớt trên các mặt báo. Những huấn luyện viên online cũng chuyển sang khen ngợi ông Dễ Ổng nhiều hơn. Tuy trên mạng xã hội vẫn chia hai mặt trận khen ngợi và chỉ trích song hành, nhưng giờ đây thì tiếng bên vực ông Dễ Ổng đã phần nào lấn át những lời chỉ trích trước kia. Ông Dễ Ổng đã giành được phần lớn tình cảm của người hâm mộ Việt Nam rồi. Chương 56, tập huấn trong giá rét chương 56, tập huấn trong giá rét nào, mọi người theo tôi. Tiếng của trưởng đoàn Dương Minh Luân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Hoàng Đức. Đoàn người theo chân Dương Minh Luân ra ngoài sân bay Phố Đông, ở ngoài cửa sân bay đã có một người Trung Quốc đợi sẵn, dẫn đoàn người lên xe bus. Xe bus chở đoàn người đến trung tâm thể thao Kim Sơn hết một thời gian khá dài. Đến 18 giờ đêm thì đoàn người mới tới trung tâm thể thao Kim Sơn. Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội vào trong trung tâm rồi đi nhận phòng. Hắn ở cùng phòng với Nguyễn Định Phong, Bùi Hữu Duệ và Nguyễn Bá Thịnh. Theo mệnh lệnh của huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn, Nguyễn Hoàng Đức cùng với anh em cầu thủ chạy ra sân thực hiện các bài tập vận động giãn gân cốt. Sau một chuyến hành trình dài mà anh em cầu thủ vẫn rất khỏe khoắn, chạy nhảy trong sân không hề mệt mỏi. Bữa ăn tối được dọn ra khi các cầu thủ vận động xong. Nguyễn Hoàng Đức thấy khá hợp khẩu vị của mình, ăn cứ như là rồng cuốn vậy. Nguyễn Hoàng Đức ăn rất dễ, hầu như món ăn gì hắn cũng ăn được, đầy đủ chất dinh dưỡng là hắn nạp tất vào bụng để bổ sung cho khối cơ thể cao 1m85 của hắn. Loan cái đã hết bữa tối. Huấn luyện viên Dễ Ổng Bị Ung Hùn dặn dò mọi người chú ý tự bảo vệ sức khỏe và đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên trên đất Thượng Hải vào sáng mai. Chỉ còn 10 ngày nữa là trận đấu đầu tiên của giải đấu U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc sẽ bắt đầu. Ngày mai, tất cả các cầu thủ Việt Nam sẽ căng mình tập luyện hết sức để chuẩn bị bước vào một trong những trận chiến oanh liệt nhất của cuộc đời mình. Nguyễn Hoàng Đức dậy sớm nhất đội. Bình thường thì những người khác cũng dậy sớm không kém hắn nhưng hôm nay lại khác. Thứ nhất là ảnh hưởng của việc chênh lệch múi giờ. Múi giờ ở Thượng Hải nhanh hơn một tiếng đồng hồ so với ở Việt Nam. Thứ hai là thời tiết lạnh hơn ở Việt Nam nhiều. Các cầu thủ khác không rời khỏi chăn sớm như Nguyễn Hoàng Đức được. Vệ sinh cá nhân xong, giữa thời tiết lạnh giá, Nguyễn Hoàng Đức xuống sân lúc 4:30 tự chạy bộ một mình quanh sân. Hắn chưa bao giờ ngừng nghỉ thực hiện theo kế hoạch tự tập luyện cá nhân của mình vào buổi sáng mỗi ngày. Đội trưởng của chúng ta đúng là quái vật mà.
mặc mỗi cái áo vải, chạy ầm ầm giữa trời lạnh bớt. Sợ thật chứ, người đặc biệt đúng là có phong cách đặc biệt. Đến gần sáng, các cầu thủ lục tục xuống sân tự luyện tập các bài thể dục để giãn gân giãn cốt. Thấy Nguyễn Hoàng Đức đã dậy từ lúc nào, đang một mình dẫn bóng di chuyển trong sân bóng không người, xì xào bàn tán với nhau. Cùng với huấn luyện viên Dễ ống bị ủng hủn sang Trung Quốc tập huấn và tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 lần này có tổng cộng 23 cầu thủ. Có 4 cầu thủ đã bị loại khỏi danh sách triệu tập của ông Dễ ống. Hai người thì đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương khó có thể đảm bảo phong độ tốt để tham gia thi đấu. Hai người khác cũng bị vấn đề chấn thương ảnh hưởng, dù rất nỗ lực nhưng hai cầu thủ ấy vẫn cần có thêm thời gian để hồi phục. Vị đội trưởng mà các cầu thủ đang nói đến chính là Nguyễn Hoàng Đức. Khi huấn luyện viên Dễ ống bị ủng hủn chọn Nguyễn Hoàng Đức làm đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam thì không có nhiều lời xì xào bàn ra tán vào lắm. Tất nhiên là cũng có nhưng chỉ ít mà thôi. Sau hàng loạt danh hiệu bị Nguyễn Hoàng Đức thâu tóm thì giới mộ điệu bóng đá Việt Nam phục Nguyễn Hoàng Đức rồi. Không phải ai ở tuổi 20 cũng có thể làm được như Nguyễn Hoàng Đức trong giải đấu V-League đầy khắc nghiệt. Chuyện Nguyễn Hoàng Đức lên làm thủ quân đội tuyển U23 được xem là chuyện hết sức tự nhiên vậy. Vào lúc 10 giờ sáng, huấn luyện viên Dễ ống bị ủng hủn bắt đầu triển khai các giáo án với khối lượng tập luyện đủ để giúp các học trò bắt nhịp với gương quay mới. Mặc dù trời nhiều mây và nhiệt độ ở Thượng Hải lúc này vào khoảng độ 9 C, nhưng các cầu thủ vẫn cho thấy sự hứng khởi và không gặp nhiều khó khăn để đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện. Trong quá trình tập luyện với đồng đội, Nguyễn Hoàng Đức cũng vô tình hữu ý nhắc nhở đồng đội của mình. Làm một đội trưởng thì Nguyễn Hoàng Đức rất xứng trước, không hề tỏ ra ngạo mạn người nhỏ tuổi hơn mình hoặc yếu thế trước người lớn tuổi hơn mình. Cái uy của người đội trưởng được Nguyễn Hoàng Đức bộc lộ ra rất đúng mực. Hai người đội phó là Lương Đức Quang và Bùi Hữu Duệ cũng rất đoàn kết với Nguyễn Hoàng Đức tạo thành một tập thể gắn bó, tạo thành một khối thống nhất về ý chí và hành động, dưới sự chỉ đạo của người huấn luyện viên tài hoa cần mẫn. Khi cầu thủ Việt Nam tập luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các cấp lãnh đạo Việt Nam cũng lần lượt đến thăm hỏi, động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn với các cầu thủ. Trong số đó có cả tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải cũng đặc biệt viếng thăm trung tâm thể thao Kim Sơn. Trước thịnh tình của các cấp lãnh đạo, huấn luyện viên Dễ ống bị ủng hủn thay mặt toàn bộ đội tuyển, hứa sẽ nỗ lực hết mình và quyết tâm cùng U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu U23 châu Á năm nay. Đội tuyển U23 tập huấn tại Thượng Hải một tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 1 thì lên đường di chuyển đến Côn Sơn, là một thành phố cấp phó địa thuộc thành phố Tô Châu, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Khi đến Côn Sơn thời tiết còn lạnh hơn cả ở Thượng Hải. Nhiệt độ đã giảm xuống 0 độ C còn kèm theo cả gió mạnh. Các cầu thủ đã phải mặc chồng thêm quần áo, mang thêm tất dài giữ ấm cơ thể. Anh em cầu thủ gọi thời tiết ở Côn Sơn giống như một cái tủ đá khổng lồ. Rét buốt đến kinh người nhưng vẫn không làm khó được các cầu thủ Việt Nam. Mọi người bất chấp cái rét ấy, ra sân khởi động, chạy bộ, nhảy lò cò, phối hợp đá bóng tập theo giáo án của huấn luyện viên Dễ ống bị ủng hủn. À, còn Nguyễn Hoàng Đức thì ban huấn luyện và các cầu thủ đã quá quen với sự thích nghi thời tiết kinh khủng của hắn rồi nên không còn mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn nữa. Nguyễn Hoàng Đức vẫn thế, vẫn chiếc áo vải phong phanh, vẫn chạy nhảy tung tăng khắp sân giống như là đang chạy dưới cái nắng chói chang của thành phố Hồ Chí Minh. Không ai biết, nguồn nội lực của môn võ công bá đạo Long Hổ Song Sắt đang cuồn cuộn chạy trong cơ thể Nguyễn Hoàng Đức đã giúp cho hắn có thể chống lại cái giá rét khắc nghiệt tại Côn Sơn. Thực ra giờ đây có đưa Nguyễn Hoàng Đức đến Bắc Cực, Nam Cực hay sa mạc Sahara cũng thế mà thôi, cơ thể hắn đều có thể tự điều chỉnh cho thích nghi với mọi loại môi trường khí hậu khác nhau. Thời tiết nóng lạnh các kiểu, Nguyễn Hoàng Đức đều chấp hết. Qua ngày 9 tháng 1, các cầu thủ được đưa đến sân vận động thuộc trung tâm thể thao Côn Sơn để làm quen với mặt sân. Đây chính là sân vận động mà các cầu thủ sẽ chiến đấu với đội tuyển U23 Hàn Quốc. Buổi tập của Nguyễn Hoàng Đức và anh em cầu thủ gói gọn đúng 60 phút theo như quy định của điều lệ. Cũng giống như các đội tuyển khác tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, huấn luyện viên Dễ ống bị ủng hủn tiếp tục yêu cầu được tập kín nhằm giúp các học trò có sự tập trung tối đa trước thềm giải đấu. Ngày hôm sau, huấn luyện viên Dễ ống bị ủng hủn nghiêm trang phát biểu trong buổi họp báo, "Chúng tôi đã có khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho giải đấu này. Khi sang đây chúng tôi gặp khó khăn về điều kiện thời tiết. Nhưng tôi rất mừng là tất cả cầu thủ U23 Việt Nam đều cho thấy tinh thần và sự nỗ lực rất cao. Có thể nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể lực để bước vào giải đấu. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tạo nên kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay." Chương 57, Chiến binh sao vàng đấu chiến binh thái cực. Chương 57, Chiến binh sao vàng đấu chiến binh thái cực. Và ngày ấy đã đến, trận chiến đầu tiên của đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc đã bắt đầu. Đúng 19 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 1 năm 2018, chỉ sau ngày Tết Dương lịch 10 ngày, một trận chiến thư hùng giữa hai đội Việt Nam và Hàn Quốc chính thức bắt đầu. Đây là một cuộc chiến long trời lở đất giữa những chiến binh sao vàng và chiến binh thái cực. Nguyễn Hoàng Đức dẫn đầu tiến ra sân cùng với anh em của mình mặc trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng. Nguyễn Hoàng Đức cao hơn nhiều so với chiều cao trung bình của các cầu thủ còn lại. Chỉ có hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Cường là cao hơn Nguyễn Hoàng Đức. Theo thống kê thì đội tuyển U23 Việt Nam là đội tuyển có chiều cao trung bình thấp nhất trong 4 đội thuộc bảng D tại vòng chung kết U23 châu Á. Chiều cao trung bình của đội U23 Việt Nam là 1m75, còn chiều cao trung bình của các cầu thủ Hàn Quốc đang là 1m82. Đội tuyển U23 thực sự có nhiều bất lợi trước đội bóng Hàn Quốc, một trong những hạt giống tranh chức vô địch năm nay. Không những chiều cao trung bình thấp hơn người Hàn Quốc mà cả điều kiện khí hậu thời tiết cũng đang thiên vị cho người Hàn Quốc. Cái lạnh ở Côn Sơn thì rất là bình thường đối với xứ Hàn. Người Hàn Quốc đã quá quen thuộc với không khí lạnh 0 độ C này rồi. Bất lợi thì bất lợi, con người Việt Nam từ xưa đến nay luôn đương đầu với bất lợi, luôn vươn mình tiến lên từ trong nghịch cảnh. Trên khán đài, số lượng cổ động viên không nhiều lắm. Bởi thời tiết lạnh giá và trận đấu lại diễn ra ở Trung Quốc nên cổ động viên của hai nước không sang cổ vũ nhiều.
Tuy nhiên cũng có hơn 100 người người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đã kéo đến giơ lên lá cờ đỏ sao vàng, họ reo cái tên Việt Nam trên sân vận động Côn Sơn. Đầu tàu của những chiến binh sao vàng, Nguyễn Hoàng Đức, chàng trai 21 tuổi, vai phong bước, bước từng bước hùng dũng, không hề có một chút tâm lý rụt rè sợ hãi khi thi đấu ở đấu trường quốc tế. Nguyễn Hoàng Đức không sợ hãi thì có thể hiểu bởi hắn là một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trận mạc trong các trận đấu đỉnh cao rồi. Tuy nhiên, 10 cầu thủ còn lại cũng không hề bị tâm lý, bởi vì trước đó họ đều đã nghe huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn động viên bằng một bài phát biểu vô cùng xúc động. Ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết bước vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Các cầu thủ Hàn Quốc cũng bước vào sân vận động Côn Sơn. Cầu thủ Hàn Quốc mặc trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Khi hai đội đang bước vào sân thì thủ môn Hàn Quốc hướng về phía đội Việt Nam rồi hô lớn: "Ê, Lương Đức Quang!" Tiền vệ Lương Đức Quang nhíu mày nhìn về hướng phát ra tiếng gọi tên mình. Lương Đức Quang đá bóng ở Hàn Quốc nhiều năm nên nghe hiểu được tiếng của người Hàn Quốc. Thấy Lương Đức Quang nhìn về phía mình, gã thủ môn Hàn Quốc liền nhếch mép, giơ 6 ngón tay về phía Lương Đức Quang. 3-4 cầu thủ Hàn Quốc cười rộ lên. Sau đó họ kháo nhau rồi tiếng cười ở phía cầu thủ Hàn Quốc vang lên không dứt. Lương Đức Quang xa sầm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, nghiến răng ken két. Gã người Hàn kia làm vậy là có ý gì thế anh Quang? Nguyễn Bá Thịnh hất hàm về phía đám cầu thủ Hàn Quốc, đi sóng vai với Lương Đức Quang cất tiếng hỏi. Lương Đức Quang gần giọng, đó là thủ môn của Hàn Quốc. Hắn giơ 6 ngón tay là ý chỉ về một trận đấu mà Việt Nam chúng ta từng thua Hàn Quốc 6 bàn không gỡ. Anh và hắn đã từng chạm trán ở vòng chung kết U19 châu Á 2014. Trận đó chúng ta thua 0-6 trước Hàn Quốc. Anh ước gì mình có thể đấm thẳng vào mặt hắn một cái. Nguyễn Bá Thịnh nắm vai Lương Đức Quang, nói, vậy thì trận này, chúng ta hãy cùng nhau báo thủ. Lương Đức Quang kiên định lên tiếng, đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau báo thủ. 6 bàn thắng sao? Ánh mắt Nguyễn Hoàng Đức hấp háy, khe hé môi lẩm bẩm. Nguyễn Hoàng Đức đi ở đầu hàng, đầu luôn hướng về phía trước, nhưng mọi chuyện diễn ra ở sau lưng, không lọt khỏi tầm mắt của hắn. Hành động khiêu khích của thủ môn Hàn Quốc và đoạn đối thoại của Lương Đức Quang và Nguyễn Bá Thịnh, hắn đều nhìn thấy và nghe thấy hết. Trọng tài làm thủ tục trận đấu. Nguyễn Hoàng Đức thắng trong khâu đoán đồng xu, chọn phần sân bên trái. Hàn Quốc được quyền giao bóng trước. Nguyễn Hoàng Đức ra hiệu cho mọi người quay lại vòng tròn, đặt bàn tay chồng lên nhau, đoạn lên tiếng, lời thừa thì tôi không muốn nói nhiều nữa, lúc này huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn đã nói rất nhiều rồi. Tôi nhìn vào ánh mắt của anh em đều thấy sự kiên định vô cùng vững chắc. Vừa rồi, tôi có nhìn thấy thủ môn Hàn Quốc muốn đánh bại chúng ta bằng 6 bàn thắng. Anh em có muốn để cho Hàn Quốc đánh bại Việt Nam chúng ta bằng 6 bàn thắng không? Không 10 cầu thủ, 10 lời như một. Anh em có muốn đánh bại Hàn Quốc bằng 6 bàn thắng không? Nguyễn Hoàng Đức cất cao giọng. Có 10 cầu thủ hô vang. Được, vậy chúng ta hãy đánh bại Hàn Quốc bằng 6 bàn thắng. Khẩu hiệu của chúng ta trong trận đấu này là 6 bàn thắng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hô vang, 6 bàn thắng. 1, 2, 3. 6 bàn thắng Nguyễn Hoàng Đức hét lớn. 6 bàn thắng 11 cầu thủ Việt Nam cùng nhau vung tay lên cao, bùng lên ý chí chiến đấu ngập trời. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Hai tiền đạo Hàn Quốc chuyền bóng cho nhau rồi chuyền ngược về cho hậu vệ của mình. Các cầu thủ Hàn Quốc chuyền bóng một chạm liên tục. Những đường chuyền bóng chính xác của đội bóng Hàn Quốc đang dần kéo giãn đội hình của các chàng trai U23 Việt Nam. Đội hình của Hàn Quốc là đội hình 4-3-3. Huấn luyện viên Hàn Quốc muốn dùng đội hình với ba tiền đạo này để càn quét đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Dễ Ổng bị ủng hùn vô cùng thận trọng trong trận đấu ngày hôm nay, sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-4-1 với hàng hậu vệ 5 người. Mục đích của Dễ Ổng bị ủng hùn đã rất rõ ràng. Ông Dễ Ổng muốn tổ chức phòng ngự chặt chẽ để chống lại một đội tuyển Hàn Quốc có nhiều ưu thế về chiều cao, thể lực, thể hình, kỹ thuật, thích nghi thời tiết. Ngay từ phút đầu của trận đấu, sau vài chục giây ban bật chuyển qua lại một chạm giữa hai hàng tiền vệ và hậu vệ, thì trung vệ Đoàn Hy Un Sủ của đội tuyển Hàn Quốc đã có một pha tạt bóng dài lên phần giữa sân ở hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Bá Thịnh đón long đúng vị trí bóng rơi xuống, nhưng ngay lúc ấy, tiền vệ cánh trái Dùn Sệ Ảng Ngần của Hàn Quốc đã nhanh như cắt băng lên, nhảy lên cao đội đầu trúng bóng trước khi bóng rơi xuống đầu của Nguyễn Bá Thịnh, còn đuổi cho Nguyễn Bá Thịnh rúi rủi sang một bên. Trái bóng từ trên đầu Dùn Sệ Ảng Ngần rơi đúng vào chân của tiền đạo cho Giang Lục. Nguyễn Bá Thịnh đã thất bại trong pha không chiến vừa rồi. Không thể trách Nguyễn Bá Thịnh được, anh chàng 21 tuổi này chỉ cao có 1m68 mà thôi, còn đối thủ của Nguyễn Bá Thịnh là Dùn Sệ Ảng Ngần thì cao 1m86, cao hơn rất nhiều so với Nguyễn Bá Thịnh. Tiền đạo cho Giang Lục có bóng trong chân liền tăng tốc chạy thẳng một mạch ra vị trí đá phạt góc phải ở phần sân đội tuyển Việt Nam. Khi cho Giang Lục dẫn bóng đi, hậu vệ cánh phải Vũ Gia Vinh cũng giớn người đuổi theo để giành giật bóng. Cho Giang Lục lợi dụng hình thể to cao hơn Vũ Gia Vinh đã dùng thân che bóng, đồng thời tỉ đẻ, hất Vũ Gia Vinh văng ra ngoài những hai lần. Đến gần chấm phạt góc phải, cho Giang Lục câu bóng ngược vào vòng 16m50. Trung vệ Đỗ Tùng Lâm đã có mặt kịp thời dùng đầu đẩy bóng lên trên, hóa giải pha tấn công chớp nhoáng của đội tuyển Hàn Quốc. Chỉ mới vài chục giây đầu tiên của trận đấu, những người Hàn Quốc đã có đòn phủ đầu với pha tấn công chớp nhoáng dàn mặt đội tuyển Việt Nam. Từ pha tấn công đó đã lộ rõ ý đồ thường xuyên tấn công biên với chiến thuật tạt cánh đánh đầu của huấn luyện viên Hàn Quốc. Qua đó, ưu thế về thể hình thể lực của đội bóng Hàn Quốc được biểu hiện rõ trong tình huống này. Cả hai tình huống tranh chấp bóng trên không và đuổi theo truy cản của cầu thủ Việt Nam đều thất bại rõ ràng. Chắc chắn là trong thời gian sắp tới, cầu thủ Hàn Quốc sẽ càng lợi dụng ưu thế của mình để tấn công biên và thực hiện những pha tạt cánh đánh đầu nhằm kết liễu đội tuyển Việt Nam. Chương 58, Hàn Quốc tung đòn phủ đầu. Chương 58, Hàn Quốc tung đòn phủ đầu chưa thỏa mãn với những sức ép trong hơn một phút vừa qua. Vào phút thứ nhì của trận đấu, Hàn Quốc tiếp tục dồn quân lên gây sức ép cho đội tuyển Việt Nam. Trong giải đấu quốc tế như thế này, những đội bóng được giới chuyên gia đánh giá mạnh hơn sẽ thường tung ra những đòn phủ đầu cực kỳ dữ dội vào các đội bóng yếu hơn. đó là chiến thuật gian mặt, gây khủng hoảng tâm lý lên cầu thủ của các đội chiều dưới. Thêm một đường chuyển dài nữa từ hậu vệ cánh trái gục TAE để ổng lên tận phần sân của đội tuyển Việt Nam. Cả hai hàng tiền đạo và tiền vệ Hàn Quốc cùng dâng lên như sóng chiều. Ban huấn luyện đội bóng Hàn Quốc thực sự đã nghiên cứu kỹ về những trận đấu của Việt Nam. Ngay từ những phút đầu của trận đấu, Hàn Quốc liên tục chọc vào tử huyệt của Việt Nam. Bọn họ biết Việt Nam yếu ở khâu phòng ngự, đặc biệt là chống bóng đồng. Tử huyệt chí mạng của các cầu thủ Việt Nam chính là phòng ngự bóng đồng, chính vì thế mà cầu thủ Hàn Quốc liên tục quét sâu vào tử huyệt đó của người Việt Nam. Ban huấn luyện của đội bóng Việt Nam biết điểm yếu đó chứ? Huấn luyện viên Dệ Ổng Bị Ung Hùn biết tử huyệt đó chứ? Ngay ngày đầu tiên, khi Dệ Ổng Bị Ung Hùn đáp máy bay đến Việt Nam và dự khán trận Việt Nam gặp Campuchia, Dệ Ổng Bị Ung Hùn đã nhìn rõ tử huyệt đó của người Việt Nam rồi. Trong khi trước đó, Dệ Ổng Bị Ung Hùn chẳng hề biết gì về bóng đá Việt Nam. Người Việt Nam biết, Dệ Ổng Bị Ung Hùn biết thì chẳng có lý do gì để mà những chuyên gia xây dựng chiến thuật đẳng cấp hàng đầu châu Á như Hàn Quốc lại không biết tử huyệt đó của đội bóng Việt Nam. Mấy chục giây đầu tiên, họ thực hiện đường chuyền dài rồi tạt cánh từ bên phải. Mấy chục giây tiếp theo, họ tiếp tục nhồi bóng thật dài vào bên cánh phải của đội tuyển Việt Nam hòng gây sức ép liên tục bằng những pha tạt cánh đánh đầu. Những thành viên cốt cán trong ban huấn luyện Việt Nam, ai cũng rõ, ai cũng hiểu tử huyệt đó, nhưng mà thực sự là quá khó để có thể khắc phục được điều đó, khi mà thể hình và chiều cao của các cầu thủ Việt Nam đều thua kém hơn nhiều so với đối phương, đặc biệt là các đối thủ đến từ Tây Á, Bắc Á và Đông Á trong một sớm một chiều, ông Dệ Ổng có thần thánh đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể kéo chiều cao của các hậu vệ Việt Nam lên được. Cực chẳng đã, ông Dệ Ổng chỉ có một cách duy nhất là tạo dựng hàng phòng thủ với năm hậu vệ để các hậu vệ có thể bọc lót, giúp đỡ nhau trong khâu phòng ngự chống lại đội tuyển Hàn Quốc to cao hơn mình. Bịch. Hậu vệ Đỗ Tùng Lâm đứng chuẩn xác vào vị trí rơi của bóng, đón bóng trong chân. Đúng lúc ấy, tiền vệ Han Si ồ ẳng dạch lập tới. Lâm, coi chừng. Lương Đức Quang hô lớn. Đỗ Tùng Lâm bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Han Si ồ ẳng dạch liền xoay lưng chắn bóng và đá bóng ra đường biên phải để bảo đảm an toàn. Pha bóng ấy nếu Đỗ Tùng Lâm bình tĩnh hơn thì có thể chuyển sang cho trung vệ Trần Hòa Thái, nhưng Đỗ Tùng Lâm đã không quan sát tốt và bị sự xuất hiện như quỷ mị của Han Si ồ ẳng dạch làm cho giật mình và đẩy bóng ra biên để đổi lấy sự an toàn tạm thời. Tuyết. Trọng tài thổi còi cho đội Hàn Quốc được hưởng quả ném biên. Tiền vệ Han Si ồ ẳng dạch tiến tới nhặt bóng, thẻ trái bóng cho hậu vệ cánh trái gục TAE Dệ Ổng đứng ở vị trí ném biên. Hậu vệ gục TAE Dệ Ổng vừa liếc về phía sau, dự định ném bóng cho tiền đạo Lee Kinh Ho, thì hắn lại đánh lừa các cầu thủ Việt Nam đang ở gần biên mà nhanh chóng ném bóng cho tiền vệ Han Si ồ ẳng dạch đứng ở gần sát đường biên ngang của đội bóng Việt Nam. Chặn tên tiền vệ đó lại. Hậu vệ Bùi Hữu Duệ vung quát lớn. Ba người hậu vệ Đỗ Tùng Lâm, hậu vệ Vũ Gia Bình, tiền vệ Nguyễn Bá Thịnh bao vây ba phía tiền vệ Han Si ồ ẳng dạch, nhưng tiền vệ mặc áo số 8 không hề nao núng mà giữ bóng trong chân, sải bước đi đến bốn nhịp bóng trong vòng vây ba cầu thủ Việt Nam, rồi mới chuyền bóng cho hậu vệ Lý Sang Min đã dâng lên phối hợp với các đồng đội của mình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tiền vệ Lương Đức Quang nhanh chóng xông đến toan cướp bóng của hậu vệ Lee Sang Min. Tuy nhiên Lee Sang Min liền áp dụng chiến thuật một chạm, chuyền ngay cho tiền vệ Dùn Sệ Ảng Ân đã di chuyển đến giữa sân. Hai người Lee Sang Min và Dùn Sệ Ảng Ân phối hợp một chạm liên tục với nhau khiến cho Lương Đức Quang và Nguyễn Bá Thịnh khó lòng cướp được bóng trong chân họ. Với cú một chạm cuối cùng, Dùn Sệ Ảng Ân câu bóng cho hậu vệ cánh trái gục TAE Lệ Ổng đang không có ai theo kèm. Bum. Hậu vệ gục TAE Lệ Ổng cũng không cần phải dừng bóng một nhịp nào cả, dùng cái chân trái của mình nối luôn vào đường chuyển động của tiền vệ Dùn Sệ Ảng Ân, câu bóng đồng vào trong vòng 16m50. Vút. Tiền đạo Lee Kinh Ho cao 1m85 lao vút từ bên dưới vào vòng cấm địa. Trung vệ Trần Hòa Thái băng lên chắn trước mặt Lee Kinh Ho. Lee Kinh Ho bị Trần Hòa Thái chặn bất ngờ không thể đón được quả bóng câu đồng kia. Tuy nhiên, khi bóng rơi xuống chân Trần Hòa Thái thì quả bóng lại lật bật khó chịu, Trần Hòa Thái không thể phá bóng mạnh lên trên được. Béo. Quả bóng rớt xuống đúng ngay vào đầu tiền vệ Han Si ồ ẳng dạch. Han Si ồ ẳng dạch nghiêng đầu, hất tung lên về phía tiền đạo cho Giang Ngục đang đón long ở ngay đường biên của vòng 16m50. Bịch. Cho Giang Ngục không bỏ lỡ thời cơ đó, xoay 180 độ, lưng đối mặt với khung thành, giơ chân móc bóng một cái trong vòng vây bốn cầu thủ Việt Nam. Béo. Trái bóng bay ngược lại về phía khung thành sau cú móc bóng của Cho Giang Ngục. Cho Giang Ngục như một con sóc xoay ngược người lại theo chiều của trái bóng vừa bay đi, toan sông đến để tung cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam. Cường, chặn lại. Trung vệ Bùi Hữu Duệ bị Cho Giang Ngục sửa lưng bằng cú móc bóng điệu nghệ, chỉ có thể trông đợi vào chàng trai trẻ Đoàn Văn Cường ở chốt chặn cuối cùng. Để em. Rất may cho đội tuyển Việt Nam là hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Cường đã có mặt kịp thời, dùng thân che quả bóng lại. Cho Giang Ngục bị thân hình to lớn của Đoàn Văn Cường chặn đứng thì vô cùng bực bội. Đoàn Văn Cường cao 1m86 còn Cho Giang Ngục chỉ cao 1m81, khó lòng có thể tranh chấp tỉ đẻ với Đoàn Văn Cường được. Cho Giang Ngục liền phạm lỗi, lấy thủi trò hích vào sau lưng Đoàn Văn Cường, khiến cho Đoàn Văn Cường té ngã rúi rủi trong vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam. Tuyết. Tiếng gọi của trọng tài vang lên nhưng không có thẻ phạt nào sau pha phạm lỗi của Cho Giang Ngục. Đội bóng Việt Nam được hưởng quả đá phạt, phát bóng lên ở trong vòng 16m50 của sân nhà. Những phút sau đó của trận đấu, đội bóng Hàn Quốc liên tục ép sân, tung ra những đòn phủ đầu mãnh liệt về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên hàng thủ Việt Nam đã chơi vô cùng quyết liệt, chặn đứng mọi nẻo đường dẫn đến mảnh lưới của đội nhà. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của U23 Việt Nam. Các cầu thủ xứ Kim Chi muốn tạo áp lực không ngừng nghỉ lên học trò của huấn luyện viên Dệ Ổng Bị Ung Hùn. Có một số tình huống, đội tuyển Việt Nam tổ chức lên bóng, nhưng tình huống xử lý của các tiền vệ ở giữa sân không vượt qua được cầu thủ U23 Hàn Quốc. Những cầu thủ Hàn Quốc đang là ứng cử viên vô địch của vòng chung kết U23 châu Á năm nay.
Cách đây 2 năm, họ chính là á quân của giải đấu. Thực sự không hề dễ dàng khi đối đầu với một đương kim á quân như Hàn Quốc. Ngày hôm qua, hai đội bóng khác ở Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia đều đã phải chịu thất bại. Đội bóng Thái Lan thất bại trước đội bóng Triều Tiên với tỷ số tối thiểu là 0-1. Còn đội bóng Malaysia thì phải gánh chịu một thất bại thảm hại, bọn họ đã bị đội bóng Ý dắt đè bẹp với tỷ số 4-1. Từ xưa đến nay, những nước đến từ Đông Nam Á luôn được xem là những hòn đá lót đường trong các giải đấu của khu vực châu Á, không biết đến bao giờ đội bóng Đông Nam Á mới thoát khỏi thực trạng đáng buồn này đây. Chương 59, đua tốc độ. Chương 59, đua tốc độ. Phút thứ 11, khi tiền đạo cho Giang Ngục có bóng ở cách khá xa vòng cấm địa thì tiền vệ Nguyễn Bá Thịnh đã lao đến và tắc bóng phạm lỗi không cần thiết với cho Giang Ngục, bởi vì lúc đó phần lớn cầu thủ đội U23 Việt Nam vẫn còn đang giằng kín trước khung thành đội nhà. Người trọng tài tiến tới nhắc nhở Nguyễn Bá Thịnh. Nguyễn Bá Thịnh gật gật đầu xin lỗi trọng tài, hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Có lẽ Nguyễn Bá Thịnh đã hơi bị khớp trong khoảng thời gian đầu của trận đấu đầu tiên. Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt. Nguyễn Hoàng Đức liếc nhìn thấy huấn luyện viên Kim Bong Dịu của đội U23 Hàn Quốc đứng ở đường biên dọc giơ cả hai tay lên trời rồi phất hết về phía phần sân đội bóng Việt Nam. Muốn chơi tất tay quả này hả? Nguyễn Hoàng Đức nhíu mày, thầm nghĩ trong đầu, chậm chậm di chuyển về phần sân nhà của mình, cùng với các đồng đội tham gia phòng thủ. Trung vệ đội trưởng của đội Hàn Quốc là Đoàn Hy Un Sủ bám theo sát sạt Nguyễn Hoàng Đức. Những thông tin về Nguyễn Hoàng Đức đã được các chuyên gia phân tích chiến thuật Hàn Quốc nắm bắt khá nhiều thông qua các đoạn băng ghi hình mà Việt Nam tham gia thi đấu. Nắm rõ Nguyễn Hoàng Đức là một tiền đạo giỏi của đội U23 Việt Nam đang phất lên như diều gặp gió trong thời gian gần đây, cho nên ban huấn luyện U23 Hàn Quốc đã cử người hậu vệ giỏi nhất bên phía họ, Hoàn Hy Un Sủ, đích thân theo kèm cứng ngắc Nguyễn Hoàng Đức. Bịch bịch, bịch bịch. Hoàn Hy Un Sủ cao khoảng 1m83, môi dày, mũi đẹp, mắt như mắt ưng. Gã trung vệ đội trưởng thấy Nguyễn Hoàng Đức di chuyển về phần sân nhà cũng di chuyển theo như hình với bóng. Có vẻ như từ các phương tiện truyền thông địa phương, Việt Nam tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi đã biết rõ về họ. Tôi chắc chắn rằng đội Hàn Quốc sẽ bắt đầu giải đấu bằng một chiến thắng. Hoàn Hy Un Sủ đã phát biểu như thế với giới báo chí Hàn Quốc. Câu phát biểu của Hoàn Hy Un Sủ nghe thì bình thường nhưng hàm ý ở trong đó có thể thấy toát lên một sự xem thường U23 Việt Nam. Hoàn Hy Un Sủ chắc mẩm mình đã hiểu rất rõ về cầu thủ Việt Nam và chiến thuật của đội Việt Nam cũng cách thức đánh bại Việt Nam. Cũng phải thôi, đương kim Á quân cơ mà. Từ rất nhiều lợi thế về đẳng cấp châu lục vượt trội của Hàn Quốc, Hoàn Hy Un Sủ có tiền vốn để chắc mẩm như thế. Bất quá mèo nào cắn nhựu nào thì còn phải đợi xem đã. Tiền đạo cắm thì lo ở trên làm tiền đạo cắm đi. Xuống dưới phòng thủ làm gì cho trận đất, không giúp gì được cho đội nhà đâu. Đúng là kẻ không biết chơi bóng mà. Hoàn Hy Un Sủ lững thững đi ở sau lưng Nguyễn Hoàng Đức nói bằng tiếng Anh. Mặc dù Nguyễn Hoàng Đức biết tiếng Anh, nhưng hắn tảng lờ, vợ như không nghe thấy gì cả, chậm rãi đi ở sân nhà, mắt liếc nhìn từ phía. Nguyễn Hoàng Đức hiểu Hoàn Hy Un Sủ đang cố tình kích động hắn, muốn làm loạn sự chú ý của Nguyễn Hoàng Đức. Những pha làm bàn đẳng cấp của Nguyễn Hoàng Đức được lưu truyền trên internet, phần nào khiến cho Hoàn Hy Un Sủ chột dạ. Mặc dù đội bóng Hàn Quốc đã xem Nguyễn Hoàng Đức nhưng khi chưa đối đầu trực tiếp thực sự thì bọn họ vẫn đánh giá Việt Nam vẫn chỉ là hòn đá kê chân mà thôi. Ra là một thằng nhà quê không biết tiếng Anh. Hoàn Hy Un Sủ khinh miệt nói tiếp. 6 bàn thắng. Nguyễn Hoàng Đức đáp bằng tiếng Anh. Thằng nhà quê, mày nói cái gì vậy? Hoàn Hy Un Sủ nhếch mép, cười khẩy. Tao bảo là lát nữa Việt Nam sẽ đánh bại Hàn Quốc bằng 6 bàn thắng. Nguyễn Hoàng Đức vừa đi vừa nói bằng giọng không nhanh không chậm. Con bà nó chứ, chuyện cười tao đã nghe nhiều rồi, nhưng hôm nay thì đặc biệt nhiều. Tụi mày sẽ đánh bại tụi tao bằng 6 bàn thắng à? Mày đang ngủ mơ hay gì vậy thằng nhà quê? Hoàn Hy Un Sủ cười lớn hơn cả lúc nãy. Rồi mày sẽ biết, đội Việt Nam không phải dễ chọc như vậy. 6 bàn thắng thủng lưới tụi mày là còn nhẹ. Do tao nể huấn luyện viên Dễ Ông mà không nã 10 trái vào lưới tụi mày. Nguyễn Hoàng Đức vẫn nói bằng giọng hờ hững như là đang nói một chuyện gì hết sức bình thường. Mày Hoàn Hy Un Sủ trừng mắt, hắn thực sự động nộ rồi. Hoàn Hy Un Sủ đang muốn cố tình chọc giận Nguyễn Hoàng Đức để quấy rối tâm lý thi đấu của Nguyễn Hoàng Đức, nhưng xem ra mặt Nguyễn Hoàng Đức còn dày hơn cả hắn, đòi sút 6 trái vào lưới Hàn Quốc, đúng là cái thằng nhà quê không biết trời cao đất dày mà. Lúc Hoàn Hy Un Sủ đang muốn chửi lại Nguyễn Hoàng Đức thì tiếng còi của trọng tài cất lên, báo hiệu đội tuyển Hàn Quốc xuất phạt. Hàng rào được lập ngay trên vạch đôi 16m50. Hậu vệ cánh trái gục TAE Lệ Ổng được cử đá phạt. Hàn Quốc thực sự muốn chơi tất tay trong quả này ý như Nguyễn Hoàng Đức đã suy đoán. Hầu như toàn bộ cầu thủ Hàn Quốc đều đang đứng ở trên phần sân đội Việt Nam. Đa số cầu thủ Hàn Quốc còn đứng lẫn vào hàng rào mà người Việt Nam đang lập nên. Những bóng áo đỏ và bóng áo trắng đứng xen kẽ nhau. Các cầu thủ của cả hai bên đang tập trung 100 tinh thần thi đấu ở pha bóng này. Gục TAE Lệ Ổng câu đồng bóng vào vòng cấm địa. Quả câu đồng này lại đúng ngay vào vị trí sút penalty. Hàng cầu thủ Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng dọc ngay trên vạch đôi lập tức ảo đến quanh vị trí chấm phạt đền để tranh chấp bóng. Mau kiểm thằng Hàn Quốc kia lại. Coi chừng bóng. Ngăn thằng Việt Nam đang chắn trước mặt hộ tao. Trong đám hỗn loạn, cầu thủ hai bên la hét tỏ tỏi. Lúc ấy tiền vệ cánh phải Đoàn Kỳ Hục cao 1m85 đã bật nhảy cao hơn hẳn các cầu thủ khác và đón được trái bóng, đánh đầu chuyển cho trung vệ Lee Samin. Hậu vệ cánh trái sút phạt và cả trung vệ Hàn Quốc cũng được huy động lên vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam. Người Hàn Quốc đúng là đã thực sự quyết tâm muốn ghi bàn ở quả này, đồng thời cũng quá xem thường hàng tấn công của người Việt Nam rồi. Gần như toàn bộ hậu vệ của Hàn Quốc đều đã ở quanh vòng 16m150 của Việt Nam. Chỉ chưa lại duy nhất trung vệ đội trưởng Hoàn Hy Un Sủ là theo kèm Nguyễn Hoàng Đức ở dưới cùng. Trung vệ Lee Sang Min có bóng trong chân, bình tĩnh dẫn bóng vài nhịp khi ba cầu thủ Việt Nam đang lao đến để tranh chấp bóng. Rồi truyền về cho tiền vệ cánh trái Han Si Oang.
Han Sio Ang giật tạt bổng ngắn vào đám đông ở vòng 16m50 trong một nhịp chạm. Tiền vệ cánh phải Hoàng Kỳ Hục bật lên đón được bóng. Hoàng Kỳ Hục sẽ xoay người và tung cú sút sao? Hậu vệ Việt Nam nhanh chóng ảo đến ngăn cản hắn. Nhưng không, Hoàng Kỳ Hục không sút mà hắn nhả về cho tuyến hai. Bụp. Tiền vệ trung tâm Dùn Sệ Ảng Vân đã đợi sẵn từ lâu lao đến với tốc độ cao, nhếch mép lên, hắn định tung cú sút xa, hỏng ghi bàn vào lưới đội U23 Việt Nam ở pha bóng này. Dùn Sệ Ảng Vân chính là kẻ được chọn ở pha dứt điểm lần này của Hàn Quốc. Có lẽ ban huấn luyện Hàn Quốc đã chỉ đạo và tập luyện cho cầu thủ Hàn Quốc ở pha này rất nhiều lần. Bọn họ nghĩ sẽ phá rách lưới Việt Nam ở pha cố định lần này. Bất quá, tính toán của người Hàn Quốc có được như bọn họ bảy mưu đặt kế hay không? Câu trả lời đã đến. Khi mà Dùn Sệ Ảng Vân chỉ còn 3 bước chân nữa là có thể chạm đến quả bóng và tung cú sút xa thì một bóng người như quỷ mị lao đến rất nhanh. Dùn coi chừng, tên tiền đạo số 10 của Việt Nam, coi chừng. Tiếng trung vệ đội trưởng Hoàn Hy Un Sủ hét lớn ở phía sau. Hoàn Hy Un Sủ đang cố sức chạy theo ngăn một bóng người đang lao đến như cơn gió lốc nhưng dường như hắn chỉ có thể bất lực hét lên mà thôi. Thì ra đúng thời điểm mà tiền vệ Dùn Sệ Ảng Vân chạy tới vị trí để tung cú sút thì đột nhiên Nguyễn Hoàng Đức lồng lên như một con ngựa hoang trên thảo nguyên, chạy rầm rầm về phía Dùn Sệ Ảng Vân. Trái lưới này Dùn Sệ Ảng Vân thầm gào thét ở trong lòng. Vút. Dùn Sệ Ảng Vân sút vào không khí. Dùn Sệ Ảng Vân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bóng nằm gọn lọn trong chân Nguyễn Hoàng Đức ở trước mặt hắn. Vút. Cắt mặt. Nguyễn Hoàng Đức cắt mặt Dùn Sệ Ảng Vân cướp được trái bóng trước rồi. Nguyễn Hoàng Đức đã nhanh hơn Dùn Sệ Ảng Vân mà đón được trái bóng trước. Cướp bóng ngay trước mũi tiền vệ trung tâm đầy tài năng của Hàn Quốc. Vút. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Hoàng Đức còn làm một điều mà không ai nghĩ đến. Nguyễn Hoàng Đức liền sút thẳng vào trái bóng về phần giữa sân của đội bóng Hàn Quốc. Bù. Bóng bay lơ lửng giữa không trung. Nguyễn Hoàng Đức nhún người phóng bút đi, hét lớn, xông lên. Chương 60, ai phủ đầu ai chương 60, ai phủ đầu ai ngay khi dứt lời, Nguyễn Hoàng Đức chạy thật nhanh lên phía trước, vượt qua mặt gã trung vệ đội trưởng U23 Hàn Quốc, đuổi theo hắn. Quá bất ngờ trước sự việc biến chuyển đột ngột, Hoàn Hy Un Sủ chỉ có thể gầm lên giận dữ. Hoàn Hy Un Sủ là một trung vệ cực kỳ khó vượt qua. Khả năng đoán biết động tác giả của Hoàn Hy Un Sủ rất tốt. Cùng với cơ thể to lớn, ánh mắt tinh tường, Hoàn Hy Un Sủ là một lá chắn thép cực kỳ vững vàng của đội bóng U23 Hàn Quốc. Có một điểm yếu của Hoàn Hy Un Sủ, đó chính là tốc độ. Hoàn Hy Un Sủ tuy chạy cũng khá nhanh nhưng giai đoạn bứt tốc của Hoàn Hy Un Sủ thường thua kém hơn các cầu thủ khác. Những tiền đạo Hàn Quốc vài lần đã thắng Hoàn Hy Un Sủ trong cuộc đua tốc độ giành lấy trái bóng. Những lời dặn dò của huấn luyện viên Dễ Ông Bi Ung Hùn vang lên trong đầu Nguyễn Hoàng Đức. Là một huấn luyện viên lâu năm ở Hàn Quốc, Dễ Ông Bi Ung Hùn nắm bắt được vô số thông tin của các cầu thủ xứ Hàn. Những điểm yếu, điểm mạnh của từng cầu thủ Hàn Quốc như thế nào, Dễ Ông Bi Ung Hùn đều nói hết cho những cầu thủ Việt Nam nắm bắt tường tận, mà không hề giấu giếm. Dễ Ông Bi Ung Hùn quả thực là một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ông không vì mình là người Hàn Quốc mà giấu giếm thông tin của đội Hàn Quốc để ngầm giúp Hàn Quốc chiến thắng Việt Nam. Trong khi đó, ông tìm đủ mọi cách, dùng hết tài năng của mình hỗ trợ giúp Việt Nam có thể đánh bại Hàn Quốc. Một con người hết lòng hết sức vì đội bóng Việt Nam như thế thực là đáng ngưỡng mộ. Trong ban huấn luyện của đội U23 Việt Nam còn có một người Hàn Quốc nữa là Son Mi Ung Đại Ẹ. Đây là vị trợ lý huấn luyện viên thân cận bậc nhất Dễ Ông Bi Ung Hùn. Son Mi Ung Đại Ẹ là cánh tay trái đắc lực của Dễ Ông Bi Ung Hùn, giống như là bộ não của Son Mi Ung Đại Ẹ vậy. Son Mi Ung Đại Ẹ đã bổ sung thêm điểm yếu, điểm mạnh của các cầu thủ Hàn Quốc cho Dễ Ông Bi Ung Hùn. Hai người kết hợp với nhau vạch ra chiến thuật chiến lược, nêu rõ điểm mạnh điểm yếu của đội bóng Hàn Quốc, đã giúp ích cực nhiều cho Nguyễn Hoàng Đức cũng như các cầu thủ Việt Nam khác trong trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn Hoàng Đức lao đi như cơn gió thoảng. Đến gần Hoàn Hy Un Sủ, Nguyễn Hoàng Đức nhẹ nhàng lách người qua một khoảng, vượt mặt Hoàn Hy Un Sủ. Bù. Hoàn Hy Un Sủ xa sầm mắt quyết tâm đuổi theo. Nhưng Hoàn Hy Un Sủ càng đuổi thì khoảng cách giữa hắn và Nguyễn Hoàng Đức càng kéo giãn ra. Hoàn Hy Un Sủ đánh liều dồn hết sức lực, bước phá lên tốc độ cao nhất của mình. Bù. Hoàn Hy Un Sủ với tay toàn nắm áo Nguyễn Hoàng Đức kéo lại, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Đức như có mắt ở sau gáy, đã biết vòng tròn này của Hoàn Hy Un Sủ khi mà cánh tay của Hoàn Hy Un Sủ vừa mới bơi ra. Nguyễn Hoàng Đức nghiêng người sang một đoạn. Hoàn Hy Un Sủ vồ vào khoảng không, bắt hụt cái áo Nguyễn Hoàng Đức. Ở trong pha bóng ấy, Hoàn Hy Un Sủ quả thật cũng chỉ có thể dở trò chơi xấu, bởi vì toàn bộ phần sân đội bóng Hàn Quốc đã chống hơ chống hoa rồi. Bất quá, Hoàn Hy Un Sủ đuổi theo cật lực nhưng chỉ có thể hít khói Nguyễn Hoàng Đức mà thôi. Trước mặt Nguyễn Hoàng Đức giờ đây chẳng còn hậu vệ Hàn Quốc nào nữa cả. Toàn bộ hậu vệ Hàn Quốc đều đã dâng lên phần sân Việt Nam hết cả rồi. Người hậu vệ đứng cuối cùng chính là bản thân Hoàn Hy Un Sủ. Hắn chính là chốt chặn cuối cùng. Nhưng giờ đây chốt chặn cuối cùng là hắn đã bị Nguyễn Hoàng Đức vượt qua. Đuổi theo hắn, mau ngăn cản số 10 Việt Nam, ngăn hắn lại nhanh. Tất cả cầu thủ Hàn Quốc mở vía lồng lộn lên đuổi theo Nguyễn Hoàng Đức. Tấn công, xông lên, nhanh lên hỗ trợ cho Đức. Hàng tiền vệ của Việt Nam cũng nhận được lệnh xông lên, ai cũng dồn hết sức vào đôi chân của mình để xông pha lên phía trước. Hai hậu vệ cánh Đoàn Văn Cường và Vũ Gia Vinh cũng băng lên. Ba trung vệ đều ở nhà để có thể giữ vững trận địa phòng thủ. Người chạy nhanh nhất của đội bóng Hàn Quốc là tiền đạo Cho Giang Ngục dồn lên tốc độ tối đa. Pha bứt tốc của Cho Giang Ngục quả là kinh khủng. Cho Giang Ngục cao 1m81, vừa tròn 18 tuổi. Có cái chân rất dài cùng với khả năng bứt tốc thiên bẩm của mình, hắn đã vượt qua đồng đội và cầu thủ Việt Nam mà đuổi theo Nguyễn Hoàng Đức. Cho cố lên, cản thằng nhà quê kia cho tao. Hoàn Hy Un Sủ điên cuồng gào giống. Nhưng Cho Giang Ngục có thể cản được sao? Thời điểm xuất phát của hắn đã chậm hơn Nguyễn Hoàng Đức. Mà tốc độ của Cho Giang Ngục có thể bằng được tốc độ của Nguyễn Hoàng Đức sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không.
khoảng cách giữa Nguyễn Hoàng Đức và Cho Giang Ngục càng lúc càng xa. Tốc độ của Cho Giang Ngục kinh khủng, tuy nhiên tốc độ của Nguyễn Hoàng Đức còn kinh khủng hơn Cho Giang Ngục nhiều. Nguyễn Hoàng Đức lao đi với tốc độ kinh hoàng, chớp mắt mấy cái đã đón được bóng ở phần giữa khoảng sân của Hàn Quốc rồi. Người Hàn Quốc muốn chơi tất tay quả phạt cố định này. Bọn họ muốn mở màn tỷ số trận đấu bằng pha bóng cố định. Những chuyên gia xây dựng chiến thuật Hàn Quốc đã xem nhiều băng ghi hình và phát hiện ra người Việt Nam yếu trong khâu phòng ngự và thường bị thất thủ trong các pha bóng đồng và pha bóng cố định. Bọn họ còn rất tự tin ở khả năng chạy đua tốc độ của mình. Bọn họ tự tin nếu như có bị mất bóng thì vẫn có thể trở về kịp thời để giữ vững phòng ngự ở sân nhà. Trong các pha ghi bàn trước đây, Nguyễn Hoàng Đức chưa bao giờ trổ tài đua tốc độ quãng đường dài nên ban huấn luyện Hàn Quốc tin rằng mình không có sơ suất gì trong cuộc chơi tất tay ở tình huống này. Ban huấn luyện Hàn Quốc đã quá tự tin vào bản thân mình và ban huấn luyện Hàn Quốc cũng đã quá khinh thường các cầu thủ Việt Nam rồi. Cổ nhân có câu, người tính không bằng trời tính, thực là hợp với đội U23 Hàn Quốc trong kế sách lần này. Bọn họ đã tự lấy đá đập chân mình. Nguyễn Hoàng Đức với khả năng quan sát bốn phương tám hướng cùng với giác quan linh mẫn của mình, hắn đã lập tức nghĩ ra một kế hoạch phản công thần tốc. Hắn lảng vảng đi về phần sân nhà. Nguyễn Hoàng Đức liếc nhìn hậu vệ cục TAE để ông được cử đá phạt, hắn liếc hết toàn bộ cầu thủ Hàn Quốc đang đứng trên sân, nắm rõ vị trí từng người đang đứng, và hắn đã nhìn thấy tiền vệ trung tâm Dùn Sệ Ảng Ân đứng đợi săn ở giữa phần sân Việt Nam. Với kinh nghiệm trải qua hàng trăm trận mạc tại các đấu trường đẳng cấp quốc tế ở thế giới kiếp trước, Nguyễn Hoàng Đức đã xác định được ngay Dùn Sệ Ảng Ân chính là kẻ sẽ nã phát đạn cuối cùng của người Hàn Quốc. Nguyễn Hoàng Đức liền đứng không quá gần Dùn Sệ Ảng Ân để bị tên đội trưởng Hoàn Hy Un Su nhìn ra mình đã biết kế hoạch của đội Hàn Quốc, đồng thời không đứng quá xa Dùn Sệ Ảng Ân, mà hắn đứng khoảng cách vừa đủ để phóng tới hất bóng ngay trên chân Dùn Sệ Ảng Ân. Và rồi kế hoạch của Nguyễn Hoàng Đức thành công, hắn đã cướp được bóng ngay trước mũi Dùn Sệ Ảng Ân. Để giờ đây Nguyễn Hoàng Đức cầm bóng trong chân đối mặt với khung thành Hàn Quốc chỉ còn có một người thủ môn Kang Hy Eung Mu. Mày đứng lại cho tao. Thủ môn Kang Hy Eung Mu gào lên bằng tiếng Hàn Quốc bỏ khung thành mà chạy ra đối đầu với Nguyễn Hoàng Đức. Trong tình huống cả đội đang chạy xịt khói đen ở phía sau, chỉ còn mỗi một mình thủ môn đối mặt với một tiền đạo đối phương thì hầu như thủ môn nào cũng hành động giống như Kang Hy Eung Mu, lao về phía tiền đạo kẻ địch như con gà mẹ bảo vệ ổ trứng của mình. Dầm dập, dầm dập. Trong khoảnh khắc toàn bộ cầu thủ điên cuồng lao về phía Nguyễn Hoàng Đức thì Nguyễn Hoàng Đức rất nhẹ nhàng hất tung quả bóng lên trời. Bù. Quả bóng bay giữa thiên không tạo thành một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt. Quả bóng bay qua đầu thủ môn đang lao ra bỏ trống khung thành. Quả bóng từ từ uốn cong xuống với đường cong tuyệt mỹ. Quả bóng rất thẳng vào chính giữa khung thành trống rỗng. Muốn phủ đầu đội bóng của ta sao? Để xem ai phủ đầu ai đây. Nguyễn Hoàng Đức trong tư thế vung chân sút bóng, nhìn kiệt tác của mình, khẽ lẩm bẩm,